Chương 485, lại đến chương 485, lại đến không những tại Vọng Châu, liền quốc đô đều kém chút náo động. Lý Thương khẽ lắc đầu. Quốc đô xảy ra chuyện sao? Ta nghe giả quốc chủ Lưu Vũ tựa hồ băng hà. Chí Không Hòa thượng khôi phục thành người bình thường hình. Vọng Châu cách Thánh Cản thành thực tế quá xa, có chút thông tin không có truyền bá đến nhanh như vậy. Hiện nay Chí Không Hòa thượng chỉ biết là Lưu Vũ băng hà thông tin. Không chỉ là Lưu Vũ băng hà, liền thái tử Lưu Sầm cũng đã chết. Bây giờ ngồi tại quốc chủ vị trí người là Thiết Huyết Hầu Hoàng Triều. Lý Thương nói khẽ. Cái gì? Thiết Huyết Hầu lên làm đại càn quốc chủ? Chí Không Hòa thượng trừng to mắt. Hắn cùng Thiết Huyết Hầu lui tới rất nhiều, biết đối phương khẳng định không phải loại kiêu mưu triều xoán bị loạn thần tặc tử. Nhưng nếu như không phải mưu phản, Thiết Huyết Hầu lại là thế nào lên làm đại càn quốc chủ? Trước đi tìm một chỗ chậm rãi trò chuyện. Đúng, ngươi hòa thượng này làm sao ngụy trang thành ta bộ dáng? Lý Thương nhìn xem Chí Không Hòa thượng bây giờ dáng dấp, cuối cùng kịp phản ứng. Đều là túi ra mà thôi, Lý đạo trưởng không cần để ý. Chí Không Hòa thượng cái này mới kịp phản ứng, vội vàng khôi phục nguyên dạng. Đi, chỉ là dùng mặt của ta, lần này uống rượu ngươi mời khách. Lý Thương cười ha ha một tiếng. Này ngược lại là có thể. Chí Không Hòa thượng trải qua ớt một kiếm điều trị phía sau, thương thế đã không có đáng ngại. Hai người lúc này rời đi phiến bình nguyên này. Một hồi, cái kia Đồng Thịnh Tiêu cục đại tiêu đầu Lục Vinh mang người xông lại. Nhưng vô luận là Trạch Hồng, vẫn là Mạnh Hà, đều đã bị Lý Thương thái sơ kiếp diệt khí chỗ chôn bụi, liền một điểm khí cơ đều không có lưu lại. Cái này, Chí Không trụ chỉ làm sao không thấy? Cái kia quái phá tà túy hẳn là bị Chí Không đại sư giải quyết, người cũng thẳng đó đi. Ta ngày hôm qua còn nhớ kỹ Chí Không đại sư, hắn hôm nay liền đến cứu ta mệnh, thật đúng là linh nghiệm. Lần này sau đó, ta nhất định đi Vọng Châu thành trên Long Tượng tự hương. Mọi người mồm năm miệng mười. Lục Tiêu Đầu, chúng ta còn đi sao? Trên Tống gia gia chủ phía trước hỏi. Bọn họ rời đi Lạc Sa quận cũng là bởi vì cái kia tà túy tại làm loạn. Hiện tại cũng bị Chí Không trụ chỉ diện, tựa hồ không hề rời đi lý do. Không đi, Lục Vĩnh trầm giọng nói. Bọn họ mấy nhà tại Lạc Sa quận thành là thế lực lớn. Một khi đi nơi khác, cái gì căn cơ đều không có, khẳng định là lưu tại Lạc Sa quận thành dễ chịu. Trước về doanh địa kiểm kê thương vong a. Vừa rồi cũng đã chết không ít người. Nhà của Triệu gia chủ thở dài nói. Vừa rồi bóng tối bao trùm sinh ra rối loạn quá lớn. Chờ Lý Thương cùng Chí Không Hòa thượng chạy trở về Lạc Sa quận thành, đã là hừng đông. Chí Không Hòa thượng tại trong quận thành cũng thuê một gian trạch để. Hai người liền tại chỗ này trạch để viện lạc bên trong uống rượu tán gẫu. Làm Chí Không Hòa thượng nghe Thánh Càn thành phát sinh sự tình phía sau, thở dài liên tục. Lưu gia phụ tử sát thực khiến người thở dài. Nếu không phải gặp phải loại này thời đại, chắc hẳn cũng có thể khai sáng ra một phen đại nghiệp. Thậm chí Lưu Sấm vì thương sinh, cũng không đem quốc chủ vị trí để lại cho Lưu gia huyết mạch, mà là tiếp nhận áp lực thật lớn, đem nhường ngôi cho hoàng triều. Tạo hóa trêu ngươi. Xem ra ta còn phải lại cố gắng một chút, tối thiểu nhất không thể để cái này Vọng Châu sinh loạn. Chí Không Hòa thượng uống từng ngụm lớn rượu. Các ngươi Long Tượng tự bây giờ thành Vọng Châu lớn nhất tông môn, tín đồ đông đảo. Chắc hẳn cách ngươi đột phá đến lục giai ngày không xa. Lý Thương cười nói, ta trung quy là mượn Long Tượng thánh Phật Phật lực, mà Lý đạo trưởng lại dựa vào chính mình. Trên lệch quá xa. Chí Không lắc đầu nói, ta cũng là gặp may mắn tiếp xuống ngươi muốn về Long Tượng tự sao? Lý Thương nói sang chuyện khác. Trước không về, ta cùng những này tà giáo chém giết, tu vi tinh tiến càng nhanh. Nếu để cho ta ở tại chùa miếu bên trong, chỉ sợ tu vi còn muốn rút lui đâu. Chí Không Hòa thượng cười ha ha. Long Tượng thánh Phật chú trọng nhập thế, trấn áp tà túy, giết hết chư ác. Một lòng tại chùa miếu bên trong thanh đăng cổ Phật, ngược lại bất lợi. Ân, vậy ngươi cẩn thận. Đây là Tử Tiêu Lôi Phủ, ngươi cất kỹ. Lý Thương lấy ra mấy đạo lôi phủ giao cho Chí Không Hòa thượng. Đa tạ Lý đạo trưởng. Chí Không Hòa thượng biết Lý Thương hỏa phủ bản thân, cũng không cự tuyệt. Lần này nếu có cái này mấy đạo lôi phủ, có thể đều không cần Lý Thương xuất thủ tương trợ. Một mực uống đến tận hứng phía sau, Lý Thương mới cáo từ rời đi. Chí Không Hòa thượng không có hỏi Lý Thương muốn đi đâu, chỉ là đích thân đưa đến bên ngoài Lạc Sa quận thành. Hiện tại Lạc Sa quận thành vẫn còn khủng hoảng bên trong, hắn cần hiện thân lộ diện mới có thể ổn định nhân tâm. Hòa thượng, đi. Lý Thương vung vung tay. Meo meo liền linh siêu đều đối với Chí Không Hòa thượng cơ cơ móng lướt. Lý đạo trưởng thuận buồm xuôi gió. Hai tay Chí Không Hòa thượng chắp tay trước ngực. Hắn không có hỏi Lý Thương muốn đi đâu. Lý Thương gật gật đầu, mang theo linh siêu ngự kiếm mà đi, biến mất ở chân trời. Thế đạo náo động, vô luận là Chí Không hay là Lý Thương, đều có chính mình sự tình muốn làm, chú định chỉ có thể đội vàng gặp một lần. Chí Không Hòa thượng cũng bay người hướng đi Lạc Sa quận. Lần này, hắn hiển hóa ra chân thân, rất nhanh liền bị người nhận ra. Hai ngày sau, một đạo kiếm quang lặng yên giáng lâm tại Linh Khung Sơn mạch chỗ sâu. Thân ảnh của Lý Thương xuất hiện tại cái kia một đạo giống như thâm viên khe hở. Hắn thả người nhảy đi xuống, rất nhanh liền đi tới đáy cốc chỗ sâu. Lại lần nữa thấy được rách nát đạo đàn, Lý Thương thi triển thủ ấn. Bá một tiếng, hắn cùng Linh Siêu biến mất tại nguyên chỗ. Vẫn là hoang vu xa suốt tinh thần đất bằng. Một đạo rách nát cũ nát đạo cung đứng sừng sững ở cách đó không xa. Mỗi lần trông thấy cái này đạo cung, trong lòng Lý Thương có chút khó chịu. Cứ việc trước mắt hắn đã tại Huyền Vũ Sơn nặng mới xây dựng mới Huyền Minh đạo cung, có thể cuối cùng còn không có đạt tới ngày xưa uy hoàng tình trạng. Chư vị tổ sư, lại cho ta một chút thời gian. Huyền Minh đạo quan rất nhanh liền sẽ tái hiện tại thế. Lý Thương đi tới trước Huyền Minh đạo cung, chắp tay hành lễ. Làm xong những động tác này, Lý Thương mới đi vào trong Huyền Minh đạo cung. Lý Thương đã tới qua một lần, đối với đạo cung phân bố rõ rõ ràng ràng. Đầu tiên là tiến về mấy cái đại điện đốt hương bái tế, cuối cùng mới đi đến được tổ sư điện. Khai phái tổ sư pháp kiếm vẫn như cũ bày ra tại chỗ sâu trong tổ sư điện. Ha ha, ngươi lại tới. một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lý Thương bên cạnh. Lần này, Kiếp Ba Quỷ Chủ cũng không có lấy Vân Hòa Tổ Sư tướng mạo xuất hiện. Ngược lại, hắn lần này ngụy trang thành Lý Thương bộ dạng. Nhìn lên trước mặt Kiếp Ba Quỷ Chủ, Lý Thương có loại soi gương cảm giác. Có thể hắn tâm như lưu tình, không hề bị lay động, nói khẽ, làm sao, ta tới ngươi không vui. Kiếp Ba Quỷ Chủ bất đắc dĩ nói, quả thật có chút. Ngươi còn có thể xuất hiện, nói rõ ta chân thân hẳn là thất bại. Nếu không, hẳn là hắn xuất hiện tới cứu ta mới đối. Lý Thương cười cười, ta ở bên ngoài cũng không có gặp qua ngươi chân thân, xem ra ngươi chân thân hẳn là xảy ra vấn đề gì. Hắn biết có tổ sư pháp kiếm tại chỗ này, Kiếp Ba Quỷ Chủ phân thân đối với ngoại giới khẳng định là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng không có đem tình huống thật nói ra. Lão quái vật này nếu là biết ngoại giới một chút tin tức, không chừng có thể phỏng đoán một vài thứ đi ra. Cho nên Lý Thương mới sẽ lừa hắn một tay. Dù sao không nói thật là được rồi. Kiếp Ba Quỷ Chủ từ chối cho ý kiến, cười nói, có đúng không? Tiểu tử ngươi lại nghĩ lừa gạt ta. Vậy liền nhìn ngươi nghĩ như thế nào? Lý Thương cười cười. Chương 486, đỏ tươi lại xuất hiện chương 486, đỏ tươi lại xuất hiện Kiếp Ba Quỷ Chủ có thể nói là huyền minh đạo quan cường đại nhất địch. Tại loạn thần kỷ nguyên thời kỳ, Kiếp Ba Quỷ Chủ cùng khai phái tổ sư liền đã từng giao phong, kết quả cuối cùng là thần linh bị khu trục thế gian, nhân tộc chúa tể trần thế. Về sau nhân tộc một mực kéo dài phát triển, mãi đến thần võ kỷ nguyên thánh tiên tử xuất hiện, thiên địa náo động xuất hiện lần nữa. Nhìn như thánh tiên tử trấn áp thiên địa náo động, có thể huyền minh đạo quan ba vị vân tự bối tổ sư lại thông qua thần bí nghi thức đem Kiếp Ba Quỷ Chủ phân thân triệu hoán mà ra, cùng hắn đại chiến, đem phong ấn tại trong tổ sư điện. Có thể huyền minh đạo quan cũng đến đây lâm vào vô số năm xa suốt suy bại. Mãi đến Lý Thương xuất hiện, mới có một tia sống lại ánh dạng đông. Chính là đối mặt như thế một vị tồn tại, Lý Thương lại chưa bao giờ có mảy may bối rối, giống như trò chuyện được nhà. Kiếp Ba Quỷ Chủ nhìn qua Lý Thương, gãi gãi đầu, ngươi tiểu tử này thật đúng là khó đối phó nha. Thật cho ta ra nan đề. Ta cùng ngươi nói, tại huyền minh quan là không có tiền đồ. Ngươi giúp ta đem pháp khí lấy đi, ta để ngươi trở thành thần tử, chờ ta chân thân giáng lâm, chính là ngươi thành thần này. Kiếp Ba Quỷ Chủ xác thực rất xem trọng Lý Thương, câu câu phát ra từ phế phủ. Ta không nghĩ thành thần. Lý Thương lắc đầu. Không thành thần. Kiếp Ba Quỷ Chủ có chút hoảng hốt, sau đó lắc đầu. Ngươi xác thực rất giống hắn có thể trùng pin là kiến càng lay cây dứt lời, Kiếp Ba Quỷ Chủ liền biến mất tại trong mắt Lý Thương. Hắn chính mình bấy nhiễu không được tâm trí của Lý Thương. Lần này xuất hiện, bản thân chính là nghĩ hỏi thăm một chút phía ngoài tình báo. Còn mời tổ sư pháp kiếm phát huy. Tại Kiếp Ba Quỷ Chủ biến mất mấy mắt, Lý Thương đối với pháp kiếm hành lễ. Ông tổ sư pháp kiếm tựa hồ biết ý của Lý Thương, khẽ run lên. A, Lý Thương, ngươi còn làm chiêu này? Âm thanh của Kiếp Ba Quỷ Chủ xuất hiện lần nữa, sau đó triệt để chôn bụi. Hiển nhiên, tổ sư pháp kiếm lại lần nữa đem Kiếp Ba Quỷ Chủ phân thân ý thức triệt để trấn áp. Thật tốt đợi a, đừng cứ mãi nghĩ chạy ra. Lý Thương cười lạnh một tiếng, lại hướng tổ sư pháp kiếm hành lễ phía sau, Lý Thương mới rời khỏi tổ sư điện. Tiếp xuống, hắn đi tới quảng trường trước phá bại đạo đàn, ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Hắn lần này trở lại huyền minh tổ đỉnh, liền là nghĩ đến mượn nhờ sức mạnh của đạo đàn, để tự thân cùng thiên địa cảm ngộ càng sâu. Kể từ đó, cũng có thể càng dễ dàng cảm nhận được đạo ngân tồn tại. Thế nhưng lần trước Lý Thương có thể mượn sức mạnh của đạo đàn, còn là bởi vì tự thân tiến hành khải minh nghi thức. Bây giờ đạo hiệu của hắn đã thu hoạch được, không có khả năng lại cử hành một lần khải minh nghi thức. Cho nên cái này đạo đàn cho không nể mặt hắn, thật đúng là không nhất định. Lý Thương chính là ôm thử một chút ý nghĩ. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi tiến vào hư tỉnh chân ngã trạng thái. Hắn tâm thần triệt để chạy xét không, không có bất kỳ cái gì dư thừa suy nghĩ, thậm chí quên chính mình tính danh, không có bất kỳ cái gì ký ức, chỉ có thuần túy nhất chân ngã. Ông phá bại đạo đàn tương đối cho Lý Thương mặt mũi, bắt đầu tỏa ra thần bí ba động. Giờ khắc này, Lý Thương tựa hồ cùng thiên địa hòa vào nhau, cảm thụ được đại đạo rung động. Hắn bắt đầu vô ý thức tỏa ra tự thân ba động. Thái sơ kiếp diệt khí chậm rãi quyết tán, làm quyết tán lúc đến Thái sơ kiếm điện. Sụp đổ hơn phân nửa Thái sơ kiếm điện đã dẫn phát cộng minh, từng đạo kiếm minh xuất hiện. Lý Thương hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giờ phút này, tâm thần phảng phất hóa thành một phiến thiên địa chưa mở hỗn độn, vô ngã không có thật, cảm thụ được hỗn độn không theo quy tắc mà mèo, cùng với đại đạo diễn biến. Cái gọi là Thái sơ, chính là nguyên thủy, cũng chính là Lý Thương tâm thần hiện nay biến thành tâm thần trạng thái. Tại cái này mảnh Thái sơ hỗn độn, hắn lại lần nữa cảm nhận được đạo ngân. Đại Ngu Vương triều một chỗ xa xôi huyện thành, Thiết Bình huyện. Đại Ngu Vương triều tại bốn đại vương triều bên trong, cương vực phổ biến nhất, thực lực cũng cường đại nhất. Tại thiên địa dị biến chưa bắt đầu phía trước, Đại Càn Vương triều tu luyện giả tương đối thần bí, phổ thông bách tính cũng gần như tiếp xúc không đến. Cho dù tiếp xúc đến một chút, chỉ sẽ cho rằng đối phương là thần tiên, đối với tu luyện giả không có gì nhận biết. Có thể là Đại Ngu Vương triều khác biệt. Nơi này bách tính biết tu luyện giả là dạng gì tồn tại, thậm chí còn biết hệ thống tu luyện. Quan phủ thậm chí còn cổ vũ trăm họ thành là tu luyện giả, đem một chút bình thường luyện khí pháp môn tại thị trường lưu truyền. Chỉ là tu luyện không chỉ cần phải thiên phú, còn cần tiêu tốn rất nhiều tiền tài tài nguyên, người bình thường khó có thể chịu đựng. Đối với tu luyện giả, bách tính sẽ chỉ tính sợ bọn họ có lực lượng cường đại. Cho dù một chỗ xa xôi huyện thành, tu luyện giả thân ảnh đều khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí còn có chuyên môn cho tu luyện giả phân ra đến phường thị, không cần giống Đại Càn Vương triều như vậy làm cái gì hắc thị. Lúc này chính vào buổi chiều, phường thị tu luyện giả rất nhiều, tại quầy hàng bên trên chọn lựa lựa. Lúc này, một đạo thân mặc đồ đỏ, che hai mắt nữ tử đi vào trong phường thị. Cái này nữ tử áo đỏ vừa xuất hiện, trong phường thị tu luyện giả đều ánh mắt chuyển hướng trên người nàng. Bởi vì cái này che mắt nữ tử khí chất quá mức đặc biệt. Giang Tĩnh Giao không có để ý, tại đông đảo tu luyện giả ánh mắt bên dưới, đi vào một gian quán trà. Nói là quán trà, thực tế là giao lưu tin tức địa phương. Cô đương, ngươi nhanh như vậy liền trở về. Quan trà trưởng quỹ thấy được Giang Tĩnh Giao đi tới, có chút ngoài ý muốn. Giang Tĩnh Giao không nói một lời. Bá, nàng không biết khi nào rút kiếm. Kỳ thật cái này quán trà trưởng quỹ tại lúc nhìn thấy Giang Tĩnh Giao, liền có đề phòng. Có thể hắn không nghĩ qua Giang Tĩnh Giao dám bên đường giết người. Nếu biết rõ, huyện thành này bên trong phường thị đều là có quan phủ tu luyện giả đóng giữ, không cho chém giết. Phốc phốc. Quán trà trưởng quỹ đầu lập tức bay lên. Giang Tĩnh Giao gọn gàng thu kiếm, sau đó quay người rời đi. Quán trà bên trong tu luyện giả đều nhìn ốc, ai cũng không dám lên tiếng. Vừa rồi Giang Tĩnh Giao xuất kiếm một khắc này, để bọn họ đều có một loại bị tử vong bao phủ cảm giác. Cho dù hiện tại cũng chưa trì hoãn tới, mà quán trà bên ngoài tu luyện giả cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ là hiếu kỳ Giang Tĩnh Giao làm sao mới vừa đi vào mấy hơi liền lại đi ra. Sau đó, Giang Tĩnh Giao cứ như vậy rời đi phường thị. Cũng không lâu lắm, quán trà trưởng quỹ bị Giang Tĩnh Giao một kiếm giết thông tin mới truyền tới. Ta nhìn xem nữ tử khí chất liền không đơn giản, không nghĩ tới khủng bố như vậy. Cái kia quán trà trưởng quỹ lao động không biết nơi nào đắc tội với người, khẳng định là lao động lại cung cấp tin tức giả. Người này không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, lúc trước hố qua mấy lần người đó chính là chết tiệt. Trong phường thị tu luyện giả nghị luận âm ỉ cũng không lâu lắm, một vị trừ linh nhân liền chạy tới. Tại Đại Ngu Vương triều cũng có đặc biệt nhằm vào ứng đối cùng xử lý tu luyện giả đặc thù đơn vị, tên là Tĩnh Linh phủ. Mà Tĩnh Linh phủ tu luyện giả cũng được người xưng làm trừ linh nhân. Cái này trừ linh nhân là cái hán tử gầy gò, mặc trường bào màu đen. Coi hắn thấy được quán trà trưởng quỹ thi thủ, kinh nghi không thôi, bởi vì hắn không có cảm nhận được cái gì khí cơ ba động. Bộ thi thể này chỉ có tử khí, huyết khí. Chẳng lẽ nữ tử kia hoàn toàn dựa vào khí huyết lực lượng đem lao động một kiếm chém giết? Hán tử gầy gò có chút không hiểu rõ. Có thể ban ngày ban mặt tại trong phường thị giết người, còn không che lấp khuôn mặt, vô luận như thế nào cũng có truy tra xuống. Rất nhanh, liên quan tới Giang Tĩnh Giao lệnh treo giải thưởng tại trong Thiết Bình huyện lưu truyền. Mà khi hán tử gầy gò đem chuyện này báo phía sau, rất nhanh nhận đến một phần mật tín. Chương 487, nát cắt chương 487, nát cắt không cần truy tra, hủy bỏ truy nã. Làm hán tử gầy gò thấy được cái này phong nội dung bức thư, nghi hoặc không thôi. Phong thư này có thể là Châu Thành Tĩnh Linh phủ trực tiếp phát tới. Xem ra cái này nữ tử thần bí thân phận không đơn giản, ta cũng không cần thiết trêu chọc. Người tới, đem lệnh truy nã hủy bỏ. Hán tử gầy gò cấp tốc gọi tới nha dịch, đem chuyện này an bài xong xuôi. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Người của Thiết Bình huyện không nghĩ tới lệnh truy nã nhanh như vậy liền hủy bỏ. Đối với dân chúng tầm thường đến nói ngược lại là không quan trọng, chỉ là trong lòng hiếu kỳ. Nhưng có người liền không làm. Màn đêm buông xuống liền có một vị tu luyện giả tới cửa hưng sư vấn tội. La đại nhân, nữ tử kia bên đường giết ta Thiên Trúc tông ngoại môn đệ tử, chứng cứ vô cùng xác thực, vì sao các ngươi Tĩnh Linh phủ còn muốn lệnh truy nã hủy bỏ? Người tu luyện này là một vị mạnh mẽ phụ nữ, khí thế hung hùng. Tại Đại Ngu Vương triều, quan phủ thế lực khổng lồ, có thể tông giáo thế lực cũng không thể khinh thường, trải rộng các nơi, cắm rễ rất lâu. Song phương quan hệ rất nhỏ dịu, không can thiệp chuyện của nhau, lại thường xuyên sẽ có một ít ma sát. La Cốc mặt không thay đổi nhìn xem mạnh mẽ nữ tử, thản nhiên nói, chúng ta Tĩnh Linh phủ làm việc, cùng ngươi không có quan hệ. Mạnh mẽ nữ tử thấy được La Cốc thái độ cứng rắn như thế, biểu lộ cũng trầm xuống. Tốt, các ngươi Tĩnh Linh phủ không đi bắt người, chúng ta Thiên Trúc tông tự mình xử lý. Dứt lời, mạnh mẽ nữ tử quay người rời đi. La Cốc cũng không còn nàng. Dù sao từ Châu phủ tới mật tín cũng không nói chính mình muốn can thiệp Thiên Trúc tông. Những ngày này thiên địa dị biến, triều đình cùng tông giáo quan hệ cũng sát thực khẩn trương rất nhiều. Vùng ngoại ô Giang Tĩnh Giao đang ngồi ở đống lửa phía trước, trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh. Nàng đi thuyền đến Đại Ngu Vương triều lúc, đã từng bị một đầu khủng bố hải thú nuốt hết. Thời điểm đó nàng mới là tam giai tu vi, tại đầu kia khủng bố trước mặt hải thú, căn vốn không có còn sống có thể. Theo bị thôn phệ vào hải thú trong bụng, Giang Tĩnh Giao giống như rơi vào hải nguyên, mất đi ý thức. Tựa hồ qua rất lâu, Giang Tĩnh Giao vậy mà lại lần nữa tỉnh lại. Nàng phát hiện mình nằm tại một chỗ đen thui hắc hải ngọn nguồn chỗ sâu, tại cảm giác bên trong, trừ băng lánh nước chảy xiết bên ngoài, còn có một đầu vô cùng to lớn hải thú khung xương. Đầu kia hải thú, vậy mà chết Giang Tĩnh Giao không thể nào hiểu được. Ngay sau đó, nàng phát hiện càng kinh khủng sự tình. Chính mình tu vi, vậy mà đột phá đến ngũ giai đoạn đan, lập tức từ tam giai vượt qua đến ngũ giai. Giang Tĩnh Giao tựa hồ ý thức được cái gì. Chẳng lẽ là mình thôn vệ cái này một đầu hải thú huyết đủ? Không, hẳn là trong cơ thể mình thần linh huyết mạch thôn vệ cái kia một đầu hải thú, đem sinh mệnh tinh hoa phản hồi đến trên người mình, mới sẽ như vậy thăng liền hai giai. Liên tại Giang Tĩnh Giao rơi vào hoang mang hồi ức lúc, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên hắc ám vùng đồng nội. Người còn thật là lớn gan, giết người của Thiên Trúc Tông chúng ta, vậy mà còn dám lưu tại phụ cận. Mạnh mẽ nữ tử Điền Phương cười lạnh nói. Bên cạnh nàng còn có hai cái đệ tử của Thiên Trúc Tông. Giang Tĩnh Giao vẫn như cũng là không nói một lời. Cứ việc Đại Ngu Vương triều cũng thâm thụ thần võ hoàng triều ảnh hưởng, lời nói văn tự cùng Đại Càn Vương triều chỉ có một ít nhỏ bé khác nhau, có thể tại chỗ này, nàng không có bất kỳ cái gì bằng hữu, cũng thật lâu không có nói qua lời nói, cho nên nàng càng thêm trầm mặc băng lãnh. Giết. Điền Phương thấy được Giang Tĩnh Giao bộ dạng này, lúc này hạ lệnh. Hai cái Thiên Trúc tông đệ tử lập tức phóng tới Giang Tĩnh Giao mà đi. Sau đó, bọn họ gái cổ hiện lên một vệt nhỏ bé tơ máu. Phốc phốc. Đầu bay lên. Điền Phương kinh hãi không thôi. Nàng đều không thấy rõ Giang Tĩnh Giao làm sao xuất thủ. Không tốt. Điền Vương xoay người chạy. Cái này nữ tử, tuyệt đối là tứ giai trở lên tu luyện giả, tuyệt không phải nàng cái này tam giai có thể đối phó. Bá. Mấy cây lá trúc lặng yên từ mặt đất lớn lên, cuốn lấy Giang Tĩnh Giao mắt cá chân. Những này lá trúc cần chứa kịch độc, lá cây biên giới sắc bén, đem làn da cắt đứt. Sau đó, những này lá trúc liền toàn bộ bị dị khô héo tử vong. Đồng thời, chính đang đào tẩu Điền Phương có loại kinh dị vô cùng cảm giác. Nàng cảm giác tự thân huyết nhục đang bị lực lượng nào đó thôn phệ. Có thể chính mình căn vốn không có chịu bất luận cái gì tổn thương, tại sao lại dạng này? Nhất định là nữ tử kia mới thuật để chính mình xuất hiện ảo giác. Điền Phương kiên định chính mình tâm thần, liều mạng chạy về phía trước. Nhưng rất nhanh, Điền Phương cảm giác chính mình khí cơ ngay tại tiêu tán, chạy đều chạy không nổi rồi. Lúc này nàng cúi thấp đầu xem xét, một thanh màu đỏ một kiếm chẳng biết lúc nào xuyên thấu bụng của mình. Chính là trôi này một kiếm tại hấp thu huyết nhục của mình. Nguyên lai mình đã sớm chết, có thể chính mình vì sao không có cảm giác? Điền Phương hai đầu gối quỳ xuống, hao hết chút sức lực cuối cùng chuyển qua đầu. Nàng thấy được cái kia áo đỏ che mắt nữ tử chính chậm rãi đi tới. Phốc phốc. Giang Tĩnh Giao đem màu đỏ một kiếm từ Điền Phương thi thể rút ra ngoài. Đối phương thi thể cũng tại lúc này bị một loại nào đó lực lượng thần bí thôn phệ, chỉ còn lại một đống xương khô cùng quần áo. Giang Tĩnh Giao đem màu đỏ một kiếm thu hồi, trực tiếp rời đi. Nàng đến Đại Ngu Vương triều chính là vì tìm kiếm tự thân huyết mạch đầu nguồn, đáng tiếc không tìm được đầu mối hữu dụng. Bởi vì Giang gia từ Đại Ngu Vương triều di chuyển đến Đại Càn Vương triều đã quá lâu, vết tích đều bị ma diệt đến không sai biệt lắm. Cái kia quán trà trưởng quỹ vì kiếm linh thạch, cho Giang Tĩnh Giao một cái tin tức giả, để nàng hãm sâu nhập cảnh, cho nên Giang Tĩnh Giao mới sẽ đi muốn tính mạng của hắn. Giết Thiên Trúc Tông mấy người này, Giang Tĩnh Giao cũng không để ý nàng đoạn đường này giết đến người, cũng không ít. Sau 3 tháng, Đại Toại Vương triều, thoái xa hoang nguyên. Đây là Đại Toại Vương triều biên cảnh chi địa, càng đi về phía trước chính là càng thêm cằn cỗi nóng rực bất mãn. Cái này thoái xa hoang nguyên địa hình rất đặc biệt, cơ bản không có gì thực vật lớn lên, có rất nhiều hướng phía dưới lõm thâm thúy sơn gốc. Nhân khẩu cũng tương đối thưa thớt, bất quá có biên quân đóng quân. Một ngày này, hai cái làn da cổ đồng, trên người mặc tê dại sam hán tử mang theo dây thừng phi trảo xẻng loại hình đồ vật đi tới một tòa mặt ngoài che kín thô cái khe lớn sơn gốc. Tòa sơn gốc này không lớn lại tương đối sâu, cho dù giữa ban ngày đều không nhìn thấy đáy. Tại thoái diệp hoang nguyên sinh hoạt bất tính, rất nhiều người đều đối những thung lũng này đều rất kiêng kỵ, cho rằng là nơi chẳng lành, sẽ không đi xuống. Xuyên ca, sơn gốc này phía dưới thật có bảo tàng. Tóc thưa thất dương thất cẩn thận hỏi. Khẳng định có. Bằng không ta cũng sẽ không kêu người qua đây. Lưng hùng vai gấu viên xuyên trầm giọng nói. Hắn cùng dương thất là phụ cận thôn so mách tính. Hai người bình thường liền tại thoái diệp hoang nguyên dựa vào đảo móc ngọc thạch sinh hoạt. Liền tại mấy ngày trước đây, viên xuyên cùng ngày xưa tại hoang nguyên đảo suối quay đầu, kết quả đảo ra một cỗ thi thể. Lúc đó viên xuyên chỉ cảm thấy suối quậy. Bởi vì tại thoái diệp hoang nguyên cái này loại địa phương đào ra thi thể quá mức bình thường, thời tiết ác liệt cực đoan, hoàn cảnh hiểm ác, rất dễ dàng người chết. Có thể là viên xuyên phát hiện bộ thi thể này ăn mặc trang phục rất coi trọng, lúc này tìm tòi một phen, kết quả liền từ bộ thi thể này trên thân tìm tới một quyển địa đồ bằng da thú. Viên xuyên từ nhỏ liền sinh hoạt tại thoái diệp hoang nguyên, đối với nơi này tình huống rất quen thuộc, một cái liền nhận ra bản đồ đánh dấu địa phương ở nơi nào. Hắn cũng sợ hãi những tung lũng này một chút truyền thuyết, vì tăng thêm lòng dũng cảm mới đặc biệt đem cùng thôn dương thất cũng cho kêu đi qua. Có thể sơn cốc này cũng quá sâu. Ta sợ phía dưới có cái gì không đồ tốt. Dương Thất có chút sợ hãi. Chương 488, cảm ứng chương 488, cảm ứng sợ cái gì? Không có can đảm đồ vật. Nếu quả thật để chúng ta từ phía dưới tìm tới bảo tàng, đời này cũng không cần buồn. Viên xuyên đầu độc nói. Nhưng cho dù là chúng ta có tiền, cũng thành không được quý tộc, đoán chừng cuối cùng thủ không được, còn muốn bị người cướp đi. Dương Thất có chút nghĩ nửa đường bỏ cuộc ý tứ. Bởi vì tại Đại Toại Vương triều, hoàn toàn là lấy huyết mạch là tôn, dân nghèo chính là dân nghèo không cách nào trở thành quý tộc. Duy nhất phương thức chính là nắm giữ phần tấn hỏa thần chúc phúc. Bằng không, cho dù có nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng, căn bản thủ không được, thậm chí sẽ không có tính mệnh. Cho nên nói ngươi ngu ngốc, chúng ta có tiền, trực tiếp xuyên qua Bắc Mạc đi Đại Càn Vương triều không được sao? Nơi đó có thể không có chúng ta Đại Toại Vương triều một bộ này, có tiền chính là ra. Viên xuyên sớm đã liền nghĩ kỹ đường lui. Đại Càn Vương triều, Dương Thất vẫn còn có chút do dự. Ngươi làm vẫn là không làm? Viên xuyên lạnh giọng quát, tiếp tục cho Dương Thất làm áp lực. Hắn biết Dương Thất người này không có gì chủ kiến, chính mình ép một cái khẳng định sẽ đáp ứng. Dương Thất khẽ cắn môi, làm. Ha ha ha. Đây mới là hảo huynh đệ. Chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống. Viên xuyên cười to nói. Hai người mượn chuẩn bị xong phi trảo treo ở vách núi, bắt đầu hướng sâu trong thung lũng hạ xuống. Chọn vẹn nửa canh giờ, Viên xuyên cùng Dương Thất rốt cục là đến chỗ sâu nhất. Cánh tay thật chua, kém chút không có chống đỡ. Dương Thất xoa cánh tay, nhè răng nết miệng. Mà Viên xuyên không để ý Dương Thất oán trách, hắn đem cây châm lửa đốt, phát hiện nơi này là một chỗ khô khan hang động đá vôi. Nơi này cũng không giống có bảo tàng bộ dạng. Dương Thất thầm nói, đi vào mới biết được. Viên xuyên cũng có chút chần chờ. Có thể thiên tân vạn khổ mới bên dưới đến nơi đây, không có khả năng nhìn một cái rồi đi người. Hắn cùng Dương Thất hai người hướng về hang động đá vôi chỗ sâu đi đến. Đi đi, Dương Thất liền cảm giác lòng bàn chân càng ngày càng cứng rắn. Hắn hiếu kỳ ngồi xổm người xuống, sờ lên mặt đất, kinh ngạc nói, "Xuyên ca, cái này mặt đất hình như biến thành khối sắt." Viên xuyên nghe vậy, đồng dạng là ngồi xổm người xuống sờ soạn một cái. Hắn sờ tới sờ lui sắc thực giống như là kim loại cảm giác, không có bùn đất loại kia nối lòng ra. "Hắc hắc, ta liền nói nơi này có bảo tàng." Viên xuyên đứng lên, lại đưa tay sờ hướng bốn phía vách núi. Phát hiện cũng là có kim loại xúc cảm, thậm chí có nhiều chỗ dị thường bóng loáng sắc bén, đem bàn tay của hắn đều cho cắt vỡ một cái lỗ hổng. Ta đi, Viên xuyên đem tay cho rồi mới trở về, không còn dám sơ soạn. đơn giản băng bó một chút phía sau, Viên Xuyên cùng Dương Thất hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Lại đi một hồi lâu, bọn họ phát hiện cái này hang động đá vôi càng thêm chật hẹp, vách núi nô ra góc cạnh càng thêm bén nhọn toan dài, giống như từng cây trường mâu, hiện ra hào quang màu bạc. Vì thế bọn họ không thể không cẩn thận tránh né, sợ thân thể không cẩn thận liền lưỡi mâu bị phá. Trường hợp này còn tại tăng thêm, Viên Xuyên cùng Dương Thất thậm chí bị đè ép đến không dám nhúc nhích. Xuyên ca, không thể càng đi về phía trước, nếu không chúng ta nhất định sẽ bị tươi sống đâm chết. Dương Thất sợ hãi vô cùng nói. Viên Xuyên không cam lòng như thế rời đi, nhưng nhìn lấy những này từ vách núi kéo dài ra kim loại lưỡi mâu, hắn cũng chột dạ sợ hãi. Cái kia liền đi về trước nghĩ biện pháp. Viên Xuyên bất đắc dĩ nói. Đợi đến cẩn thận từng ly từng tí quay đầu. Phốc phốc. Liền nhìn xem hai bên vách núi đột nhiên co vào, sắc bén kia kim loại lưỡi mâu nháy mắt đem Dương Thất đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, trực tiếp tử vong. Một chút máu loang băng đến trên mặt Viên Xuyên. Hắn ánh mắt hoảng sợ. Hắn rốt cuộc minh bạch cái này hang động đá vôi vì cái gì càng ngày càng nhỏ. Cái này hang động đá vôi, vậy mà là xuống đến. Phốc phốc. Viên Xuyên bước Dương Thất gót chân, đồng dạng bị kim loại trường mâu đâm thành cái sàng. Huyền Minh tổ đỉnh. Linh Siêu ngay tại một tòa đại điện phế tích bên trên cùng U Quỷ chơi đùa. Bởi vì Lý Thương sợ Linh Siêu chính mình đợi quá buồn chán, mới đưa U Quỷ thả ra. U Quỷ tấn thăng đến ngũ giai phía sau, đã có linh trí, những ngày này cùng Linh Siêu cũng thân quen. Một mèo một quỷ cứ như vậy thành lập giao tình. Meo meo ngay tại bên trên bắn ra bên dưới nhảy Linh Siêu đột nhiên nhìn hướng một phương hướng nào đó. Linh Siêu, làm sao vậy? U Quỷ hỏi. Linh Siêu không có trả lời, chỉ là dùng móng vuốt gãi gãi cái hót, sau đó kêu một tiếng. Có thể U Quỷ lại không có nghe hiểu Linh Siêu muốn nói điều gì. Dù sao nó không phải Lý Thương. Meo meo Linh Siêu thần sắc tựa hồ có chút sốt ruột. Đúng lúc này, tu luyện thật lâu Lý Thương miệng phun cho khí, hai mắt mở ra. Túc chủ, Lý Thương đạo tính, Hoa Lưu Thiên Phú thần thông, linh quang nhất hiện, ngự kiếm chân ý, thư tỉnh, đạo tâm thông minh. Cảnh giới, lục giai nguyên thần thái sơ kiếp diệt kinh nguyên thần thiên, LV5, 13288, 5000, đạo chủng, LV9, 321, 6000, Chu Thiên kiếm vực kinh, LV8, 2421, 5000, Huyền Thiên chân phủ kinh, LV7, 3692, 45000. 3 tháng này cảm ngộ đạo ngân, các môn công pháp đều có tăng trưởng rõ rệt. Đặc biệt là Thái Sơ kiếp diệt kinh, trực tiếp tăng lên tới LV5. Đạo chủng cũng tăng lên tới LV9, kém một chút liền có thể tu luyện tới viên mãn. Chu Thiên kiếm vực kinh cùng Huyền Thiên chân phủ kinh cũng là đột phá ban đầu cảnh giới. Hô, cảm ngộ lâu như vậy đạo ngân, muốn chỉ hoãn một cái mới được. Lý Thương khẽ lắc đầu. Hắn bây giờ cảm giác đầu căng đầu không thôi. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể cảm ngộ đến nhất nông một tia đạo ngân, có thể cảm ngộ lý giải cũng là phí hết lớn tâm thần. Cho dù hắn có Ba Lưu thần thông, cũng có chút không chịu nổi. Chủ nhân, Linh Siêu hình như có chút dị thường. U Quỷ thấy được Lý Thương tỉnh lại, nhẹ nói: "Linh Siêu, cái này gây sự quỷ lại gặp rắc rối." Lý Thương nhìn hướng Linh Siêu, lại phát hiện tiểu gia hỏa này ngay tại phế tích bên trên mặt người. "Linh Siêu." Lý Thương kêu nó một tiếng. Meo meo Linh Siêu nghe thấy âm thanh của Lý Thương, kêu lên một tiếng. "Ngươi cảm giác được thứ gì?" Lý Thương sững sờ. Linh Siêu chỉ là hắn nhận nuôi một cái mèo giờ dạ gồng ly, cứ việc cùng ở bên cạnh hắn những ngày này một mực ăn đang dược, có một chút thần dị, còn không thành yêu, làm sao còn có kỳ quái cảm giác. Hơn nữa còn là tại trong Huyền Minh tổ đỉnh. Thực tế khác thường. Linh Siêu nhẹ gật đầu. Ta ngược lại muốn xem ngươi cảm giác được thứ gì. Lý Thương huy động chiêu hồn phiên đem U Quỷ thu lại, sau đó mang theo Linh Siêu thoát ly Huyền Minh tổ đỉnh. Bá làm Linh Siêu xuất hiện tại hiện thực phía sau, vậy mà từ Lý Thương dưới chân nhảy lên, cấp tốc dọc theo vách đá trèo lên trên. Người này Lý Thương không có ngăn cản Linh Siêu, chỉ là một mực đi theo nó phía sau. Chờ Lý Thương một lần nữa trở về mặt đất, đã nhìn thấy Linh Siêu đang đứng tại một khối đá lớn bên trên, nhìn qua bắc mạc phương hướng. Meo meo Linh Siêu quay đầu, đối với Lý Thương kêu to. Người muốn đi nơi nào? Vậy ta bồi người đi. Lý Thương mỉm cười nói. Linh Siêu lúc này hưng phấn nhảy bọt đến trên bờ vai của Lý Thương. Bá. Lý Thương đồng dạng là ngự kiếm mà lên, bay về phía bắc mạc. Lúc trước hắn cùng Linh Siêu cũng cùng nhau đi qua bắc mạc, còn đi Đại Minh Thủy Thần Thần Cung. Nhưng khi đó Linh Siêu đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Vì sao hôm nay lại đột nhiên cảm ứng được một vài thứ? Lý Thương chính mình cũng rất hiếu kỳ. Huyền Minh tổ đỉnh, tổ sư điện. Ông một mực được cung phụng tổ sư pháp kiếm nhẹ nhàng run rẩy run một cái, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Chương 489, cổ quái miếu chương 489, cổ quái miếu Bắc Mạc Minh Ngông, hoàn cảnh ác liệt, trở thành Đại Càn Vương triều cùng Đại Toại Vương triều ở giữa giằng sóc. Tại Đại Càn Vương triều đỉnh phong thời kỳ, muốn chinh phạt Đại Toại Vương triều, đều là vì cái này Bắc Mạc chi địa nguyên nhân không thành công. Có thể theo lúc trước Minh Nhã hy sinh, mượn nhờ Đại Minh Thủy Thần Thần Nguyên đem phần Tấn Hỏa Thần Nguyên rủa hóa giải, cổ lão Minh Hà hiện lên, dẫn đến Bắc Mạc sinh cơ sống lại, thậm chí tại trung ương đã xuất hiện một mảnh đầm nước, đồng thời mảnh này đầm nước phạm vi còn tại mở rộng. Hô hô Lý Thương đứng ở trên không trung quan sát phía dưới. Bắc Mạc đã không có lúc trước hoang vu, mà là xuất hiện một chút xanh biếc chi sắc, mảng lớn ốc đảo ngay tại bao trùm lấy sa mạc. Tiếp qua một chút thời gian, theo thiên địa dị biến, linh cơ sống lại, Bắc Mạc chỉ sợ sẽ khôi phục loạn thần kỳ nguyên thời kỳ như vậy sinh cơ bừng bừng. Bắc Mạc biến hóa thật sự là lớn nha, thần linh vĩ lực quả nhiên khủng bố, cho dù đã vất lạc, bằng vào thần nguyên đều có thể thay đổi như thế lớn tiến địa phương. Lý Thương cảm khái sức mạnh của thần linh. Ở trong mắt thần linh, nhân tộc sát thực quá mức nhỏ bé. Trừ phi là khai phái tổ sư, hay là thánh thiên tử loại kia thiên tiêu nhân vật mới có thể cùng đánh một trận. Linh Siêu, chúng ta đã thâm nhập Bắc Mạc rất lâu rồi. Ngươi đến cùng muốn đi nơi nào? Lý Thương thu hồi tạp niệm, đối với đứng tại chính mình bả vai Linh Siêu hỏi. Meo meo, Linh Siêu kêu một tiếng. Lý Thương hơi có vẻ kinh ngạc, tại chỗ xa hơn. Cái kia muốn đi vào Đại Toại Vương triều cương vực. Đại Toại Vương triều có thể là phần Tấn Hỏa thần địa bàn, từ cung giáp cửa ra vào bên trong biết được vị này thần linh lúc trước có thể là đứng ở kiếp ba quỷ chủ bên này. Nói một cách khác, cũng là địch nhân của mình. Mà còn Đại Toại Vương triều không giống Đại Càn Vương triều, bách tính đều là tín ngưỡng vào phần Tấn Hỏa thần. Vị này lực lượng, chỉ sợ khôi phục không ít. Ngày sau thần linh thật muốn quay về trần thế, vị này tuyệt đối là nhanh nhất mấy vị kia một trong. Linh Siêu điểm gật cái đầu nhỏ. Xa như vậy ngươi cũng có thể cảm giác được kêu gọi ngươi tồn tại không có đơn giản như vậy. Lý Thương trầm giọng nói. Linh Siêu cũng nói không nên lời chính mình cảm giác gì. Nó chính là nội tâm có xúc động, nghĩ đi cái kia cùng chính mình sinh ra cảm ứng được địa phương nhìn xem. Không có việc gì. Có ta ở đây. Liên tính tà thần cũng không sợ. Lý Thương thấy được Linh Siêu bộ dạng này, ngược lại là an ủi nó. Meo meo, Linh Siêu tự nhiên tin tưởng Lý Thương. Ha ha, đi. Lý Thương lại lần nữa tăng tốc, phá minh kiếm hóa thành một bó ánh sáng màu vàng nhạt, hướng về phương xa cướp bán. Tại năm chuôi bên trong pháp kiếm liền phá minh kiếm tốc độ phi hành nhanh nhất. Lý Thương toàn lực phi hành, quả thực giống như sao trổi lướt qua trời cao, chỉ là không có chói mắt như vậy bóng ánh. Bay đại khái 3 ngày sau, Lý Thương cuối cùng rời đi Bắc Mạc, tiến vào Đại Toại Vương triều cảnh nội, cũng chính là Toái Sa Hoang Nguyên. So sánh Bắc Mạc, cái này Toái Sa Hoang Nguyên ở trong mắt Lý Thương ngược lại càng thêm hoang vu cằn cỗi, khắp nơi đều là cằn cỗi hoang thổ, mảng lớn hoang vu sơn cốc tạo thành đặc biệt địa hình. Nơi này hẳn là Đại Toại Vương triều biên giới, tương đương với Đại Càn Vương triều Vọng Châu a. Lý Thương nhìn qua phía dưới lớn vùng tung lũng, có chút ngạc nhiên. Loại này hình dạng mặt đất, hắn còn là lần đầu tiên thấy được. Meo meo. Linh Siêu cũng có chút phấn khởi, hai con mắt trừng lớn, tò mò nhìn về phương xa. Lại qua một nén hương phía sau, Lý Thương dựa theo Linh Siêu chỉ dẫn, rơi vào một mảnh hoang vu cằn cỗi ven rìa sơn cốc. Ngươi chính là cảm ứng được nơi này? Lý Thương hỏi. Linh Siêu gật gật đầu. Nó rất hưng phấn khẩn trương, nếu như không phải Lý Thương để nó đừng lộn xộn, chỉ sợ đều muốn ngảy xuống. Tòa sơn cốc này Lý Thương đem tâm cảm khuyết tán ra, lại tạm thời không có phát giác được mảnh sơn cốc này có chỗ đặc thù gì. Cảm giác của hắn không thể nghi ngờ so Linh Siêu muốn cao hơn nhiều, vì sao Linh Siêu có thể cảm ứng được? Tự thân lại không cách nào cảm ứng đâu. Lý Thương hơi nghi hoặc một chút. Linh Siêu, chúng ta trước tại phụ cận chuyển một cái. Lý Thương từ trước đến nay cẩn thận, không có lựa chọn trực tiếp rơi vào sơn cốc phía dưới, mà là trước tính toán nhìn xem xung quanh tình huống. Nội tâm Linh Siêu rất nghĩ tiếp, cùng nếu mà so sánh nó càng nghe Lý Thương lời nói, điểm gật cái đầu nhỏ. Lý Thương lại lần nữa ngự kiếm mà đi, vây quanh tòa sơn cốc này, quan sát cụ thể địa hình. Cứ việc hắn đối với trận pháp không có đọc lướt qua, có thể trận pháp trung quy đến cùng còn là đối với thiên địa chi lực mượn dùng cùng với sử dụng. Tòa sơn cốc này nếu quả thật có kỳ dị gì chỗ, hắn vẫn là có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Có thể Lý Thương đi vòng một vòng phía sau, cũng không có phát hiện chỗ này thế có cái gì đặc thù, thường thường không có gì lạ, chính là một khối hoang nguyên. Là nhãn lực ta không đủ, vẫn là địa hình này bản thân cũng không có cái gì đặc thù. Lý Thương cũng có chút lén lút nói thầm, đắn đo khó định. Hắn nhẫn mại tính tình đi vài vòng, cuối cùng xác nhận không phải chính mình vấn đề, mà là chỗ này thế cũng không có cái gì đặc thù. Địa thế không có gì đặc thù. Đó chính là dưới sơn cốc phương có cái gì đặc thù tồn tại. Lý Thương liền muốn tiến về dưới sơn cốc tìm tòi hư thực. Hắn thi triển ẩn thần thuật đem chính mình khí cơ ẩn tàng, sau đó mang theo Linh Siêu rơi xuống dưới sơn cốc. Hô hô hô, sơn cốc này thâm thúy, tựa như thâm nguyên. Hạ xuống sau một hồi, Lý Thương mới rơi xuống đất. Tựa như là thiên nhiên dưới mặt đất hang động đá vôi, Lý Thương nhìn bốn phía hoàn cảnh. Meo meo, Linh Siêu lại kêu một tiếng. Đừng nóng đội, từ từ sẽ đến. Lý Thương trầm giọng nói. Chỗ này dưới mặt đất hang động đá vôi khả năng là một chỗ cấm địa, thậm chí có thể phong ấn thứ gì. Lý Thương đối với mấy cái này cấm địa chưa từng dám xem thường. Căn cứ Bạch Hà nói tới, vị kia Tiêu Giao Tử tổ sư có thể hiện tại liền bị vây ở một chỗ cấm địa đâu. Tay hắn nắm mấy tấm tử tiêu lôi phủ, mang theo Linh Siêu hướng về hang động đá vôi chỗ sâu thăm dò mà đi. Cái này trong động đá vôi chín quẹo 18 rẽ, đường đi phức tạp, có thể Linh Siêu tựa hồ biết cái kia một con đường mới là chính xác, một mực cho Lý Thương chỉ dẫn. Một nén hương phía sau, Lý Thương cảm giác được hang động đá vôi một chút biến hóa. Nơi này bùn đất vách đá đều biến thành kim loại bị một loại nào đó khí cơ đồng hóa, ánh mắt Lý Thương ngưng lại. Càng tồn tại cường đại, đồng hóa liền sẽ càng khủng bố hơn. Cho dù là vô ý thức, cũng sẽ ảnh hưởng đến xung quanh tất cả. Có thể làm cho bùn đất vách đá hoàn toàn thay đổi thuộc tính, hóa thành kim loại, cái này đồng hóa lực lượng cũng sát thực khủng bố. Mà còn những này bị đồng hóa bùn đất vách đá còn mơ hồ cất giấu một loại nào đó sát khí. Chỉ là Lý Thương cảm giác đến không quá chân thành, quá mức yếu đất. Lại đi một hồi, Lý Thương nhìn thấy phía trước mặt đất xuất hiện hai bến máu loãng. Ân, có người so với chúng ta trước đến huyết dịch này vẫn chưa hoàn toàn khô cạn, chết không bao lâu. Xem ra cái này hang động đá vôi vẫn là tồn tại nguy hiểm. Lý Thương càng cẩn thận. Có thể về sau hắn lại không có tại trong động đá vôi gặp phải cái gì nguy hiểm. Làm xuyên qua dải dòng đen nhánh hang động đá vôi phía sau, trước mặt Lý Thương xuất hiện một tòa cổ xưa miếu thờ. Ngôi miếu này vũ tràn đầy man hoang nguyên thủy cảm giác, thô ráp cổ lão. Nhưng mà này còn là một tòa kim túc của miếu, hẳn là bị đồng hóa về sau nguyên nhân. Tòa miếu cổ này phía trước còn đứng thẳng một tấm bia đá. Chỉ là trên tấm bia đá chữ, Lý Thương không quen biết. Không giống như là minh văn, càng giống là thương văn biến chủng văn tự, nhưng biến hóa quá lớn. Linh Siêu, ngươi biết mấy chữ này sao? Lý Thương ý tưởng đột phát hỏi hướng Linh Siêu. Tiểu gia hỏa này khẳng định cùng tòa này rất hoang cổ miếu có quan hệ. Nói không chừng thật nhìn hiểu. Chương 490, dạn nước chương 490, Dạn Nứt Linh Siêu lệch nghiêng cái đầu nhìn một lúc lâu khối kia đứng ở trước kim thúc cổ miếu bia đá, khẽ lắc đầu. Ngươi cũng không hiểu Lý Thương không khỏi vào đầu. Không đối Lý Thương nhìn lên trước mặt kim thúc cổ miếu, thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn nhớ tới tòa kia Bạch Hổ tướng quân mộ. Tòa kia đại mộ cũng toàn bộ dùng kim loại kiến trúc mà thành. Lý Thương lúc ấy cảm thấy khả năng này có cái gì đặc thù công hiệu mới cố ý gây nên. Chẳng lẽ tòa kia kim thúc đại mộ bản thân không phải kim loại, chỉ là về sau biến thành kim thúc đại mộ. Cái này dẫn đến Bạch Hổ tướng quân mộ xuất hiện dị biến tồn tại, chẳng lẽ là Linh Siêu? Lý Thương bị ý nghĩ này khiếp sợ. Nói như vậy, Linh Siêu liền không phải là một cái bình thường mèo dở dạ đồng ly. Không có khả năng nha. Lý Thương trừng to mắt nhìn hướng Linh Siêu. Đôi mắt của hắn hiện lên thâm thúy ngân bạch đường vân, phát họa ra thần bí phù văn. Động Huyền Chi Nhãn. Lý Thương toàn lực thôi động Huyền Chi Nhãn đi quan sát Linh Siêu, vẫn là không nhìn ra manh mối gì. Ta đoán sai lầm rồi sao? Lý Thương có chút thất vọng thu hồi Động Huyền Chi Nhãn. Meo meo. Linh Siêu không hiểu Lý Thương vì sao muốn nhìn xem chính mình. Không có việc gì, Lý Thương sờ lên đầu của Linh Siêu. Hắn có loại trực giác, khả năng là Động Huyền Chi Nhãn đều không thể đem Linh Siêu lai lịch chân chính nhìn thấu. Đã như vậy, chỉ có thể nhờ người ngoài. Lý Thương đem chứa Quy Hải Chi Nhãn hộp gỗ lấy ra, sau đó lại dùng ngất một kiếm cho đối phương bổ sung một chút khí cơ. Coi hắn mở ra hộp gỗ phía sau, Quy Hải Chi Nhãn phiêu phủ mà đi. Quy Hải Chi Nhãn, phiền phức ngươi nhìn một chút Linh Siêu. Huyết mạch của nó có lẽ có một ít chỗ khác thường. Lý Thương trầm giọng nói. Quy Hải Chi Nhãn lúc trước đã từng nhìn qua Linh Siêu, lại không nhìn ra manh mối gì. Nhưng lần này Lý Thương tỉnh cậu, hắn cũng không có hỏi nguyên nhân, chỉ là đem tròng mắt đối với Linh Siêu. Phốc phốc. Đột nhiên, Quy Hải Chi Nhãn tràn ngập tơ máu, sau đó nổ tung. Quy Hải thần tử. Lý Thương không nghĩ tới Quy Hải Chi Nhãn phản ứng kịch liệt như thế. Đối phương nhìn thấy thứ gì? Phong. Thần phong. Quy Hải Chi Nhãn để lại cho Lý Thương một đạo ý thức, hóa thành một viên màu xám thạch châu, rơi xuống tại trong một gỗ. Thần phong có ý tứ gì? Lý Thương nhíu mày không nói. Có thể Quy Hải Chi Nhãn hiện nay trạng thái, hẳn là đã rơi vào trạng thái ngủ say. Có thể làm cho một vị thần tử đều sinh ra loại này phản ứng. Trong cơ thể Linh Siêu huyết mạch đến tột cùng là cái gì? Lý Thương khẽ nhíu mày. Hiện tại Quy Hải Chi Nhãn tình huống này, liền xem như dùng ngất một kiếm chỉ sợ cũng cứu không được. Chỉ có thể chờ đợi người của Đồng Lai phái sang đây xem một cái có biện pháp gì. Linh Siêu thì là đầy trong đầu nghi hoặc. Làm sao cái này con ngươi nhìn chính mình một cái liền nổ tung đâu? Lý Thương trầm ngâm một cái, lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối hổ phách. Quy Hải Chi Nhãn xảy ra chuyện, chỉ có thể nhìn một chút vị này có thể hay không xem hiểu bia đá văn tự. Bá. Thân ảnh của Cung Giáp nổi lên. Đạo trưởng, ngươi cuối cùng nhớ tới ta. Cung Giáp hít sâu một cái. Muốn mời ngươi xem một chút tấm bia này văn. Lý Thương cười nói. Vì văn Cung Giáp cái này mới chú ý tới mình đứng tại một chỗ tràn đầy viễn cổ man hoang vận vị trước kim thúc của miếu. Hắn sát mặt biến hóa, sau đó nhìn hướng cái kia một khối bi văn. Đây là yêu văn. Tòa này kim loại miếu lớn, khẳng định là tế tự một vị nào đó yêu tộc đại thánh. Cung Giáp kinh ngạc nói. Yêu tộc đại thánh? Lý Thương con ngươi co rụt lại. Hắn lúc trước liền nghe Cung Giáp nhắc qua chuyện của yêu tộc. Tại nhân tộc còn chưa xuất hiện mãng hoang thời đại, yêu tộc quật khởi, xuất hiện 7 vị đại thánh. Cái này 7 vị đại thánh liên thủ hướng cao cao tại thượng thần linh phát động kiêu chiến, nhưng cuối cùng thất bại, ảm đạm biến mất tại thời gian trường hạ. Cho tới bây giờ, yêu tộc bóng dáng đã sớm tuyệt tích, chỉ còn lại một chút giã thú hung thú. Liền xem như Lý Thương, cũng là thông qua Cung Giáp mới hiểu được một chút chuyện liên quan tới yêu tộc. Kết quả chính mình cứ như vậy tìm tới một tòa cung phụng yêu tộc đại thánh miếu thờ. Không, hẳn là Linh Siêu tìm tới. Nói như vậy, Linh Siêu cùng vị kia yêu tộc đại thánh liên hệ tuyệt đối chặt chẽ. Trước Cung Giáp thế hệ, ngươi nhìn đến hiểu những này yêu văn sao? Lý Thương hỏi. Ta cũng không hiểu nhiều lắm. Tại loạn thần kỷ nguyên thời kỳ, yêu tộc liền đã diệt tuyệt đến không sai biệt lắm. Ta chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra mấy chữ này, có thể sẽ không rất chuẩn xác. Cung Giáp trầm giọng nói. Không sao, ngươi trước phiên dịch nhìn xem. Trong lòng Lý Thương chờ mong. Tốt kỳ thật liền Cung Giáp chính mình cũng tràn đầy hiếu kỳ, đây rốt cuộc là vị kia yêu tộc đại thánh miếu. Hắn chỉ biết là yêu tộc có 7 vị đại thánh, nhưng lại không biết tục danh. Diệt. Thần. Lớn. Thánh miếu. Cung Giáp miễn cưỡng đem cái này bị văn phiên dịch ra đến. Diệt thần đại thánh. Cái này yêu tộc cùng thần linh thật đúng là không chết không thôi, danh tự đều muốn lên như thế một cái. Lý Thương sợ hãi thán nói. Danh tự này xác thực đủ điên cuồng. Cung Giáp cũng là lòng sinh bội phục. Cứ việc yêu tộc cuối cùng thất bại, có thể phần này dũng khí nhưng lại làm kẻ khác tin phục. Lý Thương cũng là lòng có cảm giác. Loạn thần kỷ nguyên, nhân tộc dưới sự dẫn dắt của khai phái tổ sư, đem thần linh trục xuất thế gian. Thần võ kỷ nguyên, thánh thiên tử quật khởi, trấn áp thiên địa dị biến náo động, cuối cùng hư hư thực thực bị hoàng đạo thiên thế kinh bắt buộc điên. Có thể đối mặt thần linh đến thế gian, thánh thiên tử xác thực cũng không lui lại qua một bước. Mà thần võ kỷ nguyên về sau, thần linh tín ngưỡng ngóc đầu trở lại, nhân tộc tựa hồ đánh mất đối kháng thần linh dũng khí. Cho dù là đại càn vương triều cũng rất khó duy trì thống trị, thần linh tông giáo tín ngưỡng đã bắt đầu nặng mới quật khởi. Meo meo, Linh Siêu nghe hiểu Cung Giáp lời nói, đột nhiên hướng về yêu tộc đại thánh mộ kêu to. Ông tòa này kim loại miếu lớn tựa hồ bị Linh Siêu tiếng kêu này sợ kinh động, đột nhiên bộc phát một cỗ kiệt ngạo mà hung lệ khí cơ. Ngao. Lý Thương tựa như nghe đến hổ gầm. Cái này âm thanh hổ gầm lực xuyên thấu cực mạnh, liền tâm thần của Lý Thương bị xung kích. Hắn sát mặt biến hóa, cấp tốc đem tâm thần hóa thành hư tỉnh trạng thái, đồng thời thôi động hổ phách đem Cung Giáp tàn hồn thu lại. Cái kia hổ gầm quá mức khủng bố, tuyệt không phải Cung Giáp cái này một sợi tàn hồn có thể chống cự, nếu là không thu vào trong hổ phách, tuyệt đối sẽ bị đánh tan. Chờ hổ gầm đi qua sau, Lý Thương liền nhìn xem Linh Siêu chính hướng đi kim thúc đại mộ mà đi. Linh Siêu. Lý Thương kêu to một tiếng. Có thể Linh Siêu ngừng lại, quay người nhìn Lý Thương một cái. Meo meo, ngươi nghĩ muốn đi vào? Lý Thương biết ý của Linh Siêu. Linh Siêu nhẹ gật đầu. Tốt, ta bồi ngươi đi vào. Lý Thương cũng muốn nhìn xem cái này yêu tộc đại thánh miếu thờ đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Một người một mèo cứ như vậy đi vào tòa này kim loại lớn trong miếu. Lý Thương đi vào, đã nhìn thấy một tôn hổ thú nhân thân, thân mặc kim giáp, cầm trong tay tam xoa lưỡng nhận kích thần tượng được cung phụng ở giữa. Bốn phía nơi hẻo lánh cũng để đó từng tôn giữ tận kinh khủng yêu thú điêu tượng, xung quanh vách tường cũng có một chút nguyên thủy thô giáp điêu khắc bích họa. Đây chính là Diệt Thần Đại Thánh. Lý Thương nhìn qua cái kia một tôn hổ thú nhân thân thần tượng, như có điều suy nghĩ. Hung ác ngang ngược, đại nghịch bất đạo. Đây là Lý Thương từ tôn này thần tượng cảm giác được đồ vật. Sau đó hắn lại nhìn một chút Linh Siêu. Hai cái này kém thực tế quá nhiều, hắn nghĩ không già có liên hệ gì. Bá. Linh Siêu lại vào lúc này một cái bật lên, nhảy tới đầu của Diệt Thần Đại Thánh thần tượng phía trên. Linh Siêu. Lý Thương sợ Diệt Thần Đại Thánh thần tượng xuất hiện cái gì dị biến. Chương 491, công kích. Chương 491, công kích. Linh Siêu trực tiếp đứng tại đầu của Diệt Thần Đại Thánh bên trên, hiển nhiên là một loại khinh nhẫn. Từ vừa rồi dị động đến xem, tòa này kim thúc cổ miếu tuyệt đối còn có sức mạnh lưu lại. Lý Thương liền muốn xuất thủ đem Linh Siêu dẫn dắt trở về, thoát đi tòa này kim thúc cổ miếu. Meo meo, Linh Siêu lại hướng về phía Lý Thương lắc đầu, sau đó ghé vào cái kia đầu của Diệt Thần Đại Thánh bên trên. Nó nhắm mắt lại. Mà lúc này, tôn kia Diệt Thần Đại Thánh thần tượng đột nhiên tỏa ra thần quang. Ông những này tản mát mà ra thần quang, rơi vào trên người Linh Siêu. Linh Siêu tại tiếp nhận truyền thừa Lý Thương hiểu được. Xem ra Linh Siêu có thể là vị này Diệt Thần Đại Thánh hậu đại, chảy xuôi hắn máu. Đối với vị này dám cùng thần linh chống lại yêu tộc đại thánh, trong lòng Lý Thương cũng là khâm phục. Hắn lúc này tay bấm nói chỉ hành lễ, về sau yên tĩnh chờ đợi truyền thừa kết thúc. Toái Sa Hoang Nguyên, Hoang Sa Thành. Đây là Toái Sa Hoang Nguyên lớn nhất một tòa thành trì, đại tội biên quân liền trú đóng ở bên cạnh. Xem như phòng ngự đại càn vương triều tuyến đầu, cái này một chi biên quân tự nhiên là đại tội vương triều tinh nhuệ, từ quân hỏa tướng quân bộ thọ dẫn đầu. Vị tướng quân này tại đại tội vương triều danh khí rất lớn, tính khí nóng nảy, dũng mãnh địa chiến. Đồng thời, hắn cũng là phần tấn hỏa thần tín đồ cùng nhiệt. Lúc này, bộ thọ ngay tại chính mình trong doanh trướng đối với phần tấn hỏa thần thần tượng quy lạy. Phía sau hắn, còn có chính mình mấy vị tân phúc, đồng dạng tại quy lạy. Chờ nghi thức sau khi hoàn thành, bộ thọ dẫn đầu đứng dậy, mấy vị kia tướng lĩnh mới dám đứng dậy. Đoạn thời gian gần nhất, huấn luyện nắm chặt một chút. Mới trên quốc chủ vị, tự nhiên sẽ có một phen động tác. Đúng là chúng ta kiến công lập nghiệp cơ hội. Bộ thọ trầm giọng nói. Cứ việc tại bên trong đại tội vương triều, rất nhiều người đối Trúc Tiêu đột nhiên đăng cơ có lòng nghi ngờ. Có thể bộ thọ càng có khuynh hướng Trúc Tiêu đăng cơ. Hắn gặp qua vị này thái tử, dã tâm mừng mừng, tràn đầy xâm lược tính. Đây mới là nên trở thành đại tội vương triều quân chủ người. Hắn đoán được Trúc Tiêu không lâu sau đó, có lẽ liền sẽ đối đại càn vương triều phát động công kích. Bởi vì Bắc Mạc ngay tại dần dần biến mất, biến thành một mảnh ốc đảo. Không có mảnh này hòa hoãn chi địa, đại tội vương triều liền có thể tiến thẳng một mạch, trực tiếp công hướng đại càn vương triều. Lúc này đại càn vương triều cũng đúng lúc ở vào trạng thái hư nhược, thiên thời địa lợi nhân hòa. Bộ thọ tin tưởng Trúc Tiêu nhất định sẽ nắm chặt cơ hội lần này. Mời tướng quân yên tâm. Mấy vị tướng lĩnh ôm quyền cáo lui. Liên tại bộ thọ cũng chuẩn bị rời đi lúc, hắn linh cảm nhảy lên, quỷ thần xui khiến xoay người. Lúc này tôn kia được cung phụng tại đại doanh chỗ sâu phần tấn hỏa thần tượng tại lúc này phát sáng lên, hai mắt chính đang nhìn chính mình. Bái kiến phần thiên hỏa thần. Bộ thọ kinh hỉ muốn điên. Cái này hiển nhiên là phần tấn hỏa thần hiển linh. Xem như phần tấn hỏa thần trung thực tín đồ, bộ thọ sao lại không thích? Hướng nam hai hơn trăm dặm xác minh tình huống ngay sau đó, bộ thọ cảm thấy một cỗ ý niệm chuyển tới. Mời phần tấn hỏa thần yên tâm. Thuộc hạ cái này liền lĩnh quân đi qua. Bộ thọ trực tiếp dập đầu. Đối hắn mà nói, có khả năng là phần tấn hỏa thần hiệu lực, cho dù thân chết cũng không hối tiếc. Phần tấn hỏa thần thần tượng khẽ gật đầu, sau đó khôi phục thành bình thường dáng dấp. Bộ thọ thấy thế, lại đối phần tấn hỏa thần dập đầu mấy cái phía sau, đem bỏ vào một chỗ điện thờ, từ hắn đích thân lưng ở phía sau, đồng thời đi ra đại doanh người tới, tập hợp. Bộ thọ la lớn. Tại đại tội vương triều, thần quyền vĩnh lớn hơn nhiều so với hoàng quyền. Húng chi đây là tại Toái Sa Hoang Nguyên. Bộ thọ chính mình điều động đại quân, căn bản không cần hướng về bất kỳ ai giao phó. Nghe thấy âm thanh của bộ thọ, trong đại doanh đại tội sĩ tốt cấp tốc tập hợp. Cưới lên tấn lân thú, hướng nam 200 bên trong. Xuất phát. Bộ thọ cũng không nói chuyện gì, trực tiếp mang theo biên quân trùng trùng điệp điểm xuất phát. Chỗ tiến về phương hướng, chính là Lý Thương vị trí cái kia một cái sơn cốc. Chuyện đột nhiên xảy ra, liền trong đại tội biên quân tướng lĩnh cũng không biết muốn đi làm cái gì, bọn họ cũng không dám đi hỏi bộ thọ. Bộ thọ tại đại tội biên cảnh trú đóng mấy chục năm, hy vọng rất cao, cho dù là tạo phản, những này biên quân chỉ sợ cũng sẽ không do dự. Ầm ầm. Toái Sa Hoang Nguyên quá mức minh ngông, đại tội biên quân đều là từ kỵ binh tạo thành. Tọa kỵ của bọn nó là bản địa một loại dị thú, tên là tấn lân thú, có ố vàng lân phiến, hình thái giống như là thằn lằn, bốn chân lại rất thon dài, chạy nhanh năng lực cực mạnh. Trong lúc nhất thời, Toái Sa Hoang Nguyên tựa như cuốn lên xa trần bão, cắt đuổi bao phủ. Bộ thọ cưỡi tại một đầu đầu đã mơ hồ có chút giống dao long trên người tấn lân thú. Ánh mắt của hắn một mực nhìn qua nơi xa, tựa như thiêu đốt xích viêm. Hắn đã cảm nhận được ý chí của phần tấn hỏa thần. Không tiếc tất cả, phá hủy nơi đó. Phần thiên chi hỏa, hủy diệt chúng sinh. Đột nhiên, bộ thọ hét lớn một tiếng. Thanh âm của hắn giống như trống trận gióng lên, một cỗ xích hồng chi ý lặng yên quyết tán, để đại thoại biên quân khí thế đốt, liền tấn lân thú đều nhận đến cổ động, tốc độ lại lần nữa tăng lên. Cổ lao xa xưa đại thánh trong miếu. Linh Siêu vẫn như cũ ghé vào đầu của Diệt Thần Đại Thánh tượng bên trên, nhận lấy truyền thừa. xem ra trong thời gian ngắn không kết thúc được. Trong lòng Lý Thương tự nói, lúc trước Quy Hải Chi Nhãn nhìn thoáng qua Linh Siêu liền triệt để giận nức. Nói rõ Linh Siêu khẳng định không phải bình thường mèo dở dạ gồng ly, trong cơ thể ẩn chứa yêu tộc đại thánh huyết mạch, tình huống cùng Giang Tĩnh Giao có lẽ không sai biệt lắm. Giang Dạ Du sứ huyết mạch là sinh ra một khắc này liền đã thức tỉnh, chỉ là về sau bị người phong ấn, mãi đến nàng trở lại sơn trang, đem tự thân thần tính lực lượng hút về mới khống chế lại. Linh Siêu hẳn là tại trong tướng quân đại mộ sinh ra, nó sinh ra một khắc này cũng đem đại mộ đồng hóa thành kim thúc đại mộ, chỉ là huyết mạch lực lượng cũng bị phong ấn. Như vậy phong ấn trong cơ thể nó huyết mạch người, chỉ có thể là vị kia Bạch Hổ tướng quân Nghiêm Sùng Linh. Vị này thần võ kỷ nguyên đã từng huyết chiến bát phương, dẫn đầu quân đoàn trấn áp Truy Minh chi địa ngâm nhân. Thánh thiên tử tại lúc ấy có khả năng ổn định thiên địa dị biến mang đến náo động, vị này Bạch Hổ tướng quân công lao không nhỏ. Lúc trước tại An Hưng huyện lúc, Lý Thương cũng là mượn nhờ cái kia một cây Bạch Hổ kỳ đem đưa tới mới biến nguy thành an. Nghĩ đến như vậy, Nghiêm Sùng Linh tướng quân hẳn là biết Linh Siêu thân phận chân thật. Hắn tồn tại, khẳng định cùng Thánh thiên tử có nhất định quan hệ. Chẳng lẽ Linh Siêu cũng là Thánh thiên tử trong bố cục một vòng sao? Lý Thương khẽ nhíu mày. Hắn không nghi ngờ thủ đoạn của Thánh thiên tử, thậm chí hắn hiện tại cũng không biết Thánh thiên tử sống hay chết. Vị này kết thúc thần võ kỷ nguyên phía sau liền hoàn toàn biến mất, không có người biết hạ lạc. Ân. Lý Thương đột nhiên ngẩng đầu. Hắn cảm giác có một cỗ khổng lồ nóng bỏng khí cơ chính tại tiếp cận. Người của Đại Thoại Vương chiều tới. Lý Thương đối với Diệt Thần Đại Thánh Tượng đánh ra một đạo linh quang, đem tồn tại che giấu. Bá. Hắn thả người nhảy lên, trôi lơ lửng ở trên sân gốc, nhìn hướng phương xa. Hắn hai mắt mơ hồ hiện lên thâm thúy tinh mịn màu bạc đường vân. Động Nguyên Chi Nhãn. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Lý Thương khóa chặt tại phương xa, nhìn thấy cái kia một chi tựa như núi lửa bị phát, cuồng bạo đánh tới kỵ binh. Ngay tại trước mắt công kích bộ thọ phát giác được ánh mắt của Lý Thương. Ngăn cách trăm dặm, Lý Thương cùng ánh mắt của bộ thọ đan vào gặp nhau. Chương 492, tin tức ngoại ý muốn. Chương 492, tin tức ngoại ý muốn. Trong chớp nhoáng này, Lý Thương cảm giác đặt mình vào tại một chỗ mãnh liệt nóng rực hoàng ngục, nóng bỏng khó nhịn. Đây là ý niệm giao phong. Nếu như Lý Thương tâm linh giòn yếu một chút, có thể liền sẽ sinh ra tự đốt. Nhưng sau một khắc, một cỗ thâm trầm băng lãnh u lam khí tức liền từ trên người Lý Thương quyết tán, đem hoàng ngục cho dập tắt. Bá. Đồng thời, xa tại trăm dặm bên ngoài bộ thọ cảm giác được một cỗ chán ghét đến cực hạn thâm thúy băng lãnh khí tức xuất hiện. Lý Thương lấy tâm làm kiếm, hóa thành một bó đại minh kiếm ý, xé rách hoàng ngục, vượt ngang trăm dặm thẳng hướng bộ thọ. Bộ thọ xem như biên quân thủ lĩnh, tu vi cũng đạt tới ngũ cảnh đỉnh phong. Có thể đối mặt cái này một cái đại minh kiếm ý, cái kia nóng bỏng chiến ý bị thâm trầm thủy liên tố vệ, mắt thấy là phải bị một kiếm chém giết. Xùy sau lưng của hắn phần tấn hỏa thần tượng đột nhiên bốc cháy lên. Một sợi thần tính giáng lâm tại trên người bộ thọ, để hắn tu vi đột phá đến lục giai nguyên thần. Vạn thế chi hỏa, vĩnh không tắt. Bộ thọ giống giận. Ý niệm của hắn hóa thành một đạo nóng rực hỏa trụ, miễn cưỡng đem đại minh kiếm ý tan rã hóa giải. Phần tấn hỏa thần xem ra đối phương cũng cảm nhận được diệt thần đại thánh khí tức, phái tới đại thoại vương triều biên quân. Lý Thương phiêu phủ tại trên sơn cốc trống không, chắp tay sau lưng. Yêu tộc đại thánh cùng thần linh ở giữa đã từng phát sinh qua huyết chiến. Nói không chừng phần tấn hỏa thần cùng diệt thần đại thánh liền đã từng là đối thủ. Bây giờ Linh Siêu tại tiếp nhận truyền thừa, Lý Thương tự nhiên sẽ không cho phép bộ thọ những người này quấy rầy. Huống chi hắn cùng phần tấn hỏa thần ân đoán cũng không nhỏ. Tất nhiên tới, liền đưa các ngươi đi gặp phần tấn hỏa thần a. Lý Thương thản nhiên nói. Hắn không có bay qua, mà là tiếp tục phiêu phủ tại phía trên thung lũng. Hắn sợ hãi cái này là đối phương kế điệu hổ Lý Sơn. Chính mình thủ tại chỗ này mới có thể bảo chứng Linh Siêu bình yên vô sự. Nơi xa, bộ thọ nhận lấy thần tính đồng hóa, toàn thân tiêu đốt thần diễm, sinh hồng lông tăng gọn, thân thể lập tức biến lớn, hóa thành long viên răng rớp, sống sờ sờ đem dưới Khố Tấn Lân thú cho đẻ chết. Hắn không có để ý, sải bước mang theo đại thoại biên quân sông về tòa sơn cốc kia. Trăm dặm khoảng cách cấp tốc rút ngắn, làm bộ thọ dẫn người khoảng cách 3 dặm thời điểm, Lý Thương cuối cùng xuất thủ. Thái Sơ ngũ hành kiếm vực. Lý Thương khẽ quát một tiếng. Hắn sớm đã đem năm trôi pháp kiếm mai phục tại nơi đó, sẽ chờ bộ thọ dẫn người tới gần. Kinh Hải Thiên kiếm ý lập tức hiện lên. Kim kiếm sáng chói ánh sáng sáng, một kiếm linh động phiêu dật, hỏa kiếm nóng rực. Năm loại hoàn toàn khác biệt kiếm quang hiện lên, bao phủ vùng thế giới này, tạo thành nguyên thần lĩnh vực kết giới. Thiên khung đều thay đổi đến ảm đạm cho bụi, hiện ra từng trôi hư ảo pháp kiếm, phát ra kiếm minh thanh âm. Cái này kiếm minh thanh âm đối tâm thần có, để cho địch nhân tâm thấy sợ hãi sợ hãi. Chỉ là những này đại thoại biên quân bị phần tấn hỏa thần thần tính ảnh hưởng, hoàn toàn đánh mất lý trí. Nhưng làm ngũ hành pháp kiếm phát huy, từng sợi nhan sắc không đồng nhất khủng bố kiếm quang tại cái này mảnh hoang nguyên nở rộ, mới là sát cơ lộ rõ thời điểm. Phốc phốc. Những này đại thoại biên quân bị ngũ hành kiếm chỉ riêng rào sát, phá minh kiếm quang chí mạnh nhất, xuyên qua từng cái biên quân huyết hầu. Ất một kiếm quang rơi vào mặt đất, hóa thành rất nhiều hư ảo dây leo, đem tấn lân thú móng đuốt quấn quanh. Ầm ầm. Từng đầu tấn lân thú bị vấp ngã xuống đất. Tiếp theo, một mảnh nặng nề thổ hoàng kiếm quang rơi xuống, đem những này biên quân nện thành bùn máu. Đại minh kiếm quang giống như hải biển chi nhãn mãnh liệt xoay tròn, đem người cuốn vào nước cơn xoáy bên trong, triệt để đè ép vỡ nát. Duy chỉ có Nam Minh hỏa kiếm tác dụng nhỏ một chút. Dù sao đại thoại biên quân đều là phần tấn hỏa thần tín đồ, hỏa kháng quá cao. Dù vậy, không đến 10 hơi thời gian, đại thoại biên quân liền bị Thái Sơ ngũ hành kiếm vực rào sát một nửa. Bộ thọ hai mắt đỏ bừng, trong tay ánh lửa lập lòe. Một cây xích hồng long viên kỳ nổi lên. Hô hô bộ thọ huy động lên đến, cuốn lên mảng lớn đỏ đến biến thành màu đen hỏa vân, tuôn hướng Lý Thương mà đi. Lý Thương đem đại minh thủy kiếm gọi trở về. Khả năng là cảm nhận được phần tấn hỏa thần khí cơ, đại minh thủy kiếm đặc biệt hưng phấn, phun ra nuốt vào mảng lớn u lam thủy vụ, tạo thành một đạo mãng thủ nhân thân, ánh mắt ôn nhuận hư ảnh. Thái Sơ Minh Hà Táng. Trong cơ thể Lý Thương Thái Sơ kiếp diệt khí tuôn ra động. Ông Đại Minh Thủy Kiếm tại trong khoảnh khắc hóa thành một đầu cuồn cuộn sông lớn, thâm thủy u lam, phản phất từ thiên khung treo ngược, xông về cái kia mảnh đỏ thấm hỏa vân mà đi. Thủy hỏa gặp nhau, nồng đậm đến thực chất nóng bức hơi nước đang quyết tán. Sắc mặt của Lý Thương không thay đổi, thúc dục trong cơ thể Thái Sơ kiếp diệt khí. Cứ việc bộ thọ tại hấp thu phần tấn hỏa thần thần tính phía sau, đạt tới lục giai nguyên thần cảnh. Có thể Lý Thương Thái Sơ kiếm vực quá mức khủng bố, căn bản không sợ. Cuối cùng, hỏa vân tiêu tán, ngũ hành kiếm vực lực lượng lưu chuyển, cuối cùng tập hợp tại bên trong Đại Minh Thủy Kiếm, thiên hà treo ngược dị tượng to lớn hơn cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn tiếng nước tại thiên địa quanh quẩn, vô số sợi Đại Minh kiếm ý xuyên thủng thân thể của bộ thọ. Huyền Minh đạo quan truyền nhân, ngươi chờ đó cho ta. Bộ thọ tại trước khi chết, đối với Lý Thương giống to, phần tấn hỏa thần, ta chờ ngươi. Lý Thương khẽ mỉm cười, hắn biết đây là phần tấn hỏa thần nói với mình, có thể hắn liền kiếp ba quỷ chủ đều dám động thủ, tự nhiên sẽ lại không e ngại một cái phần tấn hỏa thần. Phần tấn hỏa thần không có lại đáp lời, bởi vì Đại Minh kiếm quang triệt để đem thân thể của hắn triệt để chôn bụi. Đem bộ thọ giải quyết phía sau, Lý Thương tiếp tục vận chuyển Thái Sơ kiếm vực, đem còn lại những này đại tội biên quân cũng chém giết sạch sẽ. Cuối cùng, chỉ còn lại một người tướng lãnh. Theo phần tấn hỏa thần thần tính bị Lý Thương chém giết, trước kia điên cuồng tướng lĩnh cũng sợ lên. Hắn ơi tấn lân thú, muốn phải thoát đi địa phương này. Bá một giây sau, trong mắt của hắn liền xuất hiện một vị hôi bào đạo nhân, nhìn hướng chính mình. Giờ khắc này, tướng lĩnh cảm giác chính mình thần hồn bị đánh mở, trong khoảnh khắc hôn mê trên mặt đất. Lý Thương còn giữ người này, chỉ là nghĩ hỏi thăm một chút đại tội vương triều tình huống. Hắn xách theo vị này tướng lĩnh về tới tòa kia kim loại miếu lớn phía trước. Linh Siêu đã tại nhận lấy truyền thừa, không có gì thay đổi. Lý Thương thấy thế cũng không gấp. Vừa rồi những người kia hẳn là đại tội vương triều tại phụ cận tất cả lực lượng, chính là phần tấn hỏa thần muốn lại điều người tới, chưa được mấy ngày đều không qua được. Húng chi lấy Lý Thương hiện nay chiến lực, nếu như không có thất giai pháp thân cảnh tu vi, lại thêm phần tấn hỏa thần thần tính ra chỉ đều cấu bất thành uy hiếp. Hắn đem vị kia tướng linh thả tại mặt đất, ngón tay hiện lên Thái Sơ kiếp diệt khí, đem tính mạng kết phía sau, thi triển mê hồn thuật. Rất nhanh, tướng lĩnh hư ảnh từ thi thể nổi lên. Tên gọi là gì? Lý Thương dựa theo quy củ cũ, hỏi trước tính danh. Ma Sâm. Tướng lĩnh hồn phách hồi đáp. Ma Sâm, là ai chỉ huy các ngươi tới? Lý Thương tiếp tục hỏi. Chúng ta nghe từ bộ thọ bộ tướng quân chỉ huy. Chúng ta là chú đóng ở Toái Sa Hoang Nguyên biên quân, đều nghe chỉ huy của hắn. Bộ thọ. Hẳn là vừa rồi người kia. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thừa dịp cuối cùng một chút thời gian, lại hỏi, gần nhất đại tội vương triều có cái gì biến động sao? Ma Sâm hồn phách không chút do dự trả lời. Trước đó vài ngày, quốc chủ chúc phạn cảm hóa phần thiên hỏa thần tiếp dẫn, thân thể tự thiêu, phi thăng thành thần. Thái tử Trúc Tiêu bởi vậy kế vị. Cái gì? Trúc Tiêu tiểu tử này còn lên làm đại tội quốc chủ? Lý Thương hơi nhíu mày. Hắn tự nhiên nhớ tới Trúc Tiêu. Người này có thể là cùng phần tấn hỏa thần triều sâu khóa lại. Chương 493, phong ấn chương 493, phong ấn cái gì phi thăng thành thần? Chỉ sợ là cho cốt đều bị đốt không có. Phần tấn hỏa thần hẳn là muốn nâng đỡ trên Trúc Tiêu vị. Bởi vì tiền nhiệm quốc chủ Trúc Phạn khả năng không có như vậy nghe hắn lời nói, nếu không không cần làm những thủ đoạn này. Tất nhiên lựa chọn trên Trúc Tiêu vị, như vậy nhất định sẽ có đến tiếp sau. Lý Thương nghĩ đến đây, vội vàng nắm chặt thời gian, trên Trúc Tiêu vị phía sau, có cái gì đại động tác? Mã Sâm nói, trên mặt nổi không có cái gì đại động tác, có thể một ngày ta cùng bộ tướng quân lúc uống rượu, hắn từng lộ ra chúng ta rất nhanh liền sẽ đối đại Càn Vương triều động binh. Bởi vì đại Càn Vương triều rơi vào không nhỏ náo động, thậm chí Lưu gia đã bị mất thiên hạ, đổi thành một cái khác họ xưng vương. Mà còn Bắc Mạc cũng không tại thành cho chúng ta cùng đại Càn Vương triều ngăn cản. Mã Sâm nói xong câu đó, hồn phách lặng yên biến mất. Lý Thương nhíu mày, hắn cảm thấy bộ thọ phỏng đoán không có vấn đề gì. Đại tội vương triều có một vạn cái đối đại Càn Vương triều động binh lý do. Chinh phục đại Càn Vương triều phía sau, nhiều ra nhiều như thế tín đồ, chỉ sợ cũng có thể làm cho phần tấn hỏa thần trực tiếp giáng lâm. Đương nhiên, đại Càn Vương triều cứ việc có một ít náo động, có thể lực lượng còn có một chút. Huống chi hùng cứ ở các nơi tông giáo cũng không có khả năng để đại tội vương triều cứ như vậy công chiếm. Bọn họ tín ngưỡng thần linh, cũng là cần muốn tín ngưỡng. Trước đem tin tức này truyền cho hoàng triều lại nói, để hắn chuẩn bị sớm. Lý Thương lấy ra một tờ không bạch linh phù, ở phía trên sách viết: Đại Càn Vương triều, Thánh Càn Thành, hoàng cung. Hoàng triều ngay tại thương lượng với Trịnh Thạch khai quét sạch trong Thánh Càn Thành tà giáo thế lực. Theo Lưu Khánh chết đi, đã từng cấm quân thống lĩnh đã biến thành tân nhiệm chấn thần tư tí thủ. Bệ hạ, những ngày này dựa vào Huyền Minh quan chư vị đạo trưởng trợ giúp, chúng ta chấn thần tư đã không sai biệt lắm đem Thánh Càn Thành phụ cận huyện thành thị chấn tà giáo tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Tiếp xuống chính là đối phụ cận mấy châu tà giáo động thủ. Trịnh Thạch khai trầm giọng nói, trước đây không lâu, Huyền Hư Tử, Huyền Phong Tử mang theo một đám người của Huyền Minh đạo quan tới, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đặc biệt là Huyền Hư Tử cùng Huyền Phong Tử, hai vị lục giai nguyên thần cảnh đại cao thủ, đại sát tứ phương, giết đến không còn có bất luận cái gì tà giáo dám tới gần Thánh Càn Thành. Tốt, ngươi để Tiềm Long Ti nắm chặt thời gian, đem nút ở phụ cận mấy châu tà giáo thế lực đều muốn rút lên. Ngày mai ta hoàng cung mở tiệc chiêu đái mấy vị đạo trưởng, xem như là biểu đạt cảm tạ. Hoàng Chiêu trầm giọng nói. Trừ cái đó ra, hắn còn tại trong đại càn quốc khố chuẩn bị rất nhiều chân bảo xem như lễ vật. Vi thần minh bạch. Trịnh Thạch Khai nhẹ nhàng gật đầu. Những ngày này Trịnh Ti thủ cũng vất vả. Hoàng Chiêu chân thành nói. Vậy hạ không phải là đâu. Trịnh Thạch Khai minh bạch hoàng triều bây giờ gặp phải bao lớn áp lực. Cho dù có Huyền Minh đạo quan trợ giúp, có thể cũng chỉ có thể phóng xạ đến Thánh Càn Thành cùng với phụ cận mấy cái châu. mà cách Thánh Càn Thành hơi xa một chút châu đều đã bị tông giáo thế lực từng bước xâm chiếm đến không sai biệt lắm, quan phủ thế nhỏ suy yếu. Đường là ta tuyển chọn, không có gì khổ cực hay không? Hoàng Chiêu lắc đầu. Trịnh Thạch Khai có chút thở dài, hành lễ rời đi. Hoàng Chiêu thấy thế, đang muốn tiếp tục xử lý công việc, lại từ trong ngực lấy ra một tấm linh phủ. Loại này linh phủ trước kia một mảnh trống không, sau đó hiện ra rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ. Ánh mắt của Hoàng Chiêu âm trầm lập lòe. Lúc này, hắn thấy được linh phủ lại hiện lên hai hàng chữ. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đại Toại Vương Triều bên này, ta sẽ chỉ hoãn một chút thời gian. Lý Thương tự nhiên không có khả năng nhìn xem Đại Toại Vương Triều công chiếm Đại Càn Vương Triều. Bằng không phần Tấn Hỏa Thần trực tiếp giáng lâm, chỉ sợ chính mình trốn tại Huyền Minh Tổ Đỉnh đều vô dụng, đồng dạng sẽ bị oanh sắt thành tàn bã. Dù sao Huyền Minh Tổ Đỉnh đã đè lên một cái kiếp ba quỷ chủ phân thân, không có khả năng lại chịu đựng được một vị chân thần. Mà phần Tấn Hỏa Thần cũng không cần tìm Huyền Minh Tổ Đỉnh phiền toái như vậy. Nếu thật là chân thân giáng lâm, đem Linh Khung Sơn mạch đều cho đốt thành tro cũng chính là nhất niệm ở giữa thời gian. Cho nên hắn chỉ có thể hết tất cả ngăn cản Đại Toại Vương Triều xuất binh, cho Hoàng Triều tranh thủ đến một chút thời gian. Chỉ cần hắn có thể kết hợp Đại Càn Vương Triều rất nhiều tông giáo, như vậy liền còn có cơ hội. Lại dùng linh phủ cùng Hoàng Triều giao lưu vài câu phía sau, Lý Thương liền đem thu lại. Meo meo lúc này, một mực tại tiếp nhận truyền thừa linh siêu cũng tỉnh lại. Nó mới vừa kêu một tiếng, cái kia một tôn diệt thần đại thánh tượng liền lay động, mặt ngoài rạn nứt, sau đó triệt để sụp đổ, dấu vết gì đều không có lưu lại. Linh siêu tại diệt thần đại thánh tượng sụp đổ nháy mắt, thả người bật lên, nhảy xuống tại trên bờ vai của Lý Thương. Chủ nhân, linh siêu vậy mà cũng có thể miệng nói tiếng người. Lý Thương kinh ngạc nói, ngươi tiểu gia hỏa này vậy mà cũng có thể nói chuyện. Xem ra linh siêu là thật muốn thành yêu. Ta còn có thể hóa hình đâu? Linh siêu dứt lời, hóa thành một đạo bạch quang lướt đi, chờ rơi trên mặt đất phía sau, liền biến thành một người mặc áo bào trắng, dung mạo tuấn lãng thiếu niên. Lý Thương mơ hồ có thể thấy được mi tâm của linh siêu ở giữa, mơ hồ có màu trắng vương tự hiện lên. Không sai, xem ra ngươi xác thực được đến Diệt Thần Đại Thánh truyền thừa. Lý Thương mỉm cười gật đầu. Không những như vậy, nếu không có Diệt Thần Đại Thánh lưu lại yêu lực thay ta chạm đi trong cơ thể thần phong công xiềng, chỉ sợ ta cũng vô pháp hóa hình. Linh siêu nói. Thần phong công xiềng. Lý Thương sững sờ. Vừa rồi Quy Hải chi nhãn đang vỡ tan thời điểm, cũng từng nói qua thần phong hai chữ. Thần linh tại chúng ta những này yêu tộc huyết mạch chỗ sâu gieo cực kỳ cường đại phong tỏa, làm chúng ta không cách nào khai linh trí, cũng vô pháp tu hành, cùng bình thường dã thú gần như giống nhau. Nếu không phải lần này chủ nhân mang ta qua đến tìm kiếm đến Diệt Thần Đại Thánh miếu vũ, ta cũng vô pháp hóa hình. Linh siêu giải thích nói. Nguyên lai thần phong là một loại huyết mạch phong ấn. Xem ra thần linh đối các ngươi yêu tộc vẫn là rất kiên kỵ. Lý Thương như có điều suy nghĩ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như thần linh có khả năng đối yêu tộc tiến hành huyết mạch phong ấn, nói không chừng liền có thể đối nhân tộc huyết mạch cũng tiến hành phong ấn, để nhân tộc ngu muội vô tri, không cách nào bước lên con đường tu luyện, chỉ sẽ tín ngưỡng thần linh. Cái này tựa hồ càng phù hợp một chút thần linh lợi ích. Ân, thần linh quá mức đáng ghét. Ngày sau chờ ta trở thành yêu tộc đại thánh, chắc chắn dẫn đầu yêu tộc nặng mới quật khởi, giết sạch thần linh. Linh siêu khẩu khí không nhỏ. Ha ha, ngươi vẫn là trước thật tốt tu luyện a. Lý Thương cười ha ha một tiếng. Trong cơ thể linh siêu có lẽ còn có Diệt Thần Đại Thánh yêu lực, chỉ cần đem hấp thu, tu vi rất nhanh liền có thể tăng lên đi lên. Chủ nhân nói đến là, ta trước tiêu hóa thể bên trong Đại Thánh yêu lực. Linh siêu cười hắc hắc. Hắn một lần nữa biến thành mèo dở dạ gồng ly hình thái, nhảy tại trên bờ vai của Lý Thương, sau đó nằm ngáy ho ho. Đây chính là người tiêu hóa Đại Thánh yêu lực phương pháp sao? Lý Thương bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc này, theo Diệt Thần Đại Thánh tượng sụp đổ, tòa này kim thúc cổ miếu cũng bắt đầu sụp đổ. Lý Thương không do dự, lúc này mang theo linh siêu ngự kiếm mà đi, hướng về Vọng Châu phương hướng bay đi. Mấy ngày sau, Lý Thương một lần nữa về tới Linh Khung Sơn Mạch, tiến vào Huyền Minh Tổ Đỉnh. Hắn đem ngủ say linh siêu lưu tại bên cạnh Huyền Minh đạo đàn, còn đem chiêu hồn phiên lưu lại, để U Quỷ lưu ý linh siêu độc tính. Hắn lần này muốn đi Đại Toại Vương Triều quấy rối, trì hoãn thời gian, mang theo linh siêu sát thực không tiện. Lưu tại Huyền Minh Tổ Đỉnh là lựa chọn tốt nhất. Chương 494, hư vô mở mịt. Chương 494, hư vô mở mịt. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ thay ngươi xem trọng linh siêu. U Quỷ rất chân thành nói. Ân, nhờ ngươi. Lý Thương gật gật đầu, thi pháp rời đi Huyền Minh Tổ Đỉnh. U Quỷ nhìn qua ngã sấp trên đất ngủ say linh siêu, ngón tay một điểm. Giang giác. Một tòa nho nhỏ xe trượt tuyết xuất hiện, vừa vặn đem linh siêu nâng lên đến. U Quỷ thi xong pháp phía sau, cũng tại bên cạnh đạo đàn ngồi xếp bằng. Nó cũng không muốn bị linh siêu đuổi theo. Đại Toại Vương Triều, Phần Viêm Thành, Hoàng Cung. Một tòa giống như xích hồng lưu ly chế tạo tu luyện trong mặt thất, Phần Tấn Hỏa Thần thần tượng dựng đứng ở giữa. Mà hai tay trúc tiêu kết hỏa ấn, ngồi xếp bằng tại trước Phần Tấn Hỏa Thần tượng tu luyện. Hắn ngay tại thôn phệ luyện hóa trúc phản chỗ lưu lại hỏa nguyên, nưu đồ đột phá đến thất giai pháp thân. Cứ như vậy, hắn mới có thể ngự giá thân trình, trực tiếp chinh phạt Đại Càn Vương Triều. Trừ luyện hóa trúc phản hỏa nguyên bên ngoài, trúc tiêu còn có phần thiên hỏa thần thần tính gia trì, tốc độ tăng lên tương đối đáng sợ. Tiếp qua nửa tháng, hẳn là có thể triệt để luyện hóa. Lúc này, trúc tiêu đột nhiên tiếp thu lấy đến từ ý chí của phần thiên hỏa thần. Lý Thương, không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện, còn dám tại ta Đại Toại Vương Triều cảnh nội quấy phá. Tâm tình của trúc tiêu lập tức thay đổi đến phẫn nộ. Đời này của hắn, có thể nói là con đường vô địch, có thể bởi vì gặp phải Lý Thương lưu lại khó mà rửa sạch chỗ bẩn. Trúc Tiêu sở dĩ nghĩ như vậy xâm lấn Đại Càn Vương Triều, rất lớn nguyên nhân chính là muốn tìm Lý Thương báo thù. Không nghĩ tới cái này Huyền Minh đạo quan truyền nhân chính mình tìm tới cửa, còn đem chú đóng ở toái xa hoang nguyên biên quân đều cho giết không còn một ngống. Trúc Tiêu không thể nhịn được nữa, liền nghị xuất quan triệu tập đại thoại vương triều trừ hơn cao thủ tiến về rào sát Lý Thương. Có thể phần Tấn Hỏa thần ý thức lại lần nữa giáng lâm, ngăn lại Trúc Tiêu hành động. Lý Thương đã biến mất không còn tăm tích, tạm thời không cần để ý. Trước đột phá đến thất giai pháp thân, sau đó quy mô tiến công đại càn vương triều. Trúc Tiêu đem biết ý của phần Tấn Hỏa thần. Cái này cùng hắn ý nghĩ trong lòng ra vào rất nhiều. Làm cái người ý nghĩ cùng thần linh ý chí không đồng nhất thời điểm, Trúc Tiêu hoàn toàn đem bản thân ý thức loại bỏ, lựa chọn tin tưởng phần Tấn Hỏa thần phán đoán. Phần Tấn Hỏa thần nói không sai, liền tính ta triệu tập cao thủ tiến về Toái Sa Hoang Nguyên cũng cần một chút thời gian. Khi đó, Lý Thương chỉ sợ đã về tới đại càn cảnh nội. Chỉ cần ta đột phá đến thất giai pháp thân, dẫn đầu đại quân xung phong vào đại càn cảnh nội, không sợ Lý Thương không xuất hiện. Trúc Tiêu bình phục nội tâm phẫn nộ. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là trước rời đi tu luyện mật thất. Hắn muốn để đại thoại vương triều xâm lấn đại càn vương triều chuẩn bị lại an bài càng chặt chẽ hơn một chút, cam đoan chính mình vừa đột phá liền có thể triệu tập đại quân, thẳng hướng đại càn vương triều mà đi. Sau 10 ngày, đại thoại vương triều, Sơn Hỏa Châu thành. Tòa này châu thành xây dựng ở một tòa dập tắt núi lửa bên cạnh, đặc biệt đặt tên là Sơn Hỏa thành. Sơn Hỏa thành môn cách đó không xa, một đạo trên người mặc bình thường màu nhạt trường sam, phối thêm trường kiếm kiếm khách chậm rãi đi tới. Đại thoại vương triều giai cấp nghiêm ngặt, đối phổ thông bách tính ăn, mặc, ở, đi lại đều có nghiêm ngặt quy định. Ăn cái gì, mặc cái gì cũng không thể vi phạm quy củ. Ví dụ như y phục, bình dân chỉ có thể mặc đồ trắng hoặc là màu xám quần áo. Áo đỏ, áo tím là quý tộc mới có thể xuyên nhan sắc. Trừ cái đó ra, bình dân thấy quý tộc đều muốn túi đầu xuống dựa vào đi, không thể ngăn nói. Tóm lại tại đại thoại vương triều nơi này, cả một đời có cái gì, sinh ra liền đã định tốt, không có chính là không có, làm sao tranh thủ cũng không chiếm được. Kiếm khách ngẩng đầu nhìn tòa này Sơn Hỏa thành môn. Đại thoại sĩ tốt đều là người mặc đỏ nhạt giáp da, cầm trong tay trường mâu, nhìn qua vào thành bách tính, thu lấy vào thành phí. Tại đại thoại vương triều, thuế má cực kỳ nghiêm trọng, đem bách tính ép đến xích sao. Làm kiếm khách lúc vào thành, cũng giao 10 cái tiền đồng. Vào thành bên ngoài, có khả năng cảm giác được Sơn Hỏa thành bầu không khí rất cổ quái. Đại thoại bình dân bách tính đều là đi tại hai bên đường, túi đầu đi bộ, thậm chí cũng không dám ra ngoài âm thanh. Bởi vì đường phố bên trên có một người mặc áo đỏ con em quý tộc mang theo mấy cái già phó tại đi dạo. Quý tộc không thể nhìn thẳng. Tuổi trẻ kiếm khách lại không có túi thấp đầu, đang quan sát vị kia quý tộc công tử. Đây là 10 phần nghiêm trọng hành động. Nếu là bị đối phương phát hiện, liền xem như đối phương đem tuổi trẻ kiếm khách đánh chết cũng được. Có thể vị kia con em quý tộc nhưng thật giống như không thấy được tuổi trẻ kiếm khách đồng dạng, không để ý đến. Tuổi trẻ kiếm khách không nghĩ nhiều, hướng về chỗ sâu trong Sơn Hỏa thành đi đến. Không ra tuổi trẻ kiếm khách đoán, cái này Sơn Hỏa thành cũng có bên trong ngoại thành phân chia. Vừa tiến vào nội thành, liền có thể nhìn thấy một tòa xích hồng lưu ly chế tạo thần miếu. Hỏa thần miếu, miếu thờ đầu người phun trào. Đối với phổ thông bách tính đến nói, nếu muốn đến bái tế phần Tấn Hỏa thần, đó cũng là cần giao một bút không ít tiền hương hỏa. Mà phổ thông bách tính không thể không đến, bởi vì phần Tấn Hỏa thần tín ngưỡng thâm nhập nhân tâm. Truyền thuyết mỗi tháng ít nhất đều muốn bái tế một lần phần Tấn Hỏa thần, bằng không liền sẽ mất đi thần linh che chở, sau khi chết không cách nào tiến vào hoàng ngục, mà là táng thân hắc ám, không cách nào luân hồi. Mà còn kiếp này là bình dân, nếu như có thể đi vào luân hồi, đời sau liền sẽ đầu thai thành quý tộc. Bình thường trăm họ tân khổ cả một đời, tự nhiên là nghĩ đến đời sau có thể làm quý tộc. Bởi vì lại khổ lại mệt mỏi, mỗi tháng đều sẽ chen chúc xuống một bút bạc trước đến Hỏa thần miếu bái tế. Loại này bầu không khí là Lý Thương lúc trước chưa hề cảm nhận được. Cùng nhiệt nhưng lại kiềm chế, rất khó hình dung miêu tả. Rõ ràng đều là cực khổ, có thể lại để cho những người dân này có một chút hy vọng. Đây chính là tín ngưỡng, cho dù đầu thai chuyển thế câu chuyện hư vô mà mịt, nhưng thủy chung có người tin tưởng. Lý Thương nhìn qua tại Hỏa thần miếu ra ra vào bách tính, khẽ lắc đầu, sau đó đi vào cái này phần tận trong Hỏa thần miếu. Trong miếu quảng trường, một người trung niên nam tử chính đối một vị áo bào đỏ tế tư giật đầu. "Vương tế tư, ta cái kia bà nương có lẽ có thể chuyển thế đầu thai a?" Trung niên nam nhân khuôn mặt khô héo, cầu khẩn hỏi. "Yên tâm, thê tử của ngươi là phần Tấn Hỏa thần thành tín nhất tín đồ. Thân thể nàng đã tiêu, sẽ tiến vào hoàng ngục, sau đó đầu thai chuyển thế." Áo bào đỏ tế tư đem cái này trung niên nam nhân nâng đỡ. "Vậy liền tốt, vậy liền tốt." Trung niên nam nhân vui đến phát khóc. "Nếu như ngươi có khả năng tại trong miếu thờ lại vì nàng lập một khối linh vị, ngày sau chuyển thế, huyết mạch cũng sẽ càng thêm cao quý." Áo bào đỏ tế tư mỉm cười nói. Trung niên nam nhân không do dự, lấy ra mấy tấm ngân phiếu. "Vương tế tư, đây là ta tất cả tiền tài, còn mời ngươi giúp ta một chút." Áo bào đỏ tế tư đến một cái, khẽ lắc đầu, vẫn là kém một chút. "Số tiền này ngươi lấy về, lại đi chủ một cái, chứ không gấp." Trung niên nam nhân cắn răng nói. "Vương tế tư, ta sẽ mau chóng đem tiền chủ đủ." "Ân, ta cùng tiền trang cực khổ trưởng quý quen biết, ngươi đi cùng hắn nhắc lên tên của ta, có lẽ có thể mượn đến một bút bạc." Áo bào đỏ tế tư rất chi kỷ cho trung niên nam nhân cung cấp phương pháp. "Tốt, ta lát nữa liền đi. Chỉ cần có thể để nương tử của ta chuyển thế luân hồi, ta mượn bao nhiêu bạc cũng được." Trung niên nam nhân trầm giọng nói. "Ngươi nghĩ qua tất cả những thứ này đều là giả dối sao? Bọn họ những người này chỉ nghĩ muốn tiền trên người ngươi tài." Một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Trong lúc nhất thời, miếu thờ quảng trường tĩnh mịch không tiếng động. Bởi vì nam tử trung niên loại này sự tình tại Sơn Hỏa thành, tại đại thoại vương triều quá mức thường gặp. Có thể mới xuất hiện những lời kia, quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Chương 495, sụp đổ chương 495, sụp đổ người nào đang nói linh tinh. Cái kia áo đỏ tế tư giận tím mặt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi trẻ kiếm khách đứng tại cửa ra vào. Trong lúc nhất thời, tất cả tại tuổi trẻ kiếm khách bên cạnh phổ thông bách tính đều dọa đến rời xa. Người này đại nghịch bất đạo, khẳng định sẽ bị Phần Tấn Hỏa Thần trừng phạt. Nếu là Phần Tấn Hỏa Thần quá mức sinh khí, nói không chừng sẽ còn liên lụy đến trên người mình. Tuổi trẻ kiếm khách không một chút nào khẩn trương, mỉm cười nói, chính là tại hạ. Cũng dám tại Hỏa Thần miếu yêu ngôn hoặc chúng, ở đâu ra lá gan? Áo đỏ tế tư lạnh giọng quát. Tuổi trẻ kiếm khách lại không để ý tới áo đỏ tế tư, nhìn về phía cái kia nam tử trung niên, ngươi thật tin sao? Không cầu kiếp này, chỉ cầu kiếp sau, sống có ý nghĩa sao? Bao gồm các ngươi cũng là. Cái gọi là kiếp sau, các ngươi thật biết là dạng gì sao? Tuổi trẻ kiếm khách vẫn nhìn mọi người, bật hơi như sấm, rung động nhân tâm. Miếu thờ quảng trường bách tính không một người trả lời. Lúc trước bọn họ chưa hề nghĩ qua vấn đề này, chỉ nghĩ đến đời sau có thể tốt một chút, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua đúng sai. Còn tại chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, nên giết. Áo đỏ tế tư thấy được tình huống này, lúc này huy động tay áo, liền muốn đánh ra một quả cầu lửa. Phốc phốc, một cái màu vàng kim nhạt pháp kiếm lại lặng yên vô tức đem hắn giết hầu đâm thủng. Cái kia đang muốn thành hình hỏa cầu cũng theo đó tiêu tán. Như thế thích kiếp sau, ta liền đưa ngươi đi kiếp sau. Tuổi trẻ kiếm khách mỉm cười nói, giết người, có người tại Hỏa Thần miếu giết người, hắn nhất định là tại người của ta giáo. Vô số hoảng sợ thét lên xuất hiện. Tại đại tội vương triều, trừ tín ngưỡng bên ngoài Phần Tấn Hỏa Thần, còn lại bất luận cái gì tín ngưỡng đều là tà ác ô uế, một khi phát hiện liền bị tiêu chết. Trước đến Hỏa Thần miếu bái tế dân chúng chạy tứ tán, Hỏa Thần miếu người coi miếu, thế tư cũng bị kinh động. Người nào tại ta Hỏa Thần miếu gây rối? Oanh! Trong khoảnh khắc, Hỏa Thần miếu bắn ra một đoàn xích hồng diễm lãng, đem thiên cung đều phải bẩn nhuộm đỏ bừng. Chú đóng ở cái này Châu Thành Hỏa Thần miếu người coi miếu, bất ngờ cũng là một vị ngũ giai ẩn đàn cảnh cường giả. Hắn tóc đỏ mắt đỏ, thể phách hùng vĩ, quanh thân có như viêm xà khí lưu quấn quanh, ra sân khí thế kinh người. Là người coi miếu. Người coi miếu vừa ra tay, người này chết chắc. Ta cũng cảm thấy, người này nhất định sẽ bị đốt thành tro bụi. Thấy được đạo thân ảnh này, Hỏa Thần miếu bách tính đều hoan hô lên. Trừ vị kia người coi miếu bên ngoài, còn có hơn 10 vị thần mặc đồ đỏ tế tư. Tuổi trẻ kiếm khách nhìn xem vị kia hình như Hỏa Thần dáng lâm người coi miếu, cười khẩy. Hắn tiện tay đem trong tay màu vàng pháp kiếm vung ra. Bá. Trong khoảnh khắc cái kia kim sắc pháp kiếm tựa như đóa hoa nở rộ, vô số kim sắc kiếm quang đan vào thành nhụy hoa lướt đi. Phá diệt khí cơ phun trào, một nháy mắt đem vị kia người coi miếu rào sắt thành bùn máu. Thậm chí liền thần tính cũng không kịp triệu hoán dáng lâm. Đồng thời cái kia hơn 10 vị áo đỏ tế tử cũng là như thế, bị phá minh kiếm quang rào sát. Tại trong Hỏa Thần miếu vây xem bách tính đều sợ choáng váng. Cái này người coi miếu tại sao lại bị giết? Trẻ tuổi kiếm khách đến cùng là ai? Có thể cái này trẻ tuổi kiếm khách không để ý tới bất luận kẻ nào, tiếp tục đi lên phía trước. Đạm kim sắc kiếm quang ở trước mặt hắn đan sen. Chỉ cần cái này trong Hỏa Thần miếu lao ra bất kỳ người nào, đều sẽ nháy mắt bị rào sát. Giết tới cuối cùng, trong Hỏa Thần miếu người cũng không dám ra ngoài hiện tại tuổi trẻ kiếm khách trước mặt. Cuối cùng, tuổi trẻ kiếm khách bước vào trong miếu thần điện. Một tôn xích hồng lưu ly chế tạo Phần Tấn Hỏa Thần tượng xuất hiện ở trước mặt Lý Thương. Lý Thương, ngươi đang tìm cái chết. Giờ khắc này, Phần Tấn Hỏa Thần tượng phát ra âm thanh. Có thể tìm tới ta nói sau đi. Lý Thương khẽ mỉm cười. Hắn không có lúc này hủy diệt tôn này Phần Tấn Hỏa Thần tượng, mà là thi pháp đem đưa đến nửa giữa không trung. Cái này, trong sơn hỏa thành bách tính đều thấy được tôn kia Phần Tấn Hỏa Thần tượng. Bọn họ cũng không biết Hỏa Thần miếu phát sinh sự tình, chẳng qua là cảm thấy Phần Tấn Hỏa Thần tượng xuất hiện giữa không trung quả thực chính là thần tích. Phần Tấn Hỏa Thần muốn giáng lâm sao? Trời ạ, không nghĩ tới ta còn có thể thấy được một màn này. Nhanh lên quỳ xuống. Bách tính cảm xúc kích động quỳ xuống, hướng về cái kia một tôn Phần Tấn Hỏa Thần tượng quỳ xuống. Các ngươi nhìn cho thật kỹ, cái gọi là Hỏa Thần, có đáng giá hay không được các ngươi quỳ? Một đạo giống như kiếm minh âm thanh tại thiên khung quanh quẩn. Nghe thấy thanh âm này, sơn hỏa thành bách tính không khỏi ngẩng đầu. Một bó ngũ thải ban lan kiếm quang đập vào tất cả mọi người tầm mắt. Kia kiếm quang tựa như một đạo cầu vồng nhảy lên, rơi vào bên trong Phần Tấn Hỏa Thần tượng. Bịch. Phần Tấn Hỏa Thần tượng lại bị cái này một đạo kiếm quang từ giữa đó chém nát, biến thành hai đoạn từ giữa không trung rơi xuống. Vô số tiếng kinh hô tại sơn hỏa thành xuất hiện. Phần Tấn Hỏa Thần tượng bị chém thành hai khúc, đối những người dân này tâm lý lực trùng kích quá mức khủng bố, tín ngưỡng sụp đổ, con mắt đều mất đi thần thái. Ầm ầm. Lý Thương nhìn xem Phần Tấn Hỏa Thần tượng rơi xuống rơi trên mặt đất phía sau, ngự kiếm cưỡi gió bay đi, để lại cho sơn hỏa thành bách tính một cái tiêu sái bóng lưng. Rất nhanh người của đại thoại quan phủ liền xông lên đầu đường, đem tất cả ở trên đường bách tính đều cho trục xuất rời đi. Sơn Hỏa Châu thứ sử Thạch Đông Thịnh mang theo rất nhiều tu luyện giả chạy tới Phần Tấn Hỏa Thần tượng rơi xuống địa phương, chính là cái kia một tòa Hỏa Thần miếu. Giờ phút này, thần điện đã bị rơi xuống Phần Tấn Hỏa Thần tượng đè sập nền đánh, hóa thành phế tích. Người nào có lá gan lớn như vậy? Thạch Đông Thịnh nhìn lên trước mặt phế tích, cũng là kinh hồn táng đảm. Đặc biệt là cái kia một tôn vỡ vụn Phần Tấn Hỏa Thần tượng, hắn sợ khinh nhẫn, cũng không dám nhìn nhiều. Chuyện này nếu là truyền đi, chỉ sợ đại thoại vương triều đều sẽ chấn động. Có thể Phần Tấn Hỏa Thần tượng thực tế trước mắt bao người bị chém thành hai khúc, tin tức này căn bản không che giấu nổi. Toàn bộ người của Sơn Hỏa Thành đều thấy được. Thạch Đông Thịnh căn bản nghĩ không đến bất luận cái gì che giấu thông tin phương pháp, trừ phi là đem người của Sơn Hỏa Thành đều giết đi. Đại nhân, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Một vị bổ đầu nhỏ giọng hỏi. Báo cáo quốc đô, liên người coi miếu đều đã chết, chúng ta căn bản xử lý không được. Ngoài ra, phong bế toàn thành, không cho bất luận kẻ nào ra vào, nhìn phía trên nói thế nào. Thạch Đông Thịnh bất đắc dĩ nói. Ti chức minh bạch. Bổ đầu lập tức đi an bài. Cũng dám chạm phá Phần Tấn Hỏa Thần thần tượng. Người kia ý muốn như thế nào? Thạch Đông Thịnh nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ. Cứ việc Sơn Hỏa Châu khoảng cách Phần Viêm Thành tương đối xa xôi, có thể thông qua đặc thù thuật pháp, quốc đô rất nhanh liền biết được chuyện của Sơn Hỏa Châu. Liền thâm cư tại Xích Tiên Tháp đại tế sư Xích Nguyên nghe tin tức này đều tức giận không thôi, trực tiếp đi ra Xích Tiên Tháp, hướng đi Đại Thoại Hoàng Cung mà đi. Đây cũng không phải là tại khinh nhờn phần Tấn Hỏa Thần, mà là đang nỗ lực giao động Đại Thoại bách tính đối phần Tấn Hỏa Thần tín ngưỡng, tuyệt đối không cho phép. Làm Xích Nguyên đi vào Đại Thoại Hoàng Cung, tham kiến đại tế sư, quốc chủ đã tại Thiên Hỏa Điện chờ ngươi, nô tài mang ngươi tới. Một vị thái giám nói khẽ. Không cần, ta chính mình đi. Xích Nguyên phất phất tay, nhanh chân hướng đi Thiên Hỏa Điện. Lúc này Thiên Hỏa Điện còn có cấm quân tại bảo vệ. Dựa theo quá khứ, cho dù là đại tế sư cũng là thông báo một tiếng mới có thể đi vào đại điện. Có thể nhìn hiện tại đại tế sư bộ dạng này, tựa hồ muốn trực tiếp đi vào trong đại điện. Cái này để bảo vệ cấm quân tình thế khó xử. Cuối cùng, bọn họ đồng thời không làm ra bất kỳ cử động nào, tùy ý đại tế sư Xích Nguyên đi vào trong Thiên Hỏa Điện. Chương 496, đi chơi trong Thiên Hỏa Điện, phát sinh chuyện lớn như vậy, ngay tại bế quan trúc tiêu đều chỉ có thể xuất quan, cùng một đám đại thần thương lượng đối phó thế nào. Không nghĩ tới cái này Huyền Minh đạo quan truyền nhân như vậy cuồng vọng, vậy mà còn dám vào ta Đại Thoại Vương triều cảnh nội khiêu khích. Các ngươi vô luận dùng thủ đoạn gì, đều muốn đem hắn bắt tới. Trúc Tiêu tương đối bực bội, nói chuyện giống như gào thét. Đại thần câm như hến, không ai dám lên tiếng. Vừa vặn lúc này, Xích Nguyên đi đến. Thấy được vị này, liền Trúc Tiêu đều chỉ có thể đứng dậy đón lấy. Các ngươi lui xuống trước đi. Trúc Tiêu khua tay nói. Một đám đại thần như được đại xá, như một làn khói rời đi. Đại tế sư, chuyện của Sơn Hỏa Châu ngươi hẳn phải biết. Phần Tấn Hỏa Thần có dặn dò gì? Trúc Tiêu hỏi. Phần Tấn Hỏa Thần muốn chúng ta mau chóng giải quyết người này, nếu không sẽ hỏng đại sự của chúng ta. Ánh mắt Xích Nguyên ngưng tụ nặng. Trên thực tế liền Phần Tấn Hỏa Thần đều không nghĩ tới Lý Thương vậy mà độc thân giết vào Đại Thoại Vương triều, còn đem sự tình huyên náo như thế lớn. Cái này, liền Phần Tấn Hỏa Thần đều nhịn không nổi nữa. Nói như vậy, đại tế sư muốn đích thân xuất thủ. Trúc Tiêu hỏi. Không sai, ta sẽ dẫn thần miếu cao thủ tiến về truy sát cái kia Huyền Minh đạo quan truyền nhân. Vậy hạ chỉ cần tại Phần Viêm thành tọa trấn liền có thể. Xích Nguyên gật gật đầu. Vậy liền phiền phức đại tế sư xuất thủ. Trúc Tiêu ôn quyền nói. Đại tế sư Xích Nguyên có thể là thất giai pháp thân tồn tại, còn có phần Tấn Hỏa Thần thần tính, đối phó cái kia Huyền Minh đạo quan truyền nhân tự nhiên là dư xài. Tất cả khinh nhờn phần Tấn Hỏa Thần người đều có lẽ hóa thành cho bụi. Xích Nguyên nói xong lời này, liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại Thiên Hỏa Điện. Lần này phần Tấn Hỏa Thần là thật tức giận. Trong Xích Thiên Tháp cao thủ dốc toàn bộ lực lượng chỉ vì truy sát Lý Thương. Trên không trung, Xích Nguyên mang theo hơn 10 vị lục giai cao thủ ngồi một chiếc thuyền lửa, hướng về Sơn Hỏa quận ngự không mà đi. Cái này một chiếc thuyền lửa có thể là một kiện lục giai pháp khí, tốc độ như bay cầu vồng, ngày đi và dặm. Cho dù Sơn Hỏa Châu cách Phần Viêm thành cách nhau rất xa, cũng có thể tại trong vòng 2 ngày chạy tới. Đại tế sư, tiểu tặc kia chắc chắn sẽ không ngờ tới chúng ta nhanh như vậy chạy tới. Chỉ cần hắn còn dám tại trong Sơn Hỏa Châu thò đầu ra, chúng ta liền có thể nháy mắt đem vây sát. Một vị tế sư trầm giọng nói, có khả năng tiến vào Xích Thiên Tháp người tu luyện, đều đối với Phần Tấn Hỏa Thần có cuồng nhiệt tín ngưỡng. Bây giờ nghe Phần Tấn Hỏa Thần thần tượng bị vây sát, trong lòng tự nhiên phẫn nộ. Ân, hy vọng tiểu tặc này không có nhanh như vậy rời đi. Xích Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng vô pháp tha thứ Lý Thương đối với Phần Tấn Hỏa Thần kinh ngợn. Nếu là không nhanh chóng đem tiểu tử này giải quyết, chỉ sợ Đại Thoại bách tính đối với Phần Tấn Hỏa Thần tín ngưỡng đều sẽ sinh ra dao động, tiến tới sụp đổ. Linh Dương Châu, cái này là nằm ở Đại Thoại Vương triều bắc bộ một cái lục địa, mà Sơn Hỏa Châu thì là nằm ở Đại Thoại Vương triều nam bộ. Hai cái này châu có thể nói là ngày cách một phương, kém rất xa. Một ngày này, một cái áo bào trắng thư sinh đi vào Linh Dương Châu thành. Thư sinh này dáng dấp vậy mà cùng Tiêu Văn Thành có chút tương tự, bởi vì nơi này cách Sơn Hỏa Châu thực tế quá xa. Tăng thêm Đại Thoại quan phủ một mực đang liều mạng phong tỏa thông tin. Lúc này Linh Dương Châu đại bộ phận bách tính đều còn không biết Sơn Hỏa Châu phát sinh sự tình. Thư sinh tiến vào Linh Dương Châu thành phía sau, đều không cần trên đường hỏi thăm, chớp mắt liền đi tới một tòa khổng lồ thần miếu phía trước. Tại Đại Thoại Vương triều, mỗi cái thành trì, mỗi cái thị trấn, thậm chí mỗi cái thôn xóm đều sẽ có hỏa thần miếu tồn tại. Những này thần miếu quy mô có lớn có nhỏ, xem như châu thành, cái này Linh Dương Hỏa Thần miếu thậm chí so Sơn Hỏa Châu thành hỏa thần miếu còn muốn bảng lớn hơn một chút. Ngoài ra, hôm nay Linh Dương Hỏa Thần miếu còn tại cử hành hoạt động. Rất nhiều tín đồ vây quanh tại hỏa thần miếu phụ cận, đem vây quanh, lại không có người nào đi vào. Mà còn mỗi người trong tay đều xách theo một ngọn đèn lồng. Ta từ ngàn dặm bên ngoài thành trấn chạy tới, chính là vì tham gia phần Tấn Hỏa Thần đi dạo. Ta cũng là theo bên ngoài chạy tới, nghĩ nhìn một chút đi dạo rầm rộ. Vô số tín đồ vây quanh Hỏa Thần miếu, chờ mong không thôi. Tại Linh Dương Châu, mỗi năm đều sẽ có một ngày đem Thiêu Tấn Hỏa Thần giống từ trong miếu khiêng ra đến, sau đó vòng quanh Linh Dương Châu thành chạy một vòng. Một ngày này, cũng được xưng làm tuần hỏa tiết, thuộc về Linh Dương Châu nhất ngày lễ lớn. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, liền tuần hỏa tiết đều được vậy. Chính là thời điểm tốt. Thư sinh trẻ tuổi đứng tại cuồng nhiệt bách tính bên trong, khẽ mỉm cười. Thư sinh này dĩ nhiên chính là Lý Thương. Hắn đem Sơn Hỏa Châu thành Hỏa Thần miếu phá hủy về sau, không có một khắc lưu lại, dựa vào ba lưu thần thông, tốc độ cao nhất ngự kiếm phi hành. Hai ngày không đến thời gian, trực tiếp từ Đại Thoại Vương triều nam bộ bay đến bắc bộ, đi tới Linh Dương Châu phụ cận. Hắn nghĩ rằng chính mình tại Sơn Hỏa Châu làm những chuyện như vậy, khẳng định sẽ để cho phần Tấn Hỏa Thần tức giận, phái ra thủ hạ truy sát chính mình. Thậm chí có thể còn sẽ có thất giai pháp thân cảnh tu sĩ. Nơi này là Đại Thoại Vương triều, đối phương sân nhà, Lý Thương sẽ không ngốc đến mức lưu tại Sơn Hỏa Châu cùng đối phương đến cứng đối cứng, ngược lại là xuất kỳ bất ý chạy đến Linh Dương Châu bên này. Phần Tấn Hỏa Thần đi chơi, tất cả mọi người tránh ra một con đường. Lúc này, mười mấy cái dáng người khôi ngô, tóc đỏ đâm thành bím tóc nhỏ hồng sam đại hán đi ra, đem chen chúc tín đồ đám người gạt mở một đầu lối đi rộng rãi. Ngay sau đó, vô số tụng kinh tiếng vang lên. Thân hỏa chiếu chân thế, tà túy câu diệt, chúng sinh thành trò, hóa thành hỏa linh. Tất cả mọi người đọc, sau đó quỳ lạy tại mặt đất. Duy chỉ có Lý Thương một người đứng. Hắn trên người có ẩn thần phụ, không cần nói tín đồ, lục giai phía dưới tu luyện giả đều khó mà cảm ứng được hắn. Cho nên những này tín đồ căn bản là phát giác được đứng thẳng Lý Thương, tiếp tục nhớ kỹ kinh văn, chờ đợi phần tấn hỏa thần tượng xuất hiện. Tiếp xuống, lại có mười mấy cái hồng sam đại hán từ trong hỏa thần miếu đi ra. Tu bà, kèn lệnh, trống to, hỏa chuông. Các loại nhạc khí bị bọn họ chố gõ vang, tạo thành đặc thù tiết tấu âm điệu, để vây quanh tại hỏa thần miếu, thậm chí càng xa xôi tín đồ đều phấn khởi. Tiếp xuống, chính là phần tấn hỏa thần tượng ra sân. Chỉ thấy mấy chục cái lưng hùm vai gấu tóc đỏ đại hán, trên người mặc pháp bào, khiêng một tôn cao 7-8 mét phần tấn hỏa thần tượng đi ra. Những này tóc đỏ đại hán đều là quý tộc, cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách nhấc lên phần tấn hỏa thần tượng. Chờ phần tấn hỏa thần tượng xuất hiện trong chớp nhoáng này, quanh mình tất cả tín đồ cảm xúc triệt để bị châm lửa, miệng niệm cái kia phần thế kinh văn, hy vọng phần tấn hỏa thần có thể loại bỏ tự thân tội nghiệp, để chính mình tiếp sau có khả năng đầu thai đến quý tộc huyết mạch. Nhưng rất nhanh, cái này một chi đội ngũ liền ngừng lại, bởi vì một cái tuổi trẻ thư sinh vậy mà ngăn tại trước mặt bọn hắn. Phần tấn hỏa thần đi chơi, người nào dám ở chỗ này quấy rối, nhanh chóng quỳ xuống, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Một vị cầm trong tay tù và áo đỏ đại hán trầm giọng quát, đang tại nhiều như thế tín đồ mặt, hắn cảm giác phải tự mình khẳng định muốn nhân từ một chút. Nếu không hắn đã sớm một cái hỏa cầu đánh đi ra, để người này trước mặt đốt thành tro. Quỳ xuống. Ngươi đi hỏi một chút phần tấn hỏa thần, hắn có tư cách gì để ta quỳ xuống? Lý Thương mỉm cười nói, ngươi tự tìm cái chết. Áo đỏ đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, phải bắt hướng Lý Thương mà đi. Bang sau một khắc, vô số đạo kiếm minh hiện lên. Chương 497, trở về hỏa ngục. Chương 497, trở về hỏa ngục. Nửa ngày sau, đang lúc Xích Nguyên đám người tiếp cận Sơn Hỏa Châu lúc, Xích Nguyên lại đột nhiên quỳ xuống. Còn lại Xích Thiên Tháp Tế Tư thấy được Xích Nguyên đột nhiên quỳ xuống, cũng đội vàng quỳ xuống theo. Bởi vì có thể làm cho Xích Nguyên có phản ứng như thế nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là của phần tấn hỏa thần ý chí giáng lâm. Cũng không lâu lắm, Xích Nguyên chậm rãi đứng lên, sắc mặt của hắn thay đổi đến tương đối khó coi. Vừa rồi phần tấn hỏa thần cho ta truyền tin tức, cái kia Huyền Minh đạo quan truyền nhân bây giờ đã không tại trong Sơn Hỏa Châu, mà là xuất hiện ở trong Linh Dương Châu. Lúc ấy trong Linh Dương Châu thành chính cử hành phần tấn hỏa thần thần tượng đi chơi nghi thức, Huyền Minh đạo quan truyền nhân nửa đường rẽ ra, đem Linh Dương Hỏa Thần miếu tất cả mọi người sát hại, đồng thời đem phần tấn hỏa thần thần tượng hủy diệt. Xích Nguyên nghiến răng nghiến lợi, cái này không chỉ là bởi vì phần tấn hỏa thần thần tượng bị hủy, càng là bởi vì chính mình bị Lý Thương luồng địch xoay quanh. Cái này sao có thể? Hắn trước đây không lâu còn tại trong Sơn Hỏa Châu, làm sao có thể nhanh như vậy xuất hiện tại trong Linh Dương Châu? Một vị Xích Thiên Tháp Tế Tư hoảng sợ nói, nếu như hắn một mực dạng này khắp nơi loạn chuyện, chúng ta liền phiền toái. Một vị khác Tế Tư nhíu mày, tốc độ của Lý Thương quá nhanh, thực lực lại đáng sợ như thế, nếu như bọn họ không thể chính xác khóa chặt vị trí, chỉ có thể dựa vào vận khí khắp nơi loạn chuyển. Như vậy chỉ có thể nhìn Lý Thương tại Đại Toại Vương triều khắp nơi tán loạn, không ngừng phá hư các nơi hỏa thần miếu, mà bọn họ lại thúc thủ vô sách. Kể từ đó, phần tấn hỏa thần uy nghiêm đương nhiên phải bị đả kích lớn. Ta cần trở về Xích Thiên Tháp cử hành xem bói nghi thức, thử nghiệm khóa chặt cái kia Huyền Minh đạo quan truyền nhân vị trí. Xích Nguyên bất đắc dĩ nói, chỉ có mượn nhờ sức mạnh của Xích Thiên Tháp, hắn mới có nắm chắc khóa chặt Lý Thương vị trí. Lúc này, Xích Nguyên thay đổi phương hướng, hướng về phần Viêm Thành trở về. Mấy ngày kế tiếp, Lý Thương lại xuất hiện tại mặt khác một châu. Giống như trước đó, hắn trực tiếp dùng lôi đình thủ đoạn đem cái này một châu hỏa thần miếu trực tiếp phá hủy, liền phần tấn hỏa thần thần tượng đều bị hắn một kiếm chém nát. Cho dù đại thoại quan phủ lại thế nào che giấu thông tin đều vô dụng. Trong lúc nhất thời, đại thoại các nơi bách tính đều khiếp sợ không thôi, đối với phần tấn hỏa thần tín ngưỡng cũng bắt đầu xuất hiện dao động. Bên dưới một chỗ, đi nơi nào đâu? Lý Thương hành tẩu tại một chỗ bình nguyên bên trên, nghĩ đến sau đó muốn đi phá hủy chỗ đó hỏa thần miếu. Đối hắn mà nói, chỉ cần không phải là thất giai pháp thân tu luyện giả liền đều là sâu kiến. Tại trước mặt Thái Sơ ngũ hành kiếm vực, không chịu nổi một kích. Ngoài ra còn có phá minh kiếm công lao, để tốc độ phi hành của hắn vô cùng kinh khủng, mới có thể làm đến tại Đại Toại Vương triều các nơi tới lui tự nhiên. Lý Thương chính là muốn lấy phương thức như vậy, đem Đại Toại Vương triều ngăn chặn. Nhưng lại tại hắn suy tư lúc, hắn đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ có đồ vật gì đang tìm chính mình. Sử dụng xem bói thôi diễn thủ đoạn sao? Đáng tiếc ta có loạn mệnh phù, chiêu này đối ta vô dụng. Lý Thương khẽ lắc đầu. Hắn từ trong chữ vật giới chỉ, một hơi lấy ra mười mấy tấm loạn mệnh phù. Hắn biết phần tấn hỏa thần đối với chính mình hận thấu xương, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra chỉ lần này xem bói, không thể không cẩn thận. Có cái này mười mấy tấm loạn mệnh phù ra chỉ, loại kia cảm giác kỳ quái nhất thời biến mất. Có qua có lại, vậy ta liền lại hủy ngươi một tòa hỏa thần miếu. Lý Thương cười cười, thôi động phá minh kiếm, hóa thành một bó thần quang tiêu tán. Xích Nguyên đại tế sư, xem bói thất bại. Một chỗ tế đàn bên trên, Trúc Tiêu thấy được sắc mặt Xích Nguyên thay đổi đến không đối, lúc này nhíu mày. Cho dù ta mượn nhờ sức mạnh của phần tấn hỏa thần, cũng vô pháp cái kia Huyền Minh đạo quan truyền nhân quá chặt. Đối phương có vận mệnh bị lực lượng nào đó nhiễu loạn đến cực kỳ rối loạn. Sắc mặt của Xích Nguyên xanh xám. Hắn không nói lần này xem bói nghi thức, thậm chí có sức mạnh của phần tấn hỏa thần tham dự. Nhưng là liền dạng này đều không thể suy đoán ra Lý Thương vị trí. Phỏng đoán không ra sao. Như vậy chỉ có thể mặc cho tên kia tại ta đại thoại cương thổ tàn phá bừa bãi. Sắc mặt của Trúc Tiêu cũng biến thành âm trầm. Hắn cái này quốc chủ vừa mới đăng cơ liền gặp phải dạng này sự tình, đối hắn uy tín cũng là trọng đại đả kích. Huống chi hắn cùng Lý Thương còn có huyết hải thâm cửu. Xích Nguyên không có trả lời. Hắn hiện tại xác thực không có cách nào, có thể lại không thể thừa nhận, chỉ có thể trầm mặc. Lúc này, một vị hồng y tế sư đi đến tế đàn bẩm báo, đại tế sư, quốc chủ. Cái kia huyền minh đạo quan truyền nhân lại xuất hiện. Đối phương xuất hiện tại Đồng Viêm Châu, vẫn như cũng là một người một kiếm, đem bản xứ Châu thành hỏa thần miếu phá hủy. Phần tấn hỏa thần tượng cũng trúc tiêu triệt để thất thố, chết tiệt, người này đến cùng muốn chơi tới khi nào? Cảm giác này quá mức biệt khuất. Đối phương tốc độ quá nhanh, vận mệnh lại bị quấy nhiễu, hành tung khó mà khóa chặt. Tiếp tục như vậy, trừ phần Viêm Thành, đại thoại vương triều bất kỳ địa phương nào đều thay đổi đến không an toàn nữa, lúc nào cũng có thể bị đối phương đánh lén. Sinh Nguyên vẫn là không nói gì. Một hồi, hắn lại đột nhiên quỳ xuống dập đầu. Trúc Tiêu thấy thế, cũng chỉ có thể đi theo quỳ xuống. Hắn biết hẳn là phần Tấn Hỏa Thần lại giáng lâm hạ ý chí, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào phần Tấn Hỏa Thần giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Một hồi, sắc mặt của Sích Nguyên ngưng tụ nặng đứng lên. Hắn nhìn hướng Trúc Tiêu, quốc chủ, bây giờ có một cái để ngươi cơ hội đột phá, còn có thể khóa chặt cái kia Huyền Minh đạo quan truyền nhân, ngươi có bằng lòng hay không? Trúc Tiêu kinh nghi bất định, phương pháp gì? Nếu như lúc trước có phương pháp, Sích Nguyên cũng đã sớm nói. Hiện tại sắc mặt nặng nề như vậy, chỉ sợ phương pháp này không đơn giản. Hiến tế một tòa châu thành, triệu hoán một vị khác sức mạnh của thần linh, chỉ có vị kia thần linh có khả năng khóa chặt Huyền Minh đạo quan truyền nhân vị trí. Mượn cơ hội này, còn có thể thuận tiện giúp ngươi đột phá đến thất giai pháp thân. Sích Nguyên ngữ khí bình tĩnh, có thể Trúc Tiêu lại kinh nghi bất định. Hiến tế một cái châu thành, tại đại tọa vương triều, một cái người của châu thành cửa ra vào tối thiểu có 500-600 vạn, nhiều như thế. Nhưng Trúc Tiêu cũng không phải là cảm thấy chuyện này quá mức tàn nhẫn, hắn chân thành nói, đại tế sư, chỉ cần có thể đem cái kia Huyền Minh đạo quan truyền nhân khóa chặt, liền xem như lại hiến tế nhiều một tòa châu thành cũng không sao. Chỉ là chuyện này nên như thế nào bảo mật? Đây cũng không phải là ám sát trúc phạm, cũng không thể nói toàn bộ châu thành bách tính đều phi thăng thành thần. Một khi hiến tế sự tình tiết lộ, người của đại tọa vương triều tâm liền đem triệt để tan rã. Rất đơn giản, không thông báo bất luận kẻ nào. Chuyện này chỉ có ta cùng ngươi biết. Sích Nguyên thản nhiên nói. Hắn lúc nói lời này, vị kia trước đến bẩm báo sắc mặt của hồng y tế sư đại biến. Phanh, một cái xích hồng bàn tay lớn đột nhiên bắt lấy cổ họng của hắn. Trở về hoàng ngục a, phần tấn hỏa thần sẽ phù hộ ngươi. Sích Nguyên mặt không hề cảm xúc. Phốc phốc, vị này áo bào đỏ tế sư đốt bốc cháy, trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Sắc mặt của Trúc Tiêu không có biến hóa, tiếp tục nói, đại tế sư, vậy chúng ta hiến tế cái kia một tòa thành trì, liền Sơn Hỏa Thành a. Hiện tại Sơn Hỏa Thành vẫn còn phong cấm trạng thái bên trong, chính thích hợp chúng ta động thủ. Người của Sơn Hỏa Thành, bất kể là ai, một cái cũng không thể lưu. Hiến tế về sau, đem tất cả tội nghiệp đều vu oan tại vị kia trên người Huyền Minh đạo quan truyền nhân. Sích Nguyên trầm giọng nói, tốt. Trúc Tiêu bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến nhanh lên đột phá đến thất giai pháp thần, cùng với đem cái kia Huyền Minh đạo quan truyền nhân chém giết. Chương 498, thành kính tín ngưỡng. Chương 498, thành kính tín ngưỡng. Sích Nguyên lúc này thi pháp, đem mảnh này tế đàn dùng kết giới bao phủ lại, sau đó mang theo Trúc Tiêu ngồi thuyền lửa pháp khí lặng yên rời đi. Người bên ngoài sẽ chỉ cho là bọn họ còn lưu tại trong tế đàn cầu nhương, sẽ không nghĩ tới đường đường đại thoại quốc chủ, cùng với phần tấn đại tế sư lại muốn tiến về Sơn Hỏa Châu hiến tế một tòa châu thành. Thuyền lửa tốc độ cực nhanh, không cần 3 ngày thời gian, hai người liền chạy tới trên Sơn Hỏa Thành trống không. Lúc này Sơn Hỏa Thành vẫn còn phong bế trạng thái, bách tính không thể vào cũng không thể ra, bên đường đều là quan binh tại bảo vệ. Bọn họ sẽ bị phần tấn hỏa thần thần hỏa làm sạch tội nghiệp, sau đó trở về thần thánh hoàng ngục. Sích Nguyên nhìn qua phía dưới Sơn Hỏa Thành, ánh mắt bình tĩnh. Hy sinh một tòa châu thành, liền có thể khóa chặt cái kia đáng giận Huyền Minh đạo quan truyền nhân. Cái này một khoản buôn bán, hắn nguyện ý làm. Không sai, có thể có được phần tấn hỏa thần thần hỏa làm sạch, đối Sơn Hỏa Thành bách tính cũng là chuyện tốt. Trúc Tiêu đồng giản nói. Như vậy hiến tế nghi thức liền bắt đầu a. Sích Nguyên đem thuyền lửa thu vào. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên xích hồng hạt châu. Đây là phần tiên châu, nghe nói là từ phần tấn hỏa thần một giọt máu chốn ngưng tụ mà thành, ẩn chứa diệt thế thần hỏa. Cái quả hạt châu này chỉ có đại tế sư mới có thể khống chế, cho dù là Trúc Tiêu đều không có tư cách. Đốt đời thần hỏa, làm sạch bằng nhiệt. Thần sắc của Sích Nguyên trang nghiêm, niệm động phần thế kinh văn. Ông viên kia đỏ rực hạt châu rung động, dần dần quyết tán biến lớn, sau đó thay đổi đến mở đi. Đến cuối cùng, viên này phần tiên châu hư ảnh thậm chí đem toàn bộ cháy rừng thành đô cho bao phủ lại. Giờ khắc này, Sơn Hỏa Thành bách tính mới giật mình phát hiện biến thiên. Nguyên bản bầu trời màu lam biến thành nhàn nhạt xích hồng, ánh lửa tựa như dòng sông dũng động. Đây là phần thiên hỏa thần thần tích muốn giáng lâm sao? Ta liền biết, phần tấn hỏa thần không sẽ vứt bỏ chúng ta. Cuối cùng chờ đến. Sơn Hỏa Thành bách tính thấy được một màn này dị tượng, mừng rỡ muốn điên. Bọn họ cảm thấy chỉ cần phần tấn hỏa thần thần tích giáng lâm, liền có thể trở về lúc trước cuộc sống bình thường. Trong châu phủ nha môn, thứ sử Thạch Đông Thịnh cũng tại viện lạc bên trong, ngẩng đầu nhìn trên trời dị tượng. Nghe thấy xung quanh nhảy cẫng hoan hô âm thanh, hắn nội tâm quỷ dị không động. Đến hắn chức vị này, cũng biết một chút bí ẩn. Loại này thần tích lúc trước ghi chép chưa hề xuất hiện qua. Khả năng là phần tấn hỏa thần vì để cho bách tính khôi phục tín ngưỡng mới sẽ làm như vậy à? Thạch Đông Thịnh thuyết phục chính mình, hắn đối phần tấn hỏa thần tín ngưỡng cũng rất cuồng nhiệt. Vừa rồi bất an, chỉ là hắn xem như tu luyện giả linh cảm nảy lên. Ngay sau đó, Thạch Đông Thịnh đã nhìn thấy từng chùm chói lọi hỏa quang từ xích hồng thiên khung rủ xuống đến. Thiên khung tại giờ khắc này cực điểm thiêu đốt, Sơn Hỏa Thành bách tính tại giờ khắc này đều nhìn ngốc. Ánh lửa kia tựa như phần tấn hỏa thần ném hỏa diễm thần mâu, xé rách trùng điệp hư không, rơi đập tại bên trong sơn hỏa thành. Ầm ầm, từng đoàn kinh khủng nóng bỏng ánh lửa tại sơn hỏa thành nổ tung. Sơn hỏa thành bách tính từ ban đầu đại hỉ, sau đó là rung động, đến giờ khắc này biến thành vô số kêu rên kêu thảm. Vô số dân chúng tại giờ khắc này bị ngọn lửa đốt thành tro. Đây không phải là thần tích giáng lâm, mà là thần phạt. Phân tấn hỏa thần, không phải chúng ta hủy ngài thần tượng, vì sao muốn giận chó đánh mèo chúng ta? Hỏa thần, chúng ta biết sai, còn xin ngài tha thứ ta. Đến giờ khắc này, sơn hỏa thành rất nhiều bách tính không có lựa chọn chạy trốn, mà là hai đầu gối quỳ xuống, hướng lên bầu trời khẩn cầu phần thiên hỏa thần tha thứ, lại bị rủ xuống đến ánh lửa vô tình đốt thành tro. Trong khoảnh khắc, khổng lồ sơn hỏa châu thành triệt để đốt bốc cháy, hóa thành một tòa chân chính trên ý nghĩa hỏa thành, vô số sinh mệnh đang bị ngọn lửa cuồng bạo thôn phệ. Vì cái gì? Phân tấn hỏa thần, vì cái gì muốn đối xử như thế tín đồ của ngươi? Thạch Đông Thịnh giờ khắc này, vậy mà tức giận chất hỏi tới phần tấn hỏa thần. Có thể thanh âm của hắn lại bị vô số tiếng kêu thảm thiết chìm ngập, có khả năng bị thần hỏa làm sạch, loại bỏ tự thân tội nghiệp. Có cái gì không tốt sao? Một đạo tóc đỏ thân ảnh xuất hiện ở trong mắt Thạch Đông Thịnh. Đại tế sư, nguyên lai là ngươi đang giở trò. Ta cứ việc ngu dốt, cũng biết đây không phải là làm sạch, mà là hiến tế. Thạch Đông Thịnh hét lớn. Khác nhau ở chỗ nào sao? Thạch Đông Thịnh, ngươi là hỏa thần trung thành nhất tín đồ. Hiện tại cũng đến ngươi cho hỏa thần hiến tế sinh mệnh thời điểm. Xích Nguyên nói khẽ. Ta Thạch Đông Thịnh còn muốn phản kháng, lại cảm giác một cỗ cuồng bạo nóng rực thần tính giáng lâm. Trong khoảnh khắc, Thạch Đông Thịnh nhìn như còn sống, thần hồn cũng đã bị cỗ kia thần tính đốt cháy mà chết. Xích Nguyên giơ ngón tay lên, tại khuôn mặt của Thạch Đông Thịnh vẽ xuống một cái thần bí phù văn. Nhìn trộm như gương, trước kia như chỉ riêng Xích Nguyên niệm lên một đoạn cổ quái kinh văn. Đoạn này kinh văn rõ ràng cùng hỏa thần kinh văn hoàn toàn khác biệt, càng thêm vị quệ tâm trầm. Tại nhiều như thế sinh linh hiến tế bên dưới, một cỗ lực lượng thần bí tựa hồ ngay tại từ tối tăm giáng lâm. Ha ha ha. Đốt a đốt a. Toàn bộ đều cho ta đốt thành tro. Đây mới là sức mạnh của phần tấn hỏa thần. Trúc Tiêu hành tẩu tại bên trong sơn hỏa thành, nhìn qua quanh mình bốc cháy lên kiến trúc, cảm giác được vô hạn vui vẻ. Loại kia hủy diệt chúng sinh, đem thế gian vạn vật đều đốt thành tro cảm giác, chính là hắn vẫn luôn tại theo đuổi. Hắn điên cuồng cười to tại hóa thành luyện ngục sơn hỏa thành lộ ra được bao nhiêu trói thai. Có thể những cái kia bị đốt cháy sinh mệnh chính hóa thành từng sợi xích hồng ánh lửa, chuyển vào tại trên người Trúc Tiêu. Tại những này xích hồng ánh lửa ra chỉ bên dưới, Trúc Tiêu cảm giác trong cơ thể cái kia thuộc về trúc phản mùi lửa đang nhanh chóng luyện hóa, tự thân tu vi điên cuồng bạo đốt. Ha ha ha, còn chưa đủ, thiêu đến càng nhiệt liệt một chút a. Trúc Tiêu ngửa mặt lên trời thét dài. Anh, một đoàn nóng bỏng ánh lửa từ trên người hắn đột nhiên nổ tung. Một bên khác, Xích Nguyên Giáng thần nghi thức cũng nhanh phải hoàn thành. Giờ phút này khuôn mặt của Thạch Đông Tịnh thay đổi đến cực kỳ khủng bố, mũi miệng của hắn con mắt đều biến mất không thấy gì nữa, hiện lên một từng chiếc màu đen sợi tơ, giăng khắp nơi, giống như một phương bàn cờ. Cái này bàn cờ hiện ra rất nhiều nhỏ chút, sau đó lại có một ít biến mất không thấy gì nữa, không ngừng lặp lại, tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó quy luật. Gặp qua quy mệnh vị sư, Xích Nguyên đột nhiên cung kính lên tiếng. Không sai, lần này hiến tế sơn hỏa thành, phần tấn hỏa thần liền là nghĩ đến mượn nhờ sức mạnh của quy mệnh vị sư. Kỳ thật phần tấn hỏa thần cùng quy mệnh vị sư không phải rất quen thuộc, có thể song phương chung quy là cùng một trận doanh. Mà còn quy mệnh vị sư tại trần thế duy nhất thần tính cũng bị Lý Thương tiêu diệt. Không nghĩ tới vậy mà là phần tấn đem ta thần tính triệu hoán giáng lâm. Xem ra hắn là thật bị Lý Thương cho ép. Trên mặt Thạch Đông Tịnh hiện ra từng cái minh văn. Còn mời quy mệnh vị sư xuất thủ, khóa chặt Huyền Minh đạo quan chuyển nhân Lý Thương vị trí. Xích Nguyên ôm quyền nói, Lý Thương người này không tốt tôi diễn. Nếu muốn khóa chặt hắn vị trí, đồng thời không bị hắn sợ kinh động, chỉ sợ ta liền cái này một sợi thần tính đều muốn mất hết. Cũng được, chỉ cần có thể đem Lý Thương giải quyết, một sợi thần tính không coi là cái gì. Hang đá đựng đã không có nói chuyện, giống như bản cờ gương mặt lại lần nữa hiện lên từng cái quỷ dị minh văn. Ngay sau đó, quỷ dị minh văn biến mất, lại hóa thành một chút không theo quy tắc chấm đen nhỏ. Chương 499, vào lưới chương 499, vào lưới những này quỷ dị chấm đen nhỏ tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó thôi diễn tính toán, không ngừng tại trên mặt Thạch Đông Thịnh hiện lên, sau đó lại cấp tốc biến mất, hiện ra một loại nào đó cổ quái quy luật. Xích Nguyên đối với quy mệnh quỷ sư suy tính phương pháp cũng rất tò mò, một mực đang quan sát đối phương trên mặt chấm đen nhỏ. Nhìn một hồi, đầu của Xích Nguyên trực tiếp nổ tung, chỉ là thân thể của hắn không có ngã xuống, chỗ cổ hiện ra trong suốt thần diễm, huyết nhục lúc ních, lại mọc ra một viên mới đầu. Thôi diễn vận mệnh chi pháp quả nhiên thâm ảo, cùng ta hiểu thuật bói toán hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn là một loại khác phương thức. Xích Nguyên không còn dám đi nhìn khuôn mặt Thạch Đông Định, túi đầu xuống, chờ đợi quy mệnh quỷ sư cho chính mình một cái cuối cùng đáp án. Hồi lâu sau, Xích Nguyên cảm ứng được một tia chấn động. Hắn ngẩng đầu, đã nhìn thấy trên mặt Thạch Đông Thịnh tiểu hắc tử giống như mực nước tụ lại, tạo thành từng cái minh văn. Lô Châu Hỏa Thần Miếu. Làm Xích Nguyên đem mấy chữ này phân biệt nhận rõ ràng ngay mắt, đầu của Thạch Đông Thịnh cũng triệt để bị nổ tung. Phốc phốc một chút óc tủy não rơi tại trên mặt Xích Nguyên. Hắn kia không chút nào để ý, phất tay đem lao đi. Lý Thương, ngươi liền chờ xem. Và anh. Lúc này, phương xa cũng bắn ra một cô nóng rực điên cuồng khí tức. Vô tận xích viêm ánh lửa mãnh liệt, trong thoáng chốc, tựa hồ còn có thể thấy được phần tấn hỏa thần hư ảnh. Ha ha. Đại tế sư, có thể từng biết tiểu tặc kia ở nơi nào? Một ánh lửa từ đằng xa đánh tới, xuất hiện tại Xích Nguyên bên cạnh. Người này chính là mới vừa đột phá đến thất giai pháp thân Trúc Tiêu. Quốc chủ đột phá đến chính là thời điểm. Vậy Lý Thương tiếp theo muốn tập kích địa phương chính là Lô Châu Hỏa Thần Tư. Xích Nguyên mỉm cười nói, "Tốt, ta muốn đem tiểu tặc này nuốt sống, báo lần trước tại Bắc Mạc xỉ đủ." Trúc Tiêu tàn nhẫn cười một tiếng, "Hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn." chính mình đã đột phá đến thất giai pháp thân, lại khóa chặt Lý Thương vị trí. Nếu như sớm biết thuận lợi như vậy, không cần nói hiến tế một cái châu thành, lại hiến tế thêm một cái cũng không quan trọng. Bệ hạ, chúng ta nắm chặt tiến về Lô Châu a. Cái chỗ kia cách Sơn Hỏa Châu cũng không gần. Sinh Nguyên nói, Lô Châu nằm ở Đại Toại Vương triều cực đông chi địa, cũng là nhất là cực nóng chi địa. Nơi đó giống như tại Lư Đồng Tiêu Đốt, liền quen thuộc nóng bức đại toại nhân đều không thể thích ứng nơi đó khí hậu, dẫn đến nhân khẩu không nhiều, cũng là rất dễ dàng bị lãng quên vắng vẻ chi địa. Nếu không phải quy mệnh vị sư lần này thôi diễn đi ra, Sinh Nguyên cùng Trúc Tiêu chắc chắn sẽ không nghĩ tới đó. Ta đã không thể chờ đợi. Trúc Tiêu cười gằn. Sinh Nguyên đem phần Thiên Châu thu hồi, triệu hồi ra thuyền lửa, mang theo Trúc Tiêu hướng về Lô Châu bay đi. Lúc này, Sơn Hỏa Châu thành đại hỏa còn không có dập tắt, hỏa diễm vô cùng tràn đầy, lửa lớn rừng rực, nóng bỏng bành trướng. Chỉ là nội thành đã không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Đối với đại thoại nhân mà nói, tựa hồ phần Thiên Châu hỏa diễm phía dưới, sắp thực xem như là chết có ý nghĩa. Mấy ngày sau, Lô Châu địa vực, thổ địa xích hồng, không khí nóng bỏng, sóng nhiệt lan lộn, liên ngọn núi đều là bị nung đỏ loại kia nhan sắc. Quá nóng. Lý Thương mặc đảm bảo, không có bị nóng bức ảnh hưởng. Lần này, quy mệnh vị sư vì không bị Lý Thương phát giác, lại có thể đem Lý Thương vô cùng rối loạn mệnh số cho khóa chặt, trực tiếp đem thần tính tiêu đốt. Cho nên Lý Thương mảy may không có phát giác được hành tung của mình đã quy mệnh vị sư khóa chặt, cũng không biết Trúc Tiêu cùng Xích Nguyên ngay tại chạy đến. Cuối cùng tiến vào Lô Châu địa vực. Trúc Tiêu có lẽ còn tại khắp thế giới tìm ta a. Hắn có lẽ nghĩ không ra ta sẽ là như thế vắng vẻ Lô Châu. Lý Thương khẽ mỉm cười. Hắn những ngày này không ngừng tập kích đại thoại các nơi hỏa thần miếu, khẳng định là phần tấn hỏa thần tín ngưỡng sinh ra kịch liệt ảnh hưởng. Có thể lại thế nào gấp đều vô dụng. Bọn họ căn bản khóa chặt không được vị trí của mình. Lý Thương ngự kiếm phi hành, bay về phía Lư Châu thành phương hướng. Sau một ngày, Lý Thương phiêu phủ ở trên không, quan sát phía dưới bảng đại thành trì. Tòa này Châu thành so lúc trước nhìn thấy đại thoại Châu thành mà nói, không có như vậy phồn vinh, chỉ là hỏa thần miếu vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Bá một tiếng, Lý Thương cấp tốc hạ xuống cách Lư Châu thành không xa, sau đó từ thành môn đi vào, chạy thẳng tới nội thành hỏa thần miếu mà đi. Cho dù Lư Châu thành rời xa trong đại thoại tâm khu vực, có thể những ngày này quá nhiều hỏa thần miếu bị tập kích, cho nên tại miếu thờ cửa ra vào liền đã có áo đỏ tế tư đang tại bảo vệ. Cái này không chỉ là Lư Châu thành, mà là đại thoại vương triều tất cả hỏa thần miếu đều là như thế làm. Người này hẳn là người coi miếu, còn che giấu, muốn ông ta. Lý Thương lúc này biến thành võ trí không dám dấp, trên người mặc thô lậu áo trắng, cùng bình thường đại thoại nhân không có gì khác biệt. Hắn trà trộn tại đám người bên trong, ánh mắt nhìn về phía trước một chỗ ngóc ngách. Một cái không đang chú ý tiểu lão đầu đang ở nơi đó ngồi, thoạt nhìn là tại nghỉ ngơi. Có thể Lý Thương từ trên người đối phương cảm nhận được rất mãnh liệt khí cơ. Đây tuyệt đối là một vị ngũ giai ẩn đàn cảnh cao thủ. Dựa theo Lý Thương những ngày này hiểu rõ, đồng dạng trong châu thành hỏa thần miếu, người coi miếu liền nhất định là ngũ giai ẩn đàn cảnh. Lý Thương không nghĩ lãng phí thời gian. Hắn bây giờ nhìn giống như không chút phí sức, có thể thực tế không thể xuất hiện vấn đề gì. Một khi tại một nơi nào đó đợi đến thời gian quá dài, mang tới nguy hiểm sẽ điên cuồng tăng lớn. Hắn lặng yên tới gần vị kia không đáng chú ý tiểu lão đầu, như muốn chém giết, sau đó lại phá hủy trong miếu thờ phần tấn hỏa thần tượng. Trên người Lý Thương dán vào ẩn thần phù, khí cơ giấu kín đến tương đối ẩn nấp, vị kia Lô Châu người coi miếu mảy may không có phát giác Lý Thương tới gần. Nhưng lại tại Lý Thương tới gần 3 mét bên trong, cái kia tiểu lão đầu đột nhiên nhìn về phía Lý Thương. Người rốt cuộc đã đến. Tiểu lão đầu mặt lộ mỉm cười. Lý Thương thần sắc khẽ biến, đang muốn bay người liền chạy. Lý Thương, đã lâu không gặp. Những ngày này, ta có thể là tốn sức tâm tư đang tìm ngươi. Ngươi làm sao lại trốn tránh ta đây? Trúc Tiêu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng Lý Thương, nhếch miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới thủ hạ của ta bại tướng còn có thể làm bên trên cái này đại thoại vương triều quốc chủ. Đúng là miệng mai nha. Lý Thương thản nhiên nói. Chính là thua ngươi, ta mới có thể có hôm nay. Ta còn phải cảm ơn ngươi đây. Trúc Tiêu lần này không có bị chọc giận bởi vì hắn không lại bởi vì kẻ chắc chắn phải chết mà phá phòng thủ. Kinh nhuận phần tấn hỏa thần người, đem vinh thế tiếp nhận luyện ngục nỗi khổ. Sinh Nguyên cầm trong tay pháp trượng, xuất hiện tại mặt khác một bên. Ma hỏa thần miếu cũng tuôn ra đại lượng áo bào đỏ người, đem bách tính đều cho xua tan rời đi, tạo thành mảnh đất trống lớn. Không nhớ ngươi bọn họ thật đúng là có thể tìm tới ta. Lý Thương cho mày, nghĩ đến ứng đối phương pháp. Trúc Tiêu cùng Sích Nguyên mang đến cho hắn một cảm giác đều rất khủng bố, tu vi tuyệt đối đạt tới thất giai pháp thân. Trước mắt hắn vượt cấp đối phó một vị thất giai pháp thân cảnh tu luyện giả còn có thể. Nhưng đối phương là sân nhà tác chiến, còn có am hiểu đấu chiến phần tấn hỏa thần thần tính. Hai người này liên thủ, chính mình đánh không lại. Cho nên Lý Thương nghĩ đến kế thoát thân. Muốn đi sao? Hôm nay ngươi không có khả năng chạy trốn được. Sích Nguyên lắc đầu. Ngay sau đó, Lư Châu thành trên không đột nhiên hiện ra đại lượng xích hồng còn sáng. Tại Lý Thương còn không có tới gần thời điểm, Sích Nguyên liền đã thôi động phần Thiên Châu đem toàn bộ Lư Châu thành đều bao phủ lại. Nếu như cần, hắn thậm chí sẽ đem Lư Châu thành đều cho hiến tế. Chỉ cần có thể đem Lý Thương lưu lại. Chương 500, Man Thiên Quá Hải chương 500, Man Thiên Quá Hải hiện tại Lý Thương là Sích Nguyên liều lĩnh đều muốn chém giết đại địch. Bởi vì Lý Thương những ngày này động tác, thật là đang dao động căn cơ của đại thoại vương triều, để phổ thông bách tính đối phần tấn hỏa thần tín ngưỡng sụp đổ. Đây cũng là ý chí của phần tấn hỏa thần. Lý Thương nhìn qua Trúc Tiêu, Sích Nguyên, nội tâm cũng nghĩ đến đối sách. Lý Thương, chịu chết đi. Có thể Trúc Tiêu cùng Sích Nguyên tự nhiên sẽ lại không cho Lý Thương quá nhiều phản ứng thời gian. Đặc biệt là Trúc Tiêu, toàn thân bốc lên xích viêm, dung hợp thể nội thần tính kỳ biến, hóa thành một đầu xích viêm long viên, bàn tay lớn hiện lên một cây phương thiên hỏa kích, hóa thành hồng quang rơi xuống. Vừa ra tay, hắn liền đem tự thân pháp thân hiện ra, chính là muốn đem Lý Thương đưa vào chỗ chết. Cuồng bạo mãnh liệt thần tính uy nghiêm giáng lâm tại tâm thần của Lý Thương. Đối mặt thần tính uy áp, Lý Thương đã tập mãi thành thói quen, chỉ là hơi ngốc trệ một sát. Phốc phốc. Sau một khắc, Lý Thương liền bị Trúc Tiêu một kích từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Lý Thương, cứ thế mà chết đi. Sắc mặt của Trúc Tiêu khẽ biến. Cho dù chính mình hiện nay cao hơn Lý Thương một cái đại cảnh giới, người này không nên cứ thế mà chết đi mới đối. Liền Sích Nguyên đều phát giác được một tia dị thường. Hắn đi tới Lý Thương thi thể phía trước, lấy ra phần tiên châu. Đại tế sư, đây là Lý Thương sao? Trúc Tiêu cảm thấy tình huống khác thường. Hẳn là Quy Mệnh Quỷ sư thôi diễn dựa theo đạo lý đến nói, không nên phạm sai lầm. Sích Nguyên kỳ thật cũng nói không chính xác. Hắn thôi động phần tiên châu. Ông phần tiên châu rung động ánh lửa, sau đó thay đổi đến bóng loáng như chiếc gương, tỏa ra Lý Thương thi thể. Phốc phốc. Lý Thương thi thể bị phần tiên châu phản xạ hồng quang chiếu rọi đến, vậy mà giống như giấy trắng, một điểm liền đốt. Không đối, đây không phải là Lý Thương. Sích Nguyên kinh ngạc nói. Lý Thương thi thể rất nhanh thiêu đốt một cái, cuối cùng chỉ để lại một đạo đen xám vết tích. Thoạt nhìn, giống như là một đạo linh phù đốt cháy phía sau lưu lại vết tích. Thấy được cái này cháy đen vết tích, Sích Nguyên cùng Trúc Tiêu hai mặt nhìn nhau. Hỏng. Lý Thương đoán được chúng ta thôi diễn đến vị trí của hắn. Đây chỉ là một đạo phân thân. Sích Nguyên kinh ngạc nói. Cái kia Lý Thương chân thân nhất định còn tại phụ cận. Trúc Tiêu lúc này kịp phản ứng. Tốt nhất là tại phụ cận, nếu như không phải tại phụ cận, chúng ta phiền phức liền lớn. Sắc mặt của Sích Nguyên khó coi, hắn ý thức được lần này vẫn là bị Lý Thương đùa bỡn, thậm chí bị đùa nghịch đến vô cùng triệt để. Trúc Tiêu sững sờ, nếu như Lý Thương chân thân không tại phụ cận, cái kia còn sẽ ở nơi nào? Gia hỏa này, từ lúc mới bắt đầu mục tiêu, có thể chính là chỗ đó. Sích Nguyên nói xong, đưa ánh mắt về phía phương xa. Trúc Tiêu lúc này mới kịp phản ứng, bởi vì Sích Nguyên phóng tầm mắt tới phương hướng, rõ ràng là phần Viêm Thành vị trí. Chẳng lẽ Lý Thương chân thân tại phần Viêm Thành phụ cận? Hắn cố ý sáng tạo ra một bộ phân thân, chính là muốn hấp dẫn chính mình cùng đại tế sư Sích Nguyên rời đi phần Viêm Thành. Người này tâm cơ, làm sao khủng bố thành cái dạng này? Chẳng lẽ hắn tính tới nhóm người mình sẽ tìm kiếm Quy Mệnh Quỷ sư trợ giúp? Vậy hạ, trước trở về rồi hay nói. Sích Nguyên đánh gãy suy nghĩ hỗn loạn Trúc Tiêu. Phần Viêm Thành vô luận như thế nào đều không xảy ra chuyện gì, bằng không đối với phần Tấn Hỏa Thần tín ngưỡng, đả kích quá lớn. Dứt lời, Sích Nguyên gọi ra thuyền lửa, mang theo Trúc Tiêu hướng về phần Viêm Thành phương hướng lao đi. Hắn thậm chí đem sức mạnh của phần Tiên Châu đều dùng ra, chỉ vì thuyền lửa tốc độ lại để cao một tia. Lúc này phần Viêm Thành, một vị khuôn mặt bình thường áo trắng nam tử chính theo dòng người đi vào nội thành. Đây chính là phần Viêm Thành sao? Khí tượng này xác thực không thể so Thánh Càn Thành kém nha. Áo trắng nam tử đi vào phần Viêm Thành phía sau, thán phục một tiếng. Thánh Càn Thành bởi vì cái kia đặc thù tập tục, có rất nhiều cao lầu, tầng tầng lớp lớp, tạo thành một loại đặc thù hiện tượng lạ. Mà phần Viêm Thành cũng có thuộc về tự thân đặc biệt hiện tượng lạ. Nơi này phòng ốc lầu các đều là tường đỏ, xích hồng ngói lưu ly đặc thù, liền khu phố đều là màu đỏ sẫm nham thạch, tản ra nhiệt lượng. Để áo trắng nam tử cảm giác đặt mình vào tại một chỗ Xích Viêm chi thành, liếc nhìn lại, đại bộ phận người đều thân mặc áo trắng, thỉnh thoảng sẽ có người mặc áo đỏ quý tộc xuất hiện. Đó chính là Xích Thiên Tháp sao? Truyền thuyết cung phụng phần Tấn Hỏa Thần địa phương. Áo trắng nam tử ngẩng đầu, nhìn thấy một tòa nguy nga cổ lão hỏa tháp. Cái này hỏa tháp giống như thông thiên hỏa trụ, quanh thân quấn quanh lấy vĩnh không tắt viêm hỏa, cao vút trong mây, có một loại thần thánh cảm giác. Đây chính là tất cả đại thoại trong lòng bách tính thánh địa. Xích Thiên Tháp. Tại bên trong đại thoại vương triều, chỉ có đương triều quốc chủ mới có tư cách tiến vào Xích Thiên Tháp tế bái. Áo trắng nam tử hướng đi Xích Thiên Tháp mà đi. Cứ việc bách tính không thể tiến vào trong Xích Thiên Tháp, lại có thể tại ngoài Xích Thiên Tháp vây đất chống tham viếng cung phụ. Mà trên đường dòng người, đại bộ phận cũng là tuân hướng Xích Thiên Tháp mà đi. Áo trắng nam tử chạy qua giao lộ lúc, quay đầu nhìn một cái. Ánh mắt của hắn phảng phất không nhìn không gian, rơi vào trong Lư Châu thành. Hy vọng vị kia đại tế sư mau chóng tìm tới ta đi. Cứ như vậy, ta mới có thể độc thủ. Áo trắng nam tử cười thầm trong lòng. Hắn tự nhiên là Lý Thương ngụy trang mà thành. Tại trước đến đại thoại vương triều lúc, Lý Thương liền đem mục tiêu định tại phần Biên Thành. Hắn tại đại thoại vương triều các nơi tập kích hỏa thần miếu, chính là vì dẫn đại tế sư xuất thủ. Làm đại tế sư sử dụng xem bói thủ đoạn lúc, Lý Thương đặc biệt dùng loạn mệnh phù đi làm cái nhiễu. Bằng không cứ như vậy bị đối phương quá chặt, quá mức đơn giản, ngược lại để Sích Nguyên đem lòng sinh nghi. Mà Lý Thương lúc ấy đã cảm thấy Sích Nguyên tại xem bói thất bại dưới tình huống, nếu muốn khóa chặt vị trí của mình, chỉ có thể tìm Quy Mệnh Quỷ sư. Chỉ có vị này tồn tại có khả năng thôi diễn với bản thân vị trí. Mà phần Tấn Hỏa Thần khẳng định có thủ đoạn triệu hoán cái này một vị thần tính giáng lâm. Lúc ấy Lý Thương liền sử dụng phân thân phù, đem phân thân lưu tại Lô Châu phụ cận, đồng thời chân thân đem tất cả khí cơ, tâm trạng che giấu, đồng thời đem Quy Hải chi nhãn đeo tại trên người mình. Quy Khư chi nhãn xem như thần linh, ẩn nấp tại biển cả chỗ sâu, trừ có khả năng xuyên thủng tất cả bên ngoài, còn có được thâm thúy ẩn nấp lực lượng, để tất cả tồn tại đều không thể phát giác tự thân. Đây là lúc trước Lý Thương cùng Quy Hải chi nhãn giao lưu lúc mới biết. Quy Hải chi nhãn xem như Quy Khư chi nhãn dòng dõi, tự nhiên cũng kế thừa cái này một bộ phận lực lượng. Cứ việc Quy Hải chi nhãn bởi vì thấy được trong cơ thể linh siêu thần linh phong ấn mà dẫn đến dạn nứt, hóa thành một viên thạch châu, có thể tự thân đặc tính cũng không có mất đi. Mà Quy Mệnh Quỷ sư chỉ là một sợi thần tính giáng lâm, lại cũng không phải là chân thân, không cách nào thôi diễn đến mang theo Quy Hải chi nhãn Lý Thương, chỉ có thể suy tính đến Lý Thương phân thân. Mà Lý Thương cái này một bộ phân thân vẫn luôn tại đi về phía Lô Châu, cho nên Quy Mệnh Quỷ sư liền bị Lý Thương chỗ lừa dối, cảm thấy hắn kế tiếp mục tiêu công kích chính là Lô Châu. Sích Nguyên cùng Trúc Tiêu càng thêm sẽ không hoài nghi Quy Mệnh Quỷ sư thôi diễn kết quả, trực tiếp thẳng hướng Lô Châu, nghĩ đến mau chóng đem Lý Thương giải quyết. Thật tình không biết, tất cả những thứ này đều là Lý Thương tính toán. Chỉ là Lý Thương hiện nay cũng không xác định Sích Nguyên cùng Trúc Tiêu có hay không cùng nhau đi Lô Châu tìm chính mình, hay là chỉ đi một người. Cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi. Đợi đến phân thân thấy rõ ràng tình thế, tìm hiểu tình huống ngay mắt, hắn liền trực tiếp động thủ. Bởi vì một khi bị Trúc Tiêu cùng Sích Nguyên phát hiện, phân tấn hỏa thần tự nhiên cũng biết. Đến lúc đó, Sích Thiên Tháp liền sẽ có phòng bị, không lợi cho mình động thủ. Chương 501, nghiêng đổ chương 501, nghiêng đổ Lý Thương không có một chút khẩn trương. Với hắn mà nói, cho dù lần này tính toán thất bại, chính mình cũng sẽ không tổn thất cái gì. Hắn theo dòng người, nhìn như chậm rãi hướng về Sích Thiên Tháp mà đi, thực tế lại lặng yên xuyên qua dòng người, rất nhanh liền đi tới Sích Thiên Tháp phủ cận đất trống. Mảnh đất trống này đã có vô số đại thoại bách tính quỳ tại mặt đất, hướng về Sích Thiên Tháp dập đầu, niệm tụng hỏa thần kinh văn. Mỗi một ngày, đại thoại vương triều bốn phương tám hướng bách tính đều sẽ tập hợp tại chỗ này, muốn thấy Sích Thiên Tháp chân dung. Đây là trái tim của bọn họ linh quy thuộc. Làm Lý Thương đi tới Sích Thiên Tháp một khắc này, lòng sinh cảm ứng, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một tờ phù chỉ. Phù chỉ trống không, lại lặng yên hiện ra một hàng chữ nhỏ. Ân, Sích Nguyên cùng Trúc Tiêu đều đi Lô Châu tìm ta cần thiết hận ta như vậy sao? Lý Thương nhìn qua trên tay phù chỉ, bất đắc dĩ cười một tiếng. Đây là cái kia một bộ phân thân cho hắn truyền lại thông tin. Phốc phốc, phù chỉ bốc cháy lên. Lý Thương cũng tại lúc này đem ánh mắt nhìn về phía trước Sích Thiên Tháp. Tất nhiên Trúc Tiêu cùng Sích Nguyên đã tại Lô Châu xuất hiện, như vậy hiện tại chính là thời điểm hắn xuất thủ. Hôm nay sau đó, Sích Thiên Tháp tòa này hiện tượng lạ đem không còn tồn tại. Bang, Lý Thương lại không ẩn tàng tự thân, Thái Sơ kiếp diệt khí quyết tán mà ra. Giờ khắc này, trong phần viêm thành tất cả kiếm khí đều tại đây khắc run rẩy lên. Kiếm của ta không bị khống chế. Một vị quý tộc công tử chính đi tại trên đường phố, đột nhiên cảm giác bên hông bội kiếm chính đang run rẩy. Hắn đưa tay muốn theo áp xuống. Phốc phốc, bảo kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, thậm chí còn đem bàn tay của hắn bạch phá. A, quý tộc công tử kêu thảm một tiếng. Chờ hắn ngẩng đầu, không những nhìn thấy bảo kiếm của mình, còn nhìn thấy từng chôi kiếm khí. Những này kiếm khí phảng phất bị cái gì triệu hoán, treo trên bầu trời, không ngừng chiến minh. Liên cả thiên không đều biến thành thâm thủy ám trầm màu xám. Đây là Lý Thương triển khai nguyên thần lĩnh vực kết giới, Thái Sơ ngũ hành kiếm vực. Làm lĩnh vực kết giới triển khai trong nháy mắt đó, Lý Thương phiêu phủ mà lên, đạo bào màu xám cổ động, ngũ hành pháp kiếm vẩn quanh tại bên cạnh hắn. Sích Thiên Tháp phụ cận đại thoại bách tính đều nhìn thấy một màn này, không rõ ràng cho lắm. Thái Sơ lớn chu thiên kiếm hoàn. Giờ khắc này, Lý Thương trong đầu hiện lên vô số kiếm đạo huyền bí. Những này huyền bí hội tụ thành một đạo linh quang, tạo thành một thức khủng bố kiếm chiêu. Ông giờ khắc này, xoay quanh tại Lý Thương bên cạnh ngũ hành kiếm chỉ riêng xoay tròn, hóa thành một đạo ngũ sắc kiếm vòng. Ngũ hành khí cơ lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, lực lượng tại tăng lên thời điểm, kiếm vòng cũng đang khuyết tán bành trướng. Trong phần viêm thành, tất cả ngẩng đầu bách tính đều trông thấy cái kia một đạo ngũ sắc kiếm vòng. Chu Thiên kiếm hoàn xoay tròn lấy, rơi về phía Sích Thiên Tháp. Oanh! Một đạo cuồng bạo nóng rực thần tính cũng đột nhiên giáng lâm tại bên trong Sích Thiên Tháp. Đây là phần tấn hỏa thần cảm nhận được Sích Thiên Tháp nguy hiểm, thậm chí không cần tín đồ triệu hoán, trực tiếp đem tự thân thần hành giáng lâm. Hắn không có khả năng nhìn xem Sích Thiên Tháp bị Lý Thương chỗ phá hủy. Giống. Thân mặc chiến giáp, cầm trong tay đại kích phần tấn hỏa thần hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Phần tấn hỏa thần hư ảnh hội tụ sức mạnh của Sích Thiên Tháp, song tay nắm chặt đại kích, nhấc lên mảng lớn ánh lửa, phách chạm hướng ngũ hành Chu Thiên kiếm hoàn mà đi. Không có túc chủ, cuối cùng chỉ là không chung lâu các mà thôi. Lý Thương thản nhiên nói. Trúc Tiêu cùng Sích Nguyên bây giờ đều không tại phần biên thành, không có ký sinh trên cơ thể người bên trong, thần tính lực lượng bản thân liền khó mà phát huy, có cực lớn hạn chế. Phốc phốc. Ngũ hành Chu Thiên kiếm hoàn lực phá hoại cực kỳ khủng bố, đối mặt với phần tấn hỏa thần hư ảnh cũng không giả, Thái Sơ kiếp diệt kiếm khí đang bảo, đem đối phương huy động đại kích đều cho chém rách. Lúc này, trong Sích Thiên Tháp bay ra một đạo áo bào đỏ thân ảnh. Người này tên là Chu Bính, tại trong Sích Thiên Tháp địa vị gần với Sích Nguyên, tương đương với đại tế sư người thừa kế, tu vi cũng đến lục giai đỉnh phong. Coi hắn bay ra nháy mắt, phần tấn hỏa thần hư ảnh hóa thành một ánh lửa, điên cuồng rót vào trên người đối phương. Hiển nhiên, phần tấn hỏa thần cũng biết đơn thuần thần tính không cách nào đối kháng Lý Thương. Tại Trúc Tiêu cùng Sích Nguyên đều không dưới tình huống phần biến thành, chỉ có thể đem thần tính giáng lâm tại Chu Bính. A, Chu Bính người giữa không trung, thân thể điên cuồng nhiều sóng, hóa thành quấn quanh lấy liệt diễm long viên. Hắn mượn nhờ phần tấn hỏa thần thần tính, cũng cuối cùng bước vào thất giai pháp thân. Lý Thương không có lại thôi động ngũ hành kiếm hoàn chém về phía Chu Bính mà đi. Nơi này là phần biên thành, cao thủ đông đảo, tàng long ngọa hổ, lục giai nguyên thần cảnh tu luyện giả có lẽ còn có không ít. Chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Cho nên lựa chọn đơn giản nhất đấu pháp, ném ra một sấp tử tiêu thần lôi phủ. Ầm ầm, to lớn mà cương manh âm thanh sấm sét tại thiên địa quanh quẩn. Mấy chục đạo màu tím lôi quang xé rách nguyên bản thâm trầm bầu trời xám xịt, phảng phất lôi chỉ chút xuống, tạo thành khủng bố tử tiêu lôi bạo, ầm vang rơi xuống. Vừa mới đi đến nhân sinh đỉnh phong Chu Bính cứ như vậy bị vô số tử tiêu thần lôi nuốt mất, sau đó chôn bụi. Bình thường đại thoại bách tính nhưng không biết cái gì phát thần, mà Chu Bính bởi vì thần tính kỳ biến, hình thái tướng mạo cùng bọn họ nhận biết bên trong phần tấn hỏa thần đều vô cùng tương tự, cho nên tại trong mắt bọn họ chính là phần tấn hỏa thần bị những này tử tiêu thần lôi đánh chết. Ngay sau đó, Chu Thiên ngũ hành kiếm hoàn đâm vào Sích Thiên Tháp thân tháp, tòa này bị đại thoại nhân coi là thánh địa, tâm linh nơi quy tụ cổ lão cự tháp, như vậy bị Chu Thiên ngũ hành kiếm hoàn xuyên thẳng qua. Lý Thương thấy được ngũ hành kiếm hoàn xuyên qua Sích Thiên Tháp một khắc này, không có bất kỳ cái gì chúc mừng, đem ngũ hành kiếm chỉ riêng gọi trở về, xoay người chạy. Hắn không biết Phần Tấn Hỏa Thần người này có thể hay không chó cùng rất dậu, lại hạ xuống thần tính tại còn lại thân thể bên trên ngăn chặn chính mình. Hưu. Lý Thương thôi động phá minh kiếm, hóa thành một vệt màu vàng lưu quang, biến mất tại Phần Viêm Thành trên không. Xích Thiên Tháp phụ cận đại thoại bách tính đều sững sờ tại nguyên chỗ. Sau đó, bọn họ lại thấy được Xích Thiên Tháp nửa khúc trên thân tháp chậm rãi hoạt động, hướng xuống đất rủ xuống đến. Cháy mau. Xích Thiên Tháp bị vừa rồi đạo nhân kia chặt đứt. Xích Thiên Tháp đất chống dân chúng điên cuồng thoát đi. Mà xa một chút bách tính đều tại ngẩng đầu nhìn Xích Thiên Tháp sụp đổ. Bọn họ ánh mắt phức tạp, hoang mang, hoảng sợ, bối rối. Đây chính là Xích Thiên Tháp. Phần Tấn Hỏa Thần biểu tượng, bây giờ bị người một kiếm chặt đứt. Rất nhiều người tín ngưỡng cũng theo một kiếm kia mà tiêu tán. Bầu trời hiện lên mảng lớn tươi đẹp đến cực hạn hỏa vân, đỏ đến biến thành màu đen. Ngay tại ngự kiếm phi hành Lý Thương đột nhiên khiếp sợ bất an. Quanh thân tất cả đều phảng phất bốc cháy lên, liền chính mình cũng muốn tự đốt. Đó là một loại vô hình mà bá đạo quy tắc. Đó là thuộc về lực lượng của thần. Lý Thương đem Xích Thiên Tháp một kiếm chặt đứt, để Phần Tấn Hỏa Thần triệt để mất khống chế, thậm chí không tiết hạ xuống lực lượng, cũng muốn đem Lý Thương giết đi. Ta cũng không tin ngươi bây giờ liền có thể giáng lâm. Lý Thương tiến vào hư tỉnh trạng thái, tâm thần triệt để bình phục. Loại kia tự thân bốc cháy lên cảm giác lập tức biến mất. Có thể xung quanh thiên địa vẫn là tại bị cái kia bá đạo nóng rực thần lực ảnh hưởng, triệt để đốt bốc cháy. Cái này hư không tựa như tạo thành một phương hoàng ngục, muốn đem Lý Thương triệt để luyện hóa. Lý Thương đem Phá Minh kiếm thu hồi, sau đó triệu hồi ra Đại Minh thủy kiếm. Dầm dầm Đại Minh thủy kiếm vừa xuất hiện, liền hóa thành một đầu thâm thủy trong suốt dòng nước, vây quanh Lý Thương tuôn ra động, đem hắn từ nóng rực bên trong hoàng ngục cắt đứt đi ra. Chương 502, bất lực cuồng nộ chương 502, bất lực cuồng nộ Lý Thương, chịu chết đi. Ta muốn đem ngươi đốt thành tro bụi. Âm thanh của Phần Tấn Hỏa Thần xuất hiện tại trong tai Lý Thương. Ngay sau đó, hỏa ngục phạm vi bên trong xuất hiện mảng lớn hỏa vân. Những này hỏa vân hội tụ vào một chỗ, tạo thành Phần Tấn Hỏa Thần hình thái. Đối phương muốn rách cả mí mắt nhìn qua Lý Thương, phun trào ra thần viêm, hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ. Lý Thương lại hào không kiên kỵ cùng Phần Tấn Hỏa Thần đối mặt. Thần linh không thể nhìn thẳng. Bọn họ khí cơ quá mức khủng bố, đồng hóa lực quá mức mãnh liệt. Người bình thường nhìn một chút Phần Tấn Hỏa Thần, cho dù đối phương không có ác ý, thân thể đều sẽ tự đốt, sau đó đốt thành tro. Có thể Lý Thương thân thể không có phát sinh bất luận cái gì dị biến, ánh mắt bình thản, Phần Tấn Hỏa Thần, ngươi nếu có thể đem lực lượng giáng lâm, đã sớm một mũi lửa đốt chết ta. Ngươi trung quy là không có đầy đủ lực lượng giáng lâm tại trần thế. Lần này Xích Thiên Tháp bị hủy, chỉ sợ ngươi lực lượng còn muốn càng gọn yếu một chút. Phần Tấn Hỏa Thần nhìn qua Lý Thương, đầy mặt phẫn nộ. Hắn vừa rồi thử nghiệm đem thần lực giáng lâm, có thể cuối cùng không có đột phá giới hạn. Đơn thuần dựa vào điểm này thần tính giáng lâm, xác thực không có cách nào làm gì được Lý Thương. Lý Thương, ngươi đừng cao hứng sớm như vậy. Gông xiềng cuối cùng sẽ mở ra. Chờ ta giáng lâm ngày đó, ta sẽ để cho trần thế đều đốt bốc cháy. Phần Tấn Hỏa Thần phẫn nộ kêu to. Vậy thì chờ ngươi giáng lâm nói sau đi. Lý Thương khẽ lắc đầu. Không cần lâu như vậy, rất nhanh ngươi liền sẽ cảm nhận được lửa giận của ta. Phần Tấn Hỏa Thần quẳng xuống lời hung ác phía sau, hóa thành hồng quang tiêu tán, liền hỏa ngục cũng biến mất không thấy gì nữa. Lửa giận của ngươi không đáng giá nhắc tới. Lý Thương cười nhạt một tiếng, ngự kiếm rời đi. Dù sao trải qua chính mình lần này phá hư, đại tội vương triều khẳng định muốn lại loạn bên trên một chút thời gian, như vậy mục tiêu của hắn tự nhiên cũng liền đạt tới. Xích Thiên Tháp phụ cận, từng đạo cường đại tồn tại xuất hiện. Đây đều là đại tội vương triều rất nhiều quý tộc tộc trưởng, thực lực thâm hậu. Có thể vừa rồi bọn họ cũng nhìn thấy Chu Bính bị Tử Tiêu Thần Lôi vây sát chẳng diện, khiếp sợ không thôi, căn bản không dám xuất hiện, sợ chính mình cũng bị vây sát. Mãi đến Lý Thương rời đi, bọn họ mới dám xuất hiện. Cái kia Hôi Bảo đạo nhân hẳn là những ngày này một mực đang tập kích các nơi hỏa thần miếu hung nhân. Cái kia quốc chủ cùng đại tế sư vì sao không có xuất thủ, điều này nói rõ bọn họ không hề tại trong Phần Viêm Thành, chỉ là chúng ta không biết. Những người này đều là lão hồ ly, nói chuyện điểm đến là dừng, không có đem lời cho nói được rõ ràng. Bọn họ nội tâm đều rõ ràng, khẳng định là Trúc Tiêu cùng Xích Nguyên bị Hôi Bảo đạo nhân điệu hồ ly sơn đi đến địa phương khác, cái này mới đưa đến Xích Thiên Tháp bị chặn ngang chặt đứt. Bực này đại sự, chúng ta cũng vô pháp định đoạt. Xác thực, hiện tại liền Chu Bính đều đã chết, chỉ có thể chờ đợi quốc chủ cùng đại tế sư trở về, nhìn xem xử lý như thế nào. Ân, vậy liền trước khống chế một chút dư luận a. Những lao hổ ly này rất nhanh đạt tới chung nhận thức. Bọn họ không có một chút bất biên, chỉ là làm một chút nên làm sự tình. Hôm nay là Viêm Tiêu nguyên niên tháng 8 ba ngày. Đây là Trúc Tiêu đăng cơ năm thứ nhất, hắn đặc biệt sửa quốc hiệu là Viêm Tiêu. Một ngày này, đối với Phần Viêm Thành bách tính đến nói, so trời sập còn nghiêm trọng hơn phải nhiều. Bởi vì bọn họ trong lòng thần thánh nhất, nhất là hướng về, cũng nhất là cao thượng Xích Thiên Tháp, bị một cái Hôi Bảo đạo nhân huy kiếm chặt đứt. Cái kia sợ ban đêm đi ngủ, rất nhiều Phần Viêm Thành bách tính như cũ sẽ mơ tới tràng cảnh này. Bọn họ đối với Phần Tấn Hỏa Thần tín ngưỡng có sụp đổ xu thế. Lúc này, vô luận quan phủ nói cái gì đều vô dụng, bởi vì Xích Thiên Tháp gánh chịu lấy quá nhiều thần thánh tính. Nó đè xuống, tín ngưỡng tự nhiên là sập. Ba ngày sau, Trúc Tiêu cùng Xích Nguyên từ Lô Châu trở về, làm bọn họ thấy được bị chém thành hai đoạn Xích Thiên Tháp, cũng là trầm mặt xuống. Lý Thương, ta nhất định muốn giết hắn. Trúc Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Lần trước hắn tại Bắc Mạc liền bại bởi qua một lần Lý Thương. Có thể một lần kia là song phương giao thủ, thực lực không đủ. Lần này Trúc Tiêu thậm chí liền Lý Thương chân nhân đều không thấy, bị người xem như nói đồ đần đồng dạng đùa đến đùa đi, thậm chí liền hang ổ đều bị người ta cho trộn. Loại này chỉ số IP bên trên áp chế, càng thêm để Trúc Tiêu cảm giác vô cùng nhục nhã. Húng chi hắn vừa mới đăng cơ không lâu, Xích Tiên Tháp liền bị Lý Thương một kiếm chạm phá, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hắn thống trị. Vậy hạ, trước không gấp. bây giờ vẫn là muốn trước nghĩ biện pháp ổn định nhân tâm. Xích Thiên Tháp bị chém đứt, bách tính tín ngưỡng khẳng định sẽ xuất hiện dao động, cái này sẽ để cho sức mạnh của phần Tấn Hỏa Thần cũng kịch liệt suy giảm. Xích Nguyên tựa hồ đã sớm biết Xích Thiên Tháp tình huống, tương đối tỉnh táo. Hắn nội tâm đối với phần Thiên Hỏa Thần tín ngưỡng vô cùng cuồng nhiệt, phẫn nộ không thể so với Trúc Tiêu yếu bao nhiêu. Có thể Xích Nguyên cũng biết, hiện tại tức giận là vô dụng. Xử lý những chuyện này, càng phẫn nộ liền dễ dàng chuyện xấu. Chỉ có thể trước đem những này phẫn nộ giấu ở trong lòng, đợi đến cùng Lý Thương giao thủ ngày đó, lại lần nữa bộc phát. Trúc Tiêu đồng dạng nhịn xuống tự thân muốn báo thù dục vọng, bởi vì hắn biết chính mình thượng vị hoàn toàn là dựa vào phần Tấn Hỏa Thần chiếu cố. Nếu là sức mạnh của phần Tấn Hỏa Thần suy yếu, đối với chính mình cũng không phải chuyện tốt. Đại tế sư định xử lý như thế nào? Trúc Tiêu cuối cùng tuổi trẻ, trừ gặp phải Lý Thương ăn quả đắng bên ngoài, đều là xuôi gió xuôi nước, dẫn đến hắn xử lý khẩn cấp đột phát sự kiện sẽ trở nên không biết làm sao, không có đầu mối ta sẽ hết tất cả lực lượng, đem Xích Thiên Tháp chữa trị. Quốc chủ thừa dịp khoảng thời gian này, cũng muốn khống chế dư luận. Xích Nguyên ngừng dừng một cái. Hắn nghĩ đến muốn dùng cái gì nói dối đi lừa gạt những này đại thoại bất tính, đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Một lúc lâu sau, Xích Nguyên nói, liền nói thiên địa dị biến, có đại ma đến thế gian, muốn đem Trần Thế rơi vào đèn trong bóng tối. Chỉ có tín ngưỡng phần Tấn Hỏa Thần mới có thể để cho Trần Thế ôm co qua mình, sẽ không như vậy tiến vào hắc ám trầm luân. Mặt khác, còn muốn thêm mắm thêm muối, nói đại càn vương triều đã bị đại ma chỗ ô nhiễm khống chế, không lâu sau đó chúng ta đại thoại vương triều vì thiên hạ đại nghĩa, muốn đối đại càn vương triều động binh. Lần này liền Xích Thiên Tháp đều bị một kiếm chặt đứt, khẳng định không thể nói Lý Thương thân phận chân thật. Huyền Minh đạo quan truyền nhân, đoán chừng người của đại thoại vương triều căn bản cũng không biết cái này Huyền Minh đạo quan là cái gì, cho nên chỉ có thể đem địch nhân thân phận vô hạn nâng cao, đem nó đồng dạng miêu tả là thần linh, mới có thể để cho đại thoại bách tính tín ngưỡng duy trì được. Trúc Tiêu biết ý của Xích Nguyên, cười gần nói, vừa vặn ta cũng không thể nhịn được nữa, nhất định muốn đem đại càn tiêu diệt. Hắn vốn là vốn cho rằng Xích Thiên Tháp bị chém đứt, xâm chiếm đại càn sự tình khẳng định sẽ trì hoãn rất nhiều, không nghĩ tới phần Tấn Hỏa Thần so với mình còn muốn gấp gáp. Xích Nguyên gật đầu nói, Lý Thương cùng đại càn vương triều có rất sâu liên hệ, liền Huyền Minh đạo quan truyền thừa cũng là tại đại càn vương triều. Chỉ cần chúng ta liều lĩnh tiến công đại càn vương triều, đối phương tự nhiên sẽ bị bức ép xuất hiện. Trúc Tiêu nhíu mày, ta sợ nhất Lý Thương người này giống như rùa đen nhịn xuống không xuất thủ. Xích Nguyên lắc đầu nói, sẽ không. Người của Huyền Minh đạo quan không có khả năng ngồi nhìn thế lực của chúng ta mở rộng. Trúc Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, vậy liền vất vả đại tế sư chữa trị Xích Thiên Tháp, chuyện còn lại, chấm sẽ bắt đầu chuẩn bị. Xích Nguyên trầm giọng nói, vất vả bệ hạ. Chương 503, kỳ ngộ chương 503. Kỳ ngộ cứ như vậy, đại thoại vương triều bắt đầu tập hợp lại. Đầu tiên là Xích Nguyên tiêu tốn rất nhiều công phu, cuối cùng trong vòng 3 ngày đem Xích Thiên Tháp một lần nữa tạo dựng lên, thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại. Mà Trúc Tiêu cũng phái người tại đại thoại cảnh nội điên cuồng chế tạo dư luận, tàn đại ma đến thế gian, muốn tắt diệt thế gian quang minh ngôn luận. Nghe lần này là đại ma đang quấy rối, không ít bách tính đều lựa chọn tin tưởng, dù sao phần Tấn Hỏa Thần tín ngưỡng đã sớm trong lòng bọn họ cắm rễ quá lâu. Mà có một chút tín ngưỡng sụp đổ bách tính tại trong lúc này bị một chút thừa lúc vắng mà vào tà giáo chỗ đầu độc, dẫn đến dẫn phát náo động. Trúc Tiêu đối với cái này cũng là gia đoàn mạnh, chỉ cần phát hiện chính là phái người chấn áp, toàn bộ đều muốn đốt thành tro. Lý Thương tại đại thoại vương triều tạo thành náo động ngay tại dần dần lắng lại. Trúc Tiêu cũng bắt đầu triệu tập binh lực, lương thảo cùng với các loại tài nguyên, chuẩn bị không lâu sau công hướng đại càn vương triều. Lần này, hắn hiển nhiên là liều lĩnh, đặt lên toàn bộ đại thoại vương triều quốc vận. Lý Thương chính mình cũng biết, cho dù đang tại nhiều như thế phần viêm thành bách tính trước mặt đem Xích Thiên Tháp chặn ngang chặt đứt, có thể đối với đại thoại vương triều mà nói, chỉ có thể nói là thường cân độ cốt, không đạt tới sụp đổ tình trạng. Dù sao đại tế sư Xích Nguyên cùng Trúc Tiêu cũng còn tại, đại thoại vương triều nhiều nhất chính là rơi vào một chút náo động, rất nhanh liền sẽ lắng lại. Đối với Lý Thương mà nói cũng đầy đủ, bởi vì cái này một chút thời gian, có lẽ đủ để cho hoàng triều làm tốt chuẩn bị nên chiến. Mà Lý Thương rời đi đại thoại vương triều phía sau, cũng là về tới Huyền Minh tổ đỉnh chi địa. Hắn biết, đại thoại vương triều cùng đại càn vương triều chú định sẽ có một trận đại chiến, không cách nào tránh khỏi. Trận đại chiến này cực kỳ trọng yếu. Lý Thương không thể để đại thoại vương triều thủ thắng, nếu không phần Tấn Hỏa Thần lập tức nhiều ra nhiều như thế tín đồ, nói không chừng thật có thể trực tiếp hạ xuống thần lực, cho nên hắn cũng muốn trước thời hạn làm một chút chuẩn bị. Hiện nay đại thoại vương triều lục giai cao thủ rất nhiều, bất quá chỉ cần hoàng triều có khả năng chỉnh hợp đại càn cảnh nội rất nhiều tông giáo lực lượng, lại thêm chúng ta Huyền Minh đạo quan trợ giúp, vấn đề không lớn. Chỗ khó giải quyết nhất ngay tại ở thất giai. Đại thoại vương triều thất giai pháp thân cảnh, hiện nay xác nhận phải có 2 vị, Trúc Tiêu cùng Xích Nguyên. Mà đại càn vương triều hiện nay chỉ có hoàng triều một người là thất giai pháp thân, mà còn hắn là bằng vào hoàng đạo thiên thế kinh ngưng tụ đại càn quốc vận mới đột phá. Hiện nay đại càn quốc vận duy trì liên tục suy yếu, hoàng triều chiến lực chỉ sợ sẽ không mạnh đến mức nào Lý Thương hiện nay bằng vào Thái Sơ ngũ hành kiếm vực, có thể vượt cấp cùng thất giai pháp thân chống lại chiến đấu. Có thể phần Tấn Hỏa Thần một khi hạ xuống thần tính, thắng bại khó liệu. Cho nên Lý Thương muốn tại đại thoại vương triều lắng lại hỗn loạn, chuẩn bị chiến tranh thời kỳ để cao tự thân lực lượng. Đầu tiên tự nhiên là phụ chú. Lý Thương có khả năng đi đến hôm nay, rất lớn trình độ đều dựa vào hỏa phù. Hắn cần hóa thành một chút tử tiêu thần lôi phù, hy vọng có thể đạt tới thay đổi chiến trường cục diện tác dụng. Đạo chủng cùng Chu Thiên kiếm vực kinh cũng tiếp cận biến mãn. Có thể thử nghiệm đột phá Thái Sơ kiếp diệt kinh hiện nay chỉ có 5 tầng, nếu muốn đột phá đến thất giai pháp thân cảnh quá mức xa xôi, chỉ có thể trước tạm thời để ở một bên. Bá thân ảnh của Lý Thương xuất hiện tại trong Huyền Minh tổ đỉnh. Lúc này Linh Siêu còn ghé vào xe chữa tuyết bên trên ngủ say, tiêu hóa trong cơ thể đại thánh yêu lực. Linh Siêu ba động tốt đặc biệt, hẳn là yêu tộc đặc hữu khí cơ ba động. lấy hiện tại linh siêu tán phát yêu lực ba động, tương đương với ngũ giai ẩn đan cảnh. Không biết bọn họ yêu tộc hệ thống tu luyện lại là thế nào phân chia. Chuyện này, Lý Thương chỉ có thể chờ đợi linh siêu tỉnh lại mới biết được. Sau đó, Lý Thương lại nhìn thấy một bên tại nghiêm túc tu luyện U Quỷ. Lúc này, U Quỷ tán phát ba động cũng để cho Lý Thương có chút ngoài ý muốn. Bởi vì U Quỷ là bán hồn, đặc tính băng lạnh âm hàn, có khả năng điều khiển gió tuyết. Nhưng bây giờ nó khí cơ ba động mang theo một loại vô cùng đặc thù lạnh lạnh ba động. Loại này ba động, Lý Thương chưa hề tại trên người U Quỷ phát giác qua. Nếu biết rõ, U Quỷ là hắn tại An Hưng huyện vùng ngoại ô loạn táng cương thu phục. Lâu như vậy đến nay, Lý Thương vẫn luôn là thông qua cho U Quỷ hấp thu đại lượng tử khí, âm khí phương pháp, làm cho đối phương tăng cao tu vi. Nhưng bây giờ U Quỷ phát tán dày đặc quỷ khí, là hắn chưa hề cảm thụ qua. Mà còn cái này quỷ khí hiện ra một loại huyền diệu ba động. Gặp qua chủ nhân, U Quỷ cảm giác được Lý Thương khí tức phía sau, lúc này thoát ly trạng thái tu luyện. U Quỷ, ngươi là tại tu luyện cái gì công pháp sao? Lý Thương tò mò hỏi. Chủ nhân đoán được không sai, ta đúng là tu luyện một môn công pháp. U Quỷ gật gật đầu. Nó tại trước mặt Lý Thương, không dám có giữ lại chút nào. Cái gì công pháp, ngươi chiếm được ở đâu? Lý Thương mang theo hiếu kỳ. Hắn cũng không có cho qua U Quỷ cái gì tu luyện công pháp. Chủ nhân phái ta tại chỗ này nhìn xem linh siêu, ta nghĩ buồn chán liền tại chỗ đả tọa, tinh tiến một chút tu vi. Không nghĩ tới đang ngồi lúc, đột nhiên có một thanh âm tại đầu góc ta xuất hiện. Thanh âm kia rất mờ mịt, ta cũng nghe không hiểu nói cái gì. Có thể là làm cái kia một thanh âm biến mất về sau, trong đầu của ta vậy mà hiện ra một thiên thần bí công pháp, tên là Thập Phương Quỷ Đế Kinh. Sau đó ta không có nhịn được lòng hiếu kỳ, liền bắt đầu tu luyện. U Quỷ giải thích nói, Thập Phương Quỷ Đế Kinh đây cũng là các ngươi u hồn chuyên môn tu luyện công pháp. Nhưng ai cho ngươi truyền thụ công pháp? Lý Thương hơi sững sờ. Hẳn không phải là kiếp ba quỷ chủ. Người này mới vừa bị tổ sư pháp kiếm trấn áp, không có nhanh như vậy đi ra. Như vậy là Huyền Minh đạo đàn cho U Quỷ truyền thừa. Lý Thương nhìn hướng cái kia một tòa đạo đàn. Đây là Huyền Minh đạo quan nặng muốn truyền thừa một trong. Tại trong Huyền Minh tổ đỉnh, liền đạo đàn cùng tổ sư điện trọng yếu nhất. Không đối. Cứ việc Huyền Minh đạo quan truyền thừa phức tạp, có thể có lẽ không liên quan đến hồn phách phương pháp tu luyện, mà còn môn này Thập Phương Quỷ Đế Kinh, tên tuổi nghe tới liền rất lớn. Lý Thương nghĩ mãi mà không rõ. Hắn trời sinh tính cẩn thận, nếu là không có hiểu rõ chuyện này, hắn không có ý định để U Quỷ tiếp tục tu luyện môn công pháp này. Đúng lúc này, Huyền Minh đạo đàn đột nhiên phát ra một cơn chấn động. Trước mắt Lý Thương một hoa, cảnh vật xung quanh đúng là biến thành một tòa âm khí âm u đại điện. Một vị đầu đội mũ miệng, sắc mặt trắng bệch âm nhu nam tử ngồi tại chỗ sâu trong đại điện. Lý Thương thấy được cái này âm nhu nam tử nháy mắt, lại có một loại rơi xuống tử vong cảm giác. Phản phất tự thân huyết nhục đang mất đi sinh cơ, liền muốn hóa thành một đống xương khô. Hắn giữ vững tự thân tâm thần, hóa thành một cái tâm linh chi tỉnh, mới đưa loại này rơi xuống tử vong cảm giác loại bỏ. Huyền Minh đạo quan truyền nhân, ngươi tốt. Âm nhu nam tử mỉm cười mở miệng. Ngươi là thần linh Lý Thương mang theo một tia yêu kỳ. Chỉ còn lại một sợi ý thức đều có thể như vậy có kinh khủng như vậy đồng hóa năng lực, chỉ có thần linh có khả năng làm đến. Tại Hạ U Tuyển Quỷ Quân, ngày xưa từng cùng các ngươi Huyền Minh đạo quan liên thủ, đáng tiếc tại loạn thần kỷ nguyên vẫn lạc, liền thần nguyên đều bị ma diệt, chỉ còn lại một sợi ý thức lưu lại tại trong đạo đàn. Lúc trước cảm giác được u quỷ tồn tại, từ ngủ say tỉnh lại, mới đưa tự thân công pháp truyền thụ cho hắn. Âm nhu nam tử mỉm cười nói, thì ra là thế. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Có khả năng đem ý thức bám vào trên Huyền Minh đạo đàn, lập trường khẳng định là không có vấn đề. Lúc này, Lý Thương cảm giác được một phương này âm trầm đại điện chính đang sụp đổ. Chương 504, đẩy ra mê vụ chương 504, đẩy ra mê vụ quỷ quân. Ngươi, sắc mặt của Lý Thương khẽ biến. Ta cái này một sợi ý thức quá mức yếu kém, tại truyền thừa cho U Quỷ phía sau, liền đã tiếp cận với tiêu tán. Chờ tới bây giờ, chỉ là muốn nhìn xem Huyền Minh quan truyền nhân bộ dạng dài ngắn thế nào. Âm nhu nam tử tựa hồ đối với chính mình muốn tiêu tán sự tình cũng không thèm để ý, hắn đã sớm vẫn lạc lâu ngày, liền thần nguyên đều đã bị ma diệt, không có phục sinh có thể. Quỷ quân, ta muốn hỏi năm đó loạn thần kỷ nguyên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thần linh tại sao lại bị ngăn cách tại thiên ngoại? Lý Thương thừa dịp Vũ Tuyển Quỷ Quân không có triệt để tiêu tán phía trước, vội vàng hỏi. Là các ngươi Huyền Minh đạo quan tổ sư ra đem thần linh đuổi, bởi vì rất nhiều thần linh đều bị ô nhiễm, chỉ có thể ngăn cách tại thiên ngoại. Vũ Tuyển Quỷ Quân tại tiêu tán lúc, miễn cưỡng trả lời Lý Thương vấn đề. Trong mắt Lý Thương phong cảnh lại lần nữa biến ảo thành Huyền Minh tổ đỉnh. Hắn biết, U Tuyển Quỷ Quân còn sót lại tại trần thế cuối cùng một sợi ý thức đã hoàn toàn biến mất, duy nhất tồn tại vết tích chính là U Quỷ tu luyện đến Thập Phương Quỷ Đế Kinh. U Quỷ tựa như cũng cảm ứng được cái gì, nhìn hướng Lý Thương, "Chủ nhân, có đồ vật gì rời đi sao?" "Ân, truyền thụ cho ngươi công pháp vị kia tiền bối, rời đi." "Đi nhớ, vị kia tên tiền bối gọi là U Tuyển Quỷ Quân." Lý Thương trầm giọng nói. "U Tuyển Quỷ Quân ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ." U Quỷ gật gật đầu. "Rất tốt, ngươi trước tại trong chiêu hồn phiên tiếp tục tu luyện đi." Lý Thương nói xong, liền đem U Quỷ một lần nữa triệu hồi trong chiêu hồn thiên. Ngay sau đó, Lý Thương bắt đầu suy tư U Tuyển Quỷ Quân lưu cho mình lời nói. Thần linh cũng sẽ bị ô nhiễm, Lý Thương lúc trước cho rằng, loạn thần kỷ nguyên mở ra là vì thần linh ở giữa nội chiến loạn đấu, lại thêm khai phái tổ sư của thời, dẫn đến thần linh trận doanh triệt để phân liệt, cuối cùng biến thành khủng bố loạn chiến. Đây là từ cung giáp cửa ra vào bên trong biết được tin tức. Có thể là tại U Tuyển Quỷ Quân trong miệng, loạn thần kỷ nguyên là vì có chút thần linh bị ô nhiễm mới sẽ mở ra. Lý Thương không có cảm thấy cung giáp lừa gạt chính mình. Cứ việc tại lúc ấy, cung giáp cũng là cựu giai tu sĩ, có thể tại thần linh khắp nơi trên đất đi loạn thần kỷ nguyên, cựu giai tu sĩ không tính là cái gì, cái này cũng dẫn đến hắn đạt được tin tức sẽ xuất hiện sai lầm. nhưng Ú Tuyền Quỷ Quân lại khác biệt. Vị này chính là chân chính thần linh, tại loạn thần kỷ nguyên rõ ràng vẫn là đứng đội tại Huyền Minh đạo quan một phương tồn tại. Hắn biết rõ bí ẩn, có khả năng tiếp xúc đến thông tin, không thể nghi ngờ muốn sò cung giáp sâu nhiều. Bị ô nhiễm thần linh, không thể nghi ngờ chính là kiếp ba quỷ chủ những cái kia tồn tại mà khai phái tổ sư cũng tại thời điểm này lực lượng mới xuất hiện, cùng chưa bị ô nhiễm thần linh liên thủ, cộng đồng đối kháng những cái kia bị ô nhiễm thần linh. Lý Thương bắt hết óc hồi tưởng đến chỗ có quan hệ với loạn thần kỷ nguyên tin tức, đoán ra được. Đến mức thật giả, Lý Thương không cách nào nghiệm chứng. Nếu như có thể cùng tổ sư pháp kiếm câu thông liền tốt, Lý Thương có chút thở dài. Lần này cùng Ú Tuyền Quỷ Quân đối thoại cứ việc rất đơn giản, thế nhưng đổi mới một cái hắn nhận biết. Quên quần tại loạn thần kỷ nguyên mê vụ, tựa như không có như vậy nồng nặng. Tiếp xuống, Lý Thương thu lại tạp niệm, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hồi ý bút cùng với không bạch phù chỉ, bắt đầu vẽ họa phù chú. Hắn lần này tại đại tội vương triều, đem tử tiêu lôi phù đều dùng gần hết rồi, phải tranh thủ thời gian bổ sung. Cân nhắc đến phía sau đại chiến, số lượng khẳng định không thể thiếu. Đại Càn vương triều, Vọng Châu. Một mực Vọng Châu các nơi chạm yêu trừ ma chí không hòa thượng khó được trở về một chuyến long tự. Chỉ là chí không sợ hãi phiền phức, bởi vì hắn biết lấy trước mắt thanh danh của mình, một khi trở về thông tin phát tán ra, khẳng định sẽ vô số dân chúng tuân ra lên sân đầu, xông vào long tự. Cho nên chí không hòa thượng cũng là lặng yên lên núi, về tới trong long tự vật. Duy nhất biết chí không hòa thượng về miếu người, chỉ có đệ tử của hắn, Thành Hoạt. Thông quái. Thành Hoạt còn chưa đi vào trong long tự vật, chỉ nghe thấy một trận uống ngừng ngực thanh âm. Sư phụ, ngươi lại tại trong long tượng của uống rượu. Thành Hoạt đi vào trong động vật, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Chí Không Hòa Thượng tay trái xách theo vào rượu, tay phải còn cầm một con dê chân. Hắn cười hắc hắc, long tượng thánh Phật cũng mặc kệ những này, huống chi ta không ở nơi này uống rượu, còn có thể ở nơi nào uống. Chí Không từ khi trở thành long tượng tự trụ trì phía sau, cũng biết thu liễm một chút, từ trước đến nay không ở bên ngoài người, thậm chí tại trước mặt long tượng tự tăng nhân bại lộ bản tính của mình. Cho nên mỗi lần hắn chỉ có thể trốn tại trong long tượng quật ăn thịt uống rượu. Răng rắc. Chí Không nói xong, liền đem đùi dê một cái nuốt vào. Tìm ta có chuyện gì? Chí Không mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. Sư phụ, đây là thứ sử đưa qua một phong mật tín. Hắn nói chỉ có thể từ ngươi mở ra. Thành Hoạt đem một phong mật tín lấy ra. Mật tín? Tào Mông tiểu tử này làm cho gì? Chí Không hòa thượng nói thầm đem mật tín nhận lấy. Chí Không đại sư, thân khải. Đây là phong thư mặt ngoài viết đến một hàng chữ. Chữ viết bút sắt bạc câu. Chí Không hòa thượng lông mày trầm xuống. Hắn nhận được chữ này. Hẳn là Thiết Huyết Đợi Hoàng Triều viết. Không đối. Hiện tại có lẽ gọi là Đại Càn Quốc Chủ. Thiết Huyết Đợi cho chính mình viết mật tín. Khẳng định không thể coi thường. Chí Không Hòa Thượng đem mở ra, nhìn kỹ. T. Thanh Hoạt chỉ thấy Chí Không Hòa Thượng nhìn xong mật tín phía sau, hít sâu một hơi. Sư phụ, trên thư viết cái gì? Thanh Hoạt nhịn không được hỏi. Chí Không Hòa Thượng đem mật tín giao cho Thanh Hoạt. Đại Toại Vương Triều không lâu liền muốn tập kết đại quân, công hướng Vọng Châu biến cảnh. Thanh Hoạt nhìn xong mật tín phía sau, không khỏi kinh hô một tiếng. Cái này trần thế quả nhiên càng thêm náo động. Vọng Châu tiếp giáp Bắc Mạc, Đại Toại một khi xâm phạm, áp lực lớn nhất chính là chúng ta. Hiện nay quốc chủ đã tại tập kết đại quân tiến về Vọng Châu, đồng thời ngay tại thử nghiệm thuyết phục các nơi tông môn giáo phái cũng ra một phần lực. Chúng ta muốn làm chính là chuẩn bị hiếu chiến tranh. Chí Không Hòa Thượng mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Long tượng thánh Phật bản thân chính là thị sát hiếu chiến, chiến tranh đến, Chí Không Hòa Thượng liền có thể bung tay bung chân, đại sát đặc sát. Sư phụ, cần ta làm thế nào? Thành Hoa hỏi. Quốc chủ đem chiến trường đặt ở Bắc Mạc, nơi đó là thích hợp nhất xem như chiến trường địa phương. Những ngày này ta sẽ tiến về Bắc Mạc, đem địa hình thăm dò rõ ràng. Mà ngươi lưu tại trong Long tượng tự tòa chấn, hiệp trợ Tào Thứ Sử tổ chức máy tính, vô cùng có thể chế tạo ra càng nhiều giáp trụ, mũi tên. Đệ tử của Long Tượng tự muốn ngày đêm thao luyện chiến trận, không được lười biếng. Chí Không Hòa Thượng trầm giọng nói, lần này đại chiến, đem quyết định đại càn cùng đại toại vận mệnh, có thể nói là một trận chiến phân thắng thua. Can hệ trọng đại, cho dù đem thật vất vả một lần nữa tạo dựng lên Long Tượng tự đều cho đánh không có, Chí Không Hòa Thượng cũng sẽ không tiếp. Đệ tử minh bạch. Hai tay Thành Hoạt chắp tay trước ngực. Người trước bên dưới an bài. Chí Không Hòa Thượng nói. Thành Hoạt gật đầu rời đi. Chí Không Hòa Thượng tại Thành Hoạt rời đi phía sau, hai tay chắp lại, ngồi xếp bằng xuống. Trong thoáng chốc, hắn xuất hiện ở một chỗ tàn tạ hoang vu miếu thờ phía trước. Đây mới thật sự là Long Tượng tự di tích. Chí Không Hòa Thượng đi vào trong miếu thờ. Long Tượng Thánh Phật tượng đứng lặng tại miếu thờ chỗ sâu, chân đạp ác quỷ, bạo ngược dữ tợn. Gặp qua Long Tượng Thánh Phật, hai tay Chí Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực. Chương 505, Bách Bảo chương 505, Bách Bảo Chí Không, đại thoại sự tình ta đã biết. Long Tượng Thánh Phật mở miệng nói, tại trong Long Tượng quật bất luận cái gì động tĩnh cũng không thể giấu giếm được hắn cảm giác, tự nhiên sẽ hiểu tất cả. Cứ việc ta ký ức không hoàn chỉnh, nhưng cũng mơ hồ nhớ tới phần Tấn Hỏa Thần là cái đối thủ khó dây dưa. Ngươi ghi nhớ kỹ cẩn thận. Dứt lời, Long Tượng Thánh Phật mở bàn tay. Một viên màu vàng xá lợi hiện lên ở trong lòng bàn tay bên trên. Thánh Phật, cái này? Chí Không Hòa Thượng kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được viên này màu vàng xá lợi lực lượng, hẳn là những ngày này Long Tượng tự chỗ thu thập được nguyên lực. Hắn không nghĩ tới Long Tượng Thánh Phật đồng thời không có hấp thu, mà là đem ngưng tụ thành một viên xá lợi tử. Những này nguyện lực với ta mà nói, không phải trọng yếu như thế. Bây giờ ta chỉ còn lại một sợi nguyên linh, những này nguyện lực không thể giúp ta khôi phục quá nhiều lực lượng. Có thể đối với ngươi mà nói, sẽ có tác dụng lớn. Lớn chiến tương khởi, ngươi trước nhận lấy. Long Tượng Thánh Phật nói. Chí Không Hòa Thượng biết hiện nay Long Tượng Thánh Phật không thể rời đi Long Tượng Quật, hai tay chắp lại, đem cái này một viên nguyện lực xá lợi tử nhận lấy đến. Bắc Mạc một trận chiến sẽ quyết định rất nhiều thứ, tự giải quyết cho tốt. Long Tượng Thánh Phật cuối cùng khuyên bảo một câu. Trước mắt trí không cảnh quan bắt đầu tiêu tán, lại xuất hiện tại hang động bên trong. Lý đạo trưởng gần nhất xuất hiện tại Bọc Châu, chẳng lẽ hắn cũng là vì chuyện này mà đến? Lúc này trí không đột nhiên nghĩ đến lúc trước Lý Thương xuất hiện tại Bọc Châu, hắn trên người có Lý Thương liên hệ linh phủ, có thể suy nghĩ một chút còn là vô dụng. Bởi vì trí không tin tưởng Bắc Mạc trận đại chiến này, Lý Thương nhất định sẽ không vắng mặt. Chính mình vẫn là trước không muốn phiền nhiễu. Trí không hòa thượng đem rượu vào rượu còn dư lại nước uống xong, rời đi Long Tượng Quật. Hắn muốn đi tới Bắc Mạc, đem địa hình cùng với tình huống đánh tra rõ ràng. Đại Càn Vương Triều, Thánh Càn Thành, Hoàng Cung. Một gian thanh nhã bên trong phòng trà, Hoàng Triều đang cùng Huyền Phong Tử, Huyền Hư Tử ba người uống trà tán gẫu. Ba người bên trong, duy chỉ có Huyền Phong Tử gật gù đắc ý, có nhàn hạ thoải mái nhấm nháp nước trà. Hoàng Triều cùng Huyền Hư Tử hai người thì là cao mày. Quốc chủ, Đại Sư Minh, các ngươi cũng không cần như thế sầu a. Không phải là một người đại toại Vương Triều sao, còn sợ hắn không thành. Huyền Phong Tử cười ha ha. Huyền Phong Tử đạo trưởng, từ Lý đạo trưởng truyền về tin tức mới nhất. Đại toại tân nhiệm quốc chủ Trúc Tiêu cũng đã đột phá đến thất giai, tính đến vị kia đại tế sư Xích Nguyên, tổng cộng có 2 vị thất giai pháp thân cảnh tu luyện giả. Lục giai nguyên thần cảnh tu luyện giả cũng có thật nhiều. Bực này lực lượng, xác thực ép qua chúng ta Đại Càn một đầu. Hoàng Triều lo lắng nói, nhưng lo lắng cũng vô dụng. Cuối cùng vẫn là muốn đánh qua mới biết được. Có Lý Thương tiểu tử này tại, chúng ta sẽ không ăn thiệt thòi. Huyền Phong Tử bình tĩnh như vậy nguyên nhân ngay tại ở, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Lý Thương. Chỉ nếu đối phương không có đột phá đến bắt kiếp thông huyền, khẳng định không có vấn đề. Sư đệ chớ chủ quan. Hiện nay để lại cho sư điệt thời gian quá ít, chúng ta cũng cần ra một phần lực mới được. Huyền Hư Tử trầm giọng nói, đây không phải là còn có sư huynh nha. Huyền Phong Tử cười nói, liền sợ phần tấn hỏa thần còn sẽ có bài tẩy gì. Lần này Bắc Mạc chi chiến liên quan đến quốc vận, chỉ có thể thắng. Một khi đánh thua, đại thoại vương triều liền có thể tiến thẳng một mạch, công hãm đại càn cương vực. Huyền Hư Tử biết lần này chiến tranh tính nghiêm trọng, ta đã phái người kết hợp các nơi tông môn giáo phái. Một chút cách Vọng Châu tương đối gần tông môn giáo phái rất tích cực, dù sao môi vong giang vòng, bọn họ cũng không muốn thật vất vả phát triển thế lực bị đại toại vương triều. Chính là rời xa Vọng Châu, vị trí tương đối dựa vào Nam tông môn giáo phái rất qua loa, chỉ nghĩ đến chúng ta đỉnh ở phía trước. Hoàng Triều bất đắc dĩ nói, việc này dễ dàng. Quốc chủ đem những này tên tông môn giáo phái, vị trí sửa sang lại. Lão đạo ta từng cái đến nhà thăm hỏi. Huyền Hư Tử âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng đi. Lão đạo ta đã sớm nhìn những này cái gọi là danh môn chính phái không vừa mắt. Huyền Phong Tử phụ hòa nói, tại hạ lấy trà thay rượu, đa tạ hai vị đạo trưởng. Hoàng Chiêu cầm lấy chén trà, cảm tạ nói, lần này nếu là không có Huyền Minh quan tương trợ, đối mặt với khí thế hung hung đại toại vương triều, hắn chỉ sợ là không có một chút chắc chắn nào. Quốc chủ khách khí, đại càn thế cục trước mắt liền dựa vào ngươi chống. Huyền Hư Tử xua tay nói, hắn cũng biết Hoàng Chiêu khó khăn. Đi ngang qua Kỳ Thông, Lưu Khánh đám người tạo thành náo động phía sau, đại càn vương triều có thể nói là lung lay sắp đổ. Cũng liền Hoàng Chiêu dám đón lấy cái này cục diện rồi dám, miễn cưỡng duy trì lấy. Xác thực, chúng ta mấy cái đều là nhàn vân giá hạng, chỉ có thể chém chém giết giết. Sự tình khác cũng không giúp được quốc chủ cái gì. Huyền Phong Tử gật gật đầu, chư vị đạo trưởng đã giúp ta rất nhiều. Hoàng Chiêu thật tâm cảm nói cảm ơn. Ha ha, vậy liền cho lão đạo làm nhiều mấy vỏ rượu ngon. Lão đạo nhất thèm cái này một cái. Huyền Phong Tử cười ha ha. Huyền Hư Tử nghe thấy lời này, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ba ngày sau, Hồng Hà Châu, cái này là nằm ở Đại Càn Vương Triều phương Nam cương vực một cái đại châu, đường thủy phát đạt, bách tính giàu có. Bởi vì rời xa Thánh Càn Thành, Hồng Hà Châu quan phủ sớm đã liền thất thế, một cái tên là Bách Bảo Tông tông môn quật khởi. Cái này tông môn tín ngưỡng vào một vị tên là Bách Bảo Thần Quân thần linh, nghe nói trưởng quản lấy thiên hạ tài vận, còn thích cất giữ các loại kỳ chân dị bảo. Cho nên cái này Bách Bảo Tông cũng rất đặc biệt, chỉ thích mở cửa hàng kiếm tiền, sau đó thu thập các loại dị bảo hiến tế cho Bách Bảo Thần Quân, thu hoạch lực lượng. Thậm chí Bách Bảo Tông sơn môn cũng không có mở tại rừng sâu núi thẳm, bọn họ hao phí món tiền khổng lồ, đem Hồng Hà Châu thành khu vực tốt nhất lên một tòa tầng 9 lớn lầu, tên là Kỳ Bảo Các. Trước Kỳ Bảo Các đứng lặng một tôn khổng lồ kim thân thần tượng. Cái này thần tượng hình thái là một vị bụng mỡ vô cùng lớn, ngắn cái cổ, mặt béo nam nhân, có 6 cánh tay, mang theo hoa sen mũ, phân biệt cầm tỏi bằng dòng, ngọc như ý, bức tranh, thanh đồng tệ, tiền đồng cùng với bản tính. Đây chính là Bách Bảo Thần Quân, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, thần quang lấp lánh, không có loại kia thần tượng uy nghiêm, chỉ lộ ra tài vận bất người. Nhưng mà đây cũng chính là phổ thông bách tính theo đuổi đồ vật. Mỗi ngày đều có thật nhiều muốn phát tài người trước đến thăm viếng vị này Bách Bảo Thần Quân. Trước đây không lâu, có cái gọi là nhà của Trần Lao Tam Băng, vốn là tại đại hộ nhân gia làm mã phu, về sau bởi vì mỗi ngày trước đến bái tế Bách Bảo Thần Quân, vậy mà ngoài ý muốn nhặt được 100 lượng hoàng kim, từ đây phát tài. Ta cũng nghe qua cái này chuyện của Trần Lao Tam, mới mỗi ngày tới bái tế Bách Bảo Thần Quân. Ha ha, chúng ta như thế thành tâm, Bách Bảo Thần Quân nhất định sẽ phù hộ chúng ta phát tài. Hy vọng sớm ngày đến với ta. Trước Kỳ Bảo Các quảng trường, vây đầy làm mộng phát tài phổ thông bách tính. Sư Minh, vẫn là những thủ đoạn này nha. Tùy tiện kéo người đi ra, dựng nên một cái tấm gương, liền sẽ để nhân tâm sinh ảo tưởng. Huyền Phong Tử cũng đứng tại đám người bên trong, khẽ lắc đầu. Chuyện của Trần Lao Tam khẳng định là thật. Thậm chí tháng sau, có thể liền lại sẽ có một cái may mắn một đêm trật đầu. Cái này cũng không cần Bách Bảo Thần Quân xuất thủ, Bách Bảo Tông tùy tiện cầm một điểm hoàng kim đi ra, liền có thể chế tạo một đêm trận giàu thần thoại, sau đó hấp dẫn rất nhiều tín đồ trước đến thăm viếng. Chương 506, khẩu bị chương 506, khẩu bị loại này phương pháp, rất nhiều tông môn giáo phái vì hấp dẫn tín đồ đều sẽ dùng, mà còn 10 lần như một, mỗi lần đều sẽ có thật nhiều người bị lừa. Chỉ cần nhân tâm có dục vọng, cái gọi là thần linh lại vừa lúc có thể thỏa mãn bọn họ dục vọng, tự nhiên sẽ điên cuồng chiều bái. Huyền Hư Tử thản nhiên nói, quân tử làm không ngừng vươn lên, chỉ cầu thần linh phù hộ, nghĩ đến không làm mà hưởng, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Huyền Phong Tử lắc đầu nói, bây giờ đám người sắc thực thiếu trước đây tinh khí thần. Huyền Phong Tử gật gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tầng 9 lớn lầu, cái này Bách Bảo Tông tông chủ gọi là Hạ Tuyên, chúng ta trước đi một hồi sẽ hắn. Bách Bảo Tông là để cho Nhất Hoàng Triều nhức đầu một cái tông môn giáo phái, bởi vì cái này tông môn tại Hồng Hà Châu lực ảnh hưởng quá lớn, còn khống chế các ngành các nghề, cùng thế tục chiều sâu khóa lại, xuống đến tuổi gạo dầu muối, lên đến ngọc thạch đồ cổ, đều bị Bách Bảo Tông chối lũng đoạn, phú khả địch quốc. Có thể mà lại cái này Bách Bảo Tông đối mặt với Đại Toại Vương triều xâm lấn, lại không một chút nào muốn góp phần. Những người Bách Bảo Tông này nhìn như là tu luyện giả, kỳ thực chính là ích kỷ tư lợi thương nhân. Đây là Hoàng Triều đối Bách Bảo Tông đánh giá. Cái này Hạ Tuyên khôn khéo như chuột, chỉ sợ dựa vào mồm mép là không được. Huyền Phong Tử lấy ra tiểu hồ lô, nói khẽ: vậy liền cầm Bách Bảo Tông khai đao. Chúng ta sư huynh đệ liên thủ, còn xúc không công bằng cái này Bách Bảo Tông. Huyền Hư Tử lúc đầu không nghĩ qua Hạ Tuyên sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng. Trong lòng hắn cũng tồn lấy diệt cái này Bách Bảo Tông lập vì ý nghĩ. Chỉ cần Bách Bảo Tông vừa diệt, còn lại tông môn liền dễ xử lý. Hắc hắc, sư huynh nói đúng. Bất quá vẫn là cho hắn một cái cơ hội a. Huyền Phong Tử vặn ra tiểu hồ lô cái nắp, uống lên rượu đến. Giang hồ quy củ, tiên lễ hậu binh. Sư huynh đệ hai người lúc này hướng đi Kỳ Bảo Các mà đi. Kỳ Bảo Các bạn thân người đông nghìn nghịt, chen lấn chật như nêm cối. Bởi vì nơi này là Bách Bảo Tông chợ giao dịch chỗ, có khả năng mua bán đến một chút hiếm thấy chân bảo, linh đan rượu dược. Có thể hai người một khi qua, người quanh mình liền tựa như bị một cỗ lực lượng thần bí đẩy ra, tự động nhường ra một con đường. Một hồi, hai người cứ như vậy nên ngang đi vào Kỳ Bảo Các. Cái này Kỳ Bảo Các tổng cộng có tầng 9, tầng thứ nhất này không bán đồ, mà là thu đồ vật. Chỉ cần có bất kỳ đặc thù đồ vật, đều có thể lấy ra Kỳ Bảo Các bán. Huyền Phong Tử lúc này hướng đi quay mà đi. Vị khách quan này, ngươi có bảo vật gì? Ta có thể thay ngươi phân tích một chút. Một vị mái tóc màu xám, ánh mắt tinh minh trưởng quý mỉm cười nói. Huyền Phong Tử cùng Huyền Hư Tử cũng không giống như Lý Thường, bọn họ luôn luôn đều là lấy bộ mặt thật gặp người, mà còn thân mặc đạo bảo. Bình thường mà nói, đạo sĩ đến bán đồ, khẳng định là một chút đặc thù đồ vật, tương đối có giá trị. Này, lão đạo ta còn thực sự có một kiện bảo vật, cũng không biết các ngươi Bách Bảo Tông có thể hay không xuất ra nổi giá cả. Huyền Phong Tử mỉm cười nói. Đạo trưởng, chúng ta Bách Bảo Tông nếu là trả giá không được cách, không cần nói Hồng Hà Châu, liền tính tại toàn bộ Đại Càn Vương Triều, cũng không có người xuất ra nổi giá cả. Khôn khéo trưởng quý nheo mắt lại, hắn phát giác được hai vị này đạo sĩ tựa hồ kẻ đến không thiện. Vậy liền tốt nhất, không biết ta đạo phù này giá trị bao nhiêu. Huyền Phong Tử cười híp mắt lấy ra một tờ màu tím lôi phù. Vâng, đạo này lôi phù vừa xuất hiện, trong Kỳ Bảo Các liền xuất hiện dị hưởng, vang lên âm thanh sấm sét. Tại một tầng tất cả mọi người bị đạo này tiếng sấm giật này mình, bọn họ đem ánh mắt nhắm ngay tại trước quầy Huyền Phong Tử cùng Huyền Hư Tử, cùng với Huyền Phong Tử trên tay cầm lấy đến cái kia một đạo tử phù. Đây là Khôn Khéo Trưởng Quỹ nhìn qua tấm kia màu tím lôi phù, lời nói đều chưa nói xong, hai mắt trừng lớn, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Hắn bất quá là cái tam giai tu sĩ, dù chỉ là dùng mắt thường đi quan sát tử tiêu lôi phù, đồng dạng bị phía trên chứa đựng phù văn cho kinh sợ tâm thần, hôn mê ngã xuống đất. Ta đến các ngươi Kỳ Bảo Các bán hàng, các ngươi làm sao còn người giả bị đụng đâu? Huyền Phong Tử hô to gọi nhỏ nói. Cái này, tầng một người vây xem rốt cuộc minh bạch, hai cái này đạo sĩ căn bản chính là đến Kỳ Bảo Các gây chuyện. Bọn họ là hai vị này đạo sĩ hành động hít vào khí lạnh. Đây chính là Bách Bảo Tông hang ổ, cứ như vậy tới cửa gây chuyện, chán sống sao? Rất nhanh, Kỳ Bảo Các tu sĩ như ong vỡ tổ tuân ra xuống dưới. Trong đó có một vị thân mặc áo tím, giữa trán đầy đặn lão giả. Hắn tên là Chu Kỳ Bằng, chính là Bách Bảo Tông một vị trưởng lão. Hắn nhìn xem Huyền Phong Tử, Huyền Hư Tử hai người, sắc mặt tâm trầm. Trong đó hẳn là Bách Bảo Tông tu sĩ cho Chu Kỳ Bằng truyền âm, để hắn biết được vừa rồi tại tầng một phát sinh sự tình. Hai vị là đến bán đồ, vẫn là có mưu đồ khác? Chu Kỳ Bằng ngữ khí rất không thân thiện. Huyền Phong Tử kỳ quái nói, ta lúc ấy là đến bán đồ. Vừa rồi mọi người có thể đều nhìn, ta liền đem đạo này linh phù đặt ở mặt bàn, tên kia nhìn thoáng qua liền hôn mê bất tỉnh. Ta đều sợ hãi là các ngươi người của Bách Bảo Tông tại người giả bị đụng đâu. Chu Kỳ Bằng cười lạnh một tiếng, cái kia tốt, liền từ ta xem một chút là cái gì phù chú. Nói đi, hắn đi tới trước quầy, nhìn hướng cái kia một tấm tử tiêu lôi phù. Tử tiêu lôi phù là lục giai phù văn, cần dùng đến thâm ảo đến cực điểm thương văn mới có thể vẽ ra. Trên thực tế, liền Huyền Hư Tử bản thân đều họa không ra tử tiêu lôi phù thương văn, hắn là mượn nhờ ngũ lôi lệnh kiện pháp khí này tới làm ra tử tiêu thần lôi. Bởi vì tử tiêu thần lôi phù có thương văn gia trì, uy lực thậm chí muốn so Huyền Hư Tử sử dụng ngũ lôi lệnh đánh ra tử tiêu thần lôi yếu thắng. Cho nên làm Chu Kỳ Bằng vị này trưởng lão Bách Bảo Tông nhìn về phía tử tiêu lôi phù, lập tức cảm giác tê cả da đầu, toàn thân có vô số dòng điện ở trên người toán loạn. Phanh, tóc của hắn buốc lên khói đen, toàn bộ thân hình hiện ra lộn xộn dòng điện, sau đó cũng cùng vị kia trưởng quý đồng dạng, bị điện ngất tại mặt đất. Ta dựa vào, lại là đến người giả bị đụng. Các ngươi cũng đều phải cho ta nhìn xem, ta cũng không có đụng bọn họ người của Bách Bảo Tông. Huyền Phong Tử kích động nói. Có thể hắn lời nói, tại trong Kỳ Bảo Các không người dám nên. Người nào đều sợ hãi bị Kỳ Bảo Các tại sau đó thanh toán. chỉ là con mắt của bọn hắn chỉ riêng cũng biến thành hiếu kỳ, muốn biết người của Bách Bảo Tông sẽ ứng đối ra sao. Không nghĩ tới ta Bách Bảo Tông hôm nay sẽ có khách quý đến, thực sự là không có từ xa tiếp đón. Một đạo sang sảng tiếng cười từ trên lầu truyền tới, một người mặc tơ vàng cầm y liễu, tay nắm hai viên bóng vàng trung niên nam nhân đi xuống, phía sau hắn còn đi theo một đám người. Người chính là Hạ Tuyên. Huyền Phong Tử trực tiếp hỏi, tại trong Bách Bảo Tông có khả năng có loại này chiến trận người, có lẽ liền một vị, chính là tại hạ. Hạ Tuyên mỉm cười nói, hắn đi tới trước quầy, tùy ý cầm lấy cái kia một tấm tử tiêu lôi phủ. Thật là bá đạo lôi phủ, tự nhiên mà thành, chứa được lôi đỉnh chi uy. Cái này lôi phủ, ta Bách Bảo Tông thu, không biết hai vị đạo hữu muốn bán giá cả bao nhiêu. Hạ Tuyên cười ha hả hỏi, không gấp vậy phải xem ngươi khẩu vị lớn bao nhiêu. Huyền Phong Tử bân đạm phong khinh từ trong ngực lại lấy ra một tờ tử tiêu lôi phủ, đặt ở mặt bàn. Hai tấm, ta Bách Bảo Tông vẫn là bắt được. Hạ Tuyên thản nhiên nói. Huyền Phong Tử thấy thế, lại lấy ra một tờ tử tiêu lôi phủ. Sắc mặt của Hạ Tuyên biến đổi, đem trong tay tử tiêu lôi phủ thả xuống. Bực này lôi phủ, khẳng định cần đặc thủ ấn khẩu quyết mới có thể sử dụng. Cái này ba tấm tử tiêu lôi phủ muốn là đồng thời bảo tặng, hắn cái này Bách Bảo Tông tông chủ cũng chưa chắc chịu nổi. Chương 507, uy hiếp chương 507, uy hiếp ba tấm lôi phủ, ta Bách Bảo Tông cũng ăn được bên dưới. Lúc này kỳ bảo các tầng một đại sảnh đã bu đầy người, liền trên lầu người cũng nghe tin lập tức hành động, đứng tại cầu thang xem náo nhiệt. Nếu như lúc này Hạ Tuyên rụt rè, như vậy Bách Bảo các tấm chiêu bài này cũng coi như là đập. Ha ha, ta liền thích Hạ tông chủ loại người này. Đến, ta nhiều bán cho ngươi mấy tấm. Huyền Phong Tử cười ha ha một tiếng, lại lấy ra một tờ tử tiêu lôi phủ. Bốn tấm tử tiêu lôi phủ mang cho Hạ Tuyên áp lực vô cùng to lớn. Lôi phủ mặt ngoài cũng lưu động nhỏ bé đến cực điểm màu tím điện xạ, phát ra tư tư âm thanh. Mua. Hạ Tuyên cắn chặt răng rãnh. Cái kia năm tấm đâu? Huyền Phong Tử cười cười, lại lấy ra một tờ tử tiêu lôi phủ. Năm tấm tử tiêu lôi phủ. Cái này, kỳ bảo cắt triệt để vỡ tổ. Trừ đệ tử của Bách Bảo Tông bên ngoài, tất cả mọi người liều lĩnh đi ra ngoài. Hiện tại đã không phải là xem náo nhiệt vấn đề. Hai cái này hôi bảo đạo nhân là thật có hàng, hướng về phía diện Bách Bảo Tông đến. Nếu không chạy, liền bị thay bay vào gió. Sắc mặt của Hạ Tuyên khó coi. Năm tấm tử tiêu lôi phủ. Một khi bộc phát, không cần nói kỳ bảo cát, chính mình cũng sẽ nháy mắt hóa thành cho bụi. Hai vị, đến cùng là ý gì tới? Hạ Tuyên hiện nay cũng không đoái hoài tới mặt mũi. Tại hạ Huyền Phong Tử. Huyền Phong Tử cũng tuân ra chính mình danh tự. Nguyên lai là quốc sư. Như vậy vị này hẳn là Huyền Hư Tử đạo trưởng. Ta sớm nên nghĩ tới. Hạ Tuyên khẽ lắc đầu. Những ngày này, Huyền Minh đạo quan hiệp trợ hoàng triều đem đại càn vương triều thế cục ổn định lại, để tỏ lòng cảm tạ, đặc biệt đem Huyền Phong Tử cùng Huyền Hư Tử đều phong làm quốc sư. Cái này tên của hai người cũng tại đại càn vương triều lưu truyền. Có thể hay không nói? Không thể nói lời nói, đừng trách lao đạo vô tình. Huyền Phong Tử cũng không chần bước, trực tiếp hỏi. Nói, đương nhiên có thể nói. Chúng ta Bách Bảo Tông mở cửa làm ăn, làm sao nói đều có thể. Hạ Tuyên là cái người làm ăn, không có cùng chết tính toán. Chủ yếu là cái kia năm tấm tử tiêu lôi phủ cho hắn kinh sợ quá mạnh, liền xem như đánh, cho dù chính mình triệu hoán thần tính giáng lâm, chỉ sợ cũng đánh không lại. Cho nên Hạ Tuyên chỉ có thể nói, vậy liền tốt nhất. Lao đạo ta cũng là giảng đạo lý người. Huyền Phong Tử cười ha ha, đem mặt bàn năm tấm tử tiêu lôi phủ thu lại. Ngay sau đó, Hạ Tuyên mời Huyền Phong Tử cùng trên Huyền Hư Tử lầu. Ba người đi tới một gian phòng trà, nói gần tới một canh giờ. Đợi đến lúc trở ra, Huyền Phong Tử cùng Hạ Tuyên đã là kề vai sát cánh, tương đối hữu hảo, trò chuyện vui vẻ bộ dạng. Hai vị đạo trưởng, có thời gian thường đến. Hạ Tuyên đích thân đưa đến kỳ bảo các cửa ra vào. Tốt, lão đạo nhất định thường xuyên tới. Huyền Phong Tử vẻ mặt tươi cười. Hạ Tông chủ liền đưa đến nơi đây a. Chúng ta đi trước một bước. Huyền Hư Tử thản nhiên nói. Dứt lời, hắn cùng Huyền Phong Tử ngự không mà đi, biến mất tại thiên không. Trên mặt Hạ Tuyên nụ cười cũng trầm xuống. Tông chủ, nói đến thế nào? Một vị trưởng lão lên tiếng hỏi. Còn có thể thế nào? Chỉ có thể bỏ tiền ra người, giúp đại càn vương triều đánh một trận. Hạ Tuyên lắc đầu nói. Hai cái này đạo sĩ khinh người quá đáng. Tông chủ, chúng ta dứt khoát liền làm cái bộ dáng, lựa gạt một cái bọn họ. Lại có trưởng lão nói. Hạ Tuyên nhìn vị trưởng lão kia một cái, ngươi liền không sợ cái kia Huyền Phong Tử lại cầm năm tấm tử tiêu lôi phủ tới? Hắn lần sau lại đến, chỉ sợ liền nói cơ hội cũng không có. Đối phương đoán chừng chính là nghĩ bắt chúng ta Bách Bảo Tông khai đao. Cây to đón gió nha. Nếu như hắn không đáp ứng, Huyền Phong Tử đám người khẳng định sẽ cầm Bách Bảo Tông khai đao, kinh sợ còn lại người của tông môn. Phong cách của Bách Bảo Tông cũng không phải hiếu chiến đấu hung ác, chỉ nghĩ đến đàng hoàng làm ăn. Tại có dư dưới tình huống, Hạ Tuyên lựa chọn thỏa hiệp cũng rất bình thường. Tông chủ, muốn hay không làm tốt hai tay chuẩn bị? Lại có trưởng lão nhỏ giọng nói. Cái gọi là hai tay chuẩn bị, tự nhiên là liên hệ đại thoại vương triều. Vô dụng, phân tấn hỏa thần quá mức bá đạo, có thể vừa bắt đầu sẽ đáp ứng cùng ta hợp tác. Một khi đại càn vương triều diệt vong, khẳng định quay đầu liền sẽ đối chúng ta hạ thủ. Vẫn là đàng hoàng đứng tại đại càn vương triều bên này a. Hạ Tuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới cái này Hạ Tuyên lại nhanh như vậy liền sợ. Huyền Phong Tử tại tầng mây bên trong ngự không phi hành, nói thầm một tiếng. Huyền Hư Tử thản nhiên nói, ngươi lập tức lấy ra nhiều như thế trương tử tiêu lôi phủ, có lẽ làm cho hắn sợ hãi. Nếu như chỉ có thể lấy ra một tờ tử tiêu lôi phủ, Hạ Tuyên sẽ chỉ kiêng kỵ một cái. Có thể Huyền Phong Tử lấy ra nhiều như thế trương tử tiêu lôi phủ, liền cho Hạ Tuyên tạo thành một loại ảo giác, phản phất Huyền Phong Tử có khả năng họa rất nhiều trương tử tiêu lôi phủ. Nếu thật là dạng này, tương lai đại chiến chưa hẳn không có phần thắng. Đây cũng là Hạ Tuyên đặt cược tại Đại Càn Vương triều nguyên nhân. Hắc hắc, nếu là Hạ Tuyên biết cái này phù không phải ta vẽ ra, có thể hay không tức chết. Huyền Phong Tử nở nụ cười. Trước đi hạ cái tông môn a. Huyền Hư Tử có chút im lặng. Đi, chờ chút vẫn quy củ cũ. Ta trước cầm Tử Tiêu Lôi phù dọa một cái bọn họ. Huyền Phong Tử thích loại này hù dọa người cảm giác, mà còn phương pháp này xác thực dùng tốt. Tùy ngươi. Huyền Hư Tử cũng không nhiều lời. Thời gian kế tiếp, Huyền Phong Tử cùng Huyền Hư Tử đem những cái kia không muốn xuất lực tông môn đều thay nhau thăm hỏi một lần. Tại Tử Tiêu Lôi phù uy hiếp dưới, những này tông môn cuối cùng cũng là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đáp ứng xuất lực. Bởi vì ai cũng không muốn trở thành cái kia bị Huyền Phong Tử tế cờ tông môn. Đại Càn Vương triều bên này tại khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị không lâu đại chiến, Đại Toại Vương triều bên này tự nhiên cũng là. So sánh sức mạnh của Đại Càn Vương triều phân tán, Đại Toại Vương triều bởi vì thần quyền cùng hoàng quyền độ cao tập trung, dẫn đến tập kết binh lực tốc độ còn nhanh hơn Đại Càn Vương triều một chút. Thậm chí Đại Toại Vương triều rất nhiều công hơn quý tộc cũng là không lưu dư lực, ra người bỏ tiền. Bởi vì Đại Càn Vương triều tại trong mắt bọn họ chính là một khối lớn thịt mỡ, chỉ cần có thể đem công hãm, gia tộc tự nhiên sẽ thu hoạch đến càng nhiều đất phong, thế lực có khả năng càng thêm bành trướng. Cũng liền Lý Thương lúc trước tại Đại Toại Vương triều không ngừng tập kích Hỏa Thần Miếu, dẫn đến lòng người bàng hoàng, bằng không hiện tại Đại Toại Vương triều đại quân, chỉ sợ đều đã xuất hiện tại Toái Sa Hoang Nguyên. Vậy hạ, bây giờ 50 vạn đại quân đã tụ tập tại trong phần Viêm Thành. Chu Đài một thân viêm giáp, ôn quyền nói, hắn nguyên bản là thủ vệ phần Viêm Thành thủ lĩnh, theo Trúc Tiêu xoán vị phía sau, địa vị càng thêm hiển hách. Lần này, Trúc Tiêu đem chủ tính trung đại quân công việc đều giao cho Chu Đài. Rất tốt, tại 3 ngày sau đó, ta sẽ tại Xích Thiên Tháp tế tự phần Tân Hoa Thần, khẩn cầu che chở. Lần này, ta muốn ngự giá thân trình, đem lại Càn Vương triều công hãm. Trúc Tiêu ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt phấn khởi. Một trận chiến này cũng gần như liên quan đến Đại Toại Vương triều sinh tử. Chỉ cần có thể chiến thắng Đại Càn Vương triều, lúc trước Lý Thương chặt đứt Xích Thiên Tháp ảnh hưởng tự nhiên là sẽ tiêu trừ. Nếu không, kết cục của hắn sẽ rất thảm. Có thể Trúc Tiêu không nghĩ qua chính mình sẽ thua. Hắn chỉ muốn cùng Lý Thương đại chiến một trận chiến, đem đối phương tiêu đến liền cho cốt đều không thừa. Lý Thương, ta nhìn lần này còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Trong lòng Trúc Tiêu gào thét. Nhân sinh của hắn quá mức thuận lợi, nếm qua lớn nhất hai lần thua thiệt, vừa vặn đều là Lý Thương tạo thành. Chương 508, đạo căn chương 508, đạo căn huyền minh tổ đỉnh. Lý Thương những ngày này một mực ở bên trong hòa phù. Mỗi lần hòa phù, trừ có thể tăng lên huyền thiên chân phù kinh độ thuần thục bên ngoài, cũng có thể gia tăng đạo chủng độ thuần thục. Bởi vì mỗi lần hòa phù, cũng có thể làm cho Lý Thương đối với đạo cảm nộ càng sâu. Lý Thương cũng không biết chính mình vẽ bao nhiêu đạo phù. Hắn triệt để rơi vào quên mình, mỗi lần đều là họa đến mệt mỏi hết sức phía sau mới biết ngồi thiền nghỉ ngơi. Kể từ đó, đạo chủng độ thuần thục điên cuồng tăng vọt. Huống chi, hắn lúc này ở bên cạnh huyền minh đạo đàn, linh quang nhất hiện xuất hiện tần số vô cùng cao. Người linh quang nhất hiện, huyền thiên chân phù kinh độ thuần thục tăng lên 500. Người linh quang nhất hiện, đạo chủng độ thuần thục tăng lên 300. Lý Thương trong đầu không ngừng xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Có thể hắn vong như không nghe, một mực đắm chìm tại bên trong hỏa phù. Tay hắn cầm hồi ý bút, ngay tại vẽ lấy một đạo Tử Tiêu Lôi phù. Nhưng đột nhiên ở giữa, Lý Thương cảm giác tâm thần có đồ vật gì ngay tại rách ra. Hắn hơi sững sờ, xuất hiện tại một mảnh hư vô thâm thúy không gian. Đây là hắn sâu trong linh hồn. Một viên giản dị tự nhiên hạt giống đồng bền giữa không trung. Giang giác hạt giống này mặt ngoài hiện ra một chút khe hở. Trong thoáng chốc, Lý Thương tựa như nghe đến thủy tinh vỡ vụn âm thanh. Ngay sau đó, viên kia hạt giống triệt để rách ra, hóa thành ba đầu hư ảo sợi rễ. Đây là đạo chủng đột phá làm Lý Thương ý thức được vấn đề gì phía sau, ý thức trở về hiện thế. Đạo tính, Hoa Lưu Thiên Phú thần thông, Tiên Thiên đạo thể, Ngự Kiếm chân ý, Thư tỉnh, Đạo tâm thông minh. Cảnh giới, Lục giai nguyên thần thái sơ kiếp diệt kinh nguyên thần thiên, LV5, 16578, 5000, đạo căn, LV1, 1000, Chu Thiên kiếm vực kinh, LV9, 8221, 7000, Huyền Thiên chân phủ kinh, LV7, 32278, 45000. Đạo chủng viên mãn phía sau, vậy mà để thể chất của ta đều phát sinh biến hóa, lộ sắc thành tiên tiên đạo thể. Lý Thương tương đối mong đợi muốn nhìn một chút vậy cái này tiên tiên đạo thể có cái gì đặc thù tác dụng. Tiên tiên đạo thể có khả năng cùng thiên địa linh cơ sinh ra huyền diệu cảm ứng, khí cơ, đạo thuật uy lực tăng cường. Cái này tiên tiên đạo thể giới thiệu rất đơn giản, có thể Lý Thương lại cảm giác phải tự mình cùng cái này cái thế giới cảm ứng biến thành một loại cảm giác khác. Hắn phảng phất cùng thiên địa linh cơ hòa thành một thể. Hắn xuề bàn tay ra tâm. CCC một đoàn lôi quang xuất hiện tại Lý Thương trong lòng bàn tay. Thuần phát. Lý Thương không nghĩ tới chính mình một ý nghĩ liền đem trưởng tâm lôi cho gọi ra. Hắn thậm chí đều không có niệm ra cái gì chú ngữ, chính là động một ý nghĩ, lôi khí liền trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành trưởng tâm lôi. Cho dù thi triển một chút cao đẳng thuật pháp, thời gian cũng sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Tóm lại tiên tiên đạo thể tăng lên là các phương diện, tu luyện hiệu suất, đấu chiến uy năng, cảm ứng đạo ngân. Cái tiên phú này xuất hiện, đối Lý Thương có thể nói là như hổ thêm cánh. Sau đó, Lý Thương nhìn về phía mới xuất hiện đạo căn. Đạo trùng đã viên mãn, nhớ ngày đó hạt giống mọc ra sợi rễ cũng không biết sẽ mở ra cái dạng gì quả. Trong lòng Lý Thương xung đầy mong đợi. Đạo trùng đã viên mãn, như vậy tiếp xuống chính là Chu Thiên kiếm vực kinh. Hắn nhất định phải nhanh đem Chu Thiên kiếm vực kinh tu luyện đến viên mãn, sau đó lại làm một chút bố trí. Lý Thương cũng chờ mong lần tu luyện này Chu Thiên kiếm vực kinh sẽ có thay đổi gì. Lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ chính mình có thể là tiên tiên đạo thể, trời sinh chính là tu đạo kỳ tài, tu luyện một cái Chu Thiên kiếm vực kinh khẳng định là nhẹ nhõm lắm. Lý Thương điều chỉnh tâm tính, tiến vào tự thân linh hải. Lúc này linh hải vẫn như cũng là bụi nặng âm u, không có chút rung động nào. từng chuôi yếu ớt miễn kiếm khí treo ở thiên cung, phá diệt khí cơ bao phủ, kiểm chế khủng bố. Lý Thương Nguyên thần phiêu phủ giữa không trung, mở hai mắt ra. Ngũ hành kiếm vực. Lên. Lần này, Lý Thương cũng không phải là chỉ là điều vận 5 chôi pháp kiếm, mà là kim một thủy hỏa thổ mỗi một thuộc tính đều có 10 chôi phi kiếm, cộng lại tổng cộng là 50 chôi phi kiếm. Đây là Lý Thương vẫn muốn thử nghiệm kiếm trận, chỉ là lúc trước bởi vì tâm thần không cách nào chống đỡ, chỉ có thể duy trì liên tục mười mấy giây liền sẽ sụp đổ, không cách nào dùng cho thực chiến. Hiện tại có tiên thiên đạo thể, có lẽ liền không đồng dạng. Ba 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 50 chôi phi kiếm vây quanh Lý Thương Nguyên Thần, hóa thành từng đạo huyền kiếm nát chỉ riêng, đan vào thành một phương huyền diệu kiếm trận. So sánh lúc trước ngũ hành kiếm trận, phương này kiếm trận quy mô khổng lồ quá nhiều, ngũ hành ở giữa lực lượng biến hóa càng là khó mà phỏng đoán, uy lực khủng bố. Nguyên bản không có chút rung động nào, kiếm chỉ linh hải cũng nhấc lên sóng lớn. Từng đầu khủng bố yêu ma từ chỗ sâu trong linh hải nổi lên, phóng tới Lý Thương mà đi. Đây là Lý Thương chính mình xem nghĩ ra được yêu ma. Bởi vì lúc trước tại An Hưng thành lúc, Lý Thương đã từng tiếp xúc qua Bạch Hổ Kỳ, trong đầu nhìn thấy qua những này yêu ma, bây giờ đem xem nghĩ ra được, dùng để ma luyện tự thân kiếm trận. Bá, 50 chôi phi kiếm hóa thành từng chùm kiếm quang, giống như tinh lạc cướp bắn về phía những cái kia khủng bố yêu ma. Phốc phốc, kiếm quang gào thét, đem từng đầu khủng bố yêu ma xuyên thủng, xé rách. Có thể lập tức cái này nhiều gấp 5 lần phi kiếm, uy lực tự nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng muốn duy trì kiếm trận, cần thôi diễn tính nhập lực lượng cũng lại càng lớn. Lúc trước Lý Thương chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mười mấy hơi thở, nhưng bây giờ lột xác thành tiên thiên đạo thể phía sau, Lý Thương phát hiện tự thân đối với kiếm trận cảm ngộ thay đổi đến vô cùng rõ ràng, thậm chí không cần thôi diễn, liền có thể đem từng trôi phi kiếm phi hành quỹ tích điều khiển đến hoàn mỹ không một tí vết, để tâm thần của Lý Thương tiêu hao trên phạm vi lớn giảm xuống. Loại này đồng thời điều khiển 50 trôi phi kiếm cảm giác xác thực quá mức kỳ diệu đặc biệt. Tâm thần của Lý Thương triệt để dung nhập một phương này bên trong kiếm trận. Trong bất chi bất giác, những cái kia từ kiếm trì linh hải nổi lên khủng bố yêu ma đã bị kiếm trận loại bỏ không còn. Có thể cái kia 50 trôi pháp kiếm vẫn không có dừng lại, tại hư không vẽ ra từng sợi huyền diệu quy tích. Người lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, rơi vào đốn ngộ trạng thái, Chu Thiên kiếm vực kinh tăng lên đến viên mãn. Hệ thống âm thanh để Lý Thương từ bên trong ngũ hành kiếm trận thoát ly mà ra. Hắn không nghĩ tới cái này tiên tiên đạo thể kinh khủng như vậy, chính mình chỉ là vừa tu luyện, liền có thể sinh ra đốn ngộ. Đương nhiên, cái này cùng Lý Thương ngày thường tích lũy thử nghiệm thoát không ra quan hệ. Tiên tiên đạo thể trung quy chỉ là làm ra trợ giúp tác dụng. Lý Thương đem hệ thống bảng điều khiển gọi ra. Chu Thiên kiếm vực kinh viên mãn về sau hình thành thần thông gọi là Vạn kiếm quy tâm. Cái này thần thông có thể làm cho Lý Thương càng dễ dàng cùng kiếm khí tạo thành một loại đặc thù cảm ứng, đạt tới tâm kiếm hợp nhất tình trạng, thậm chí có khả năng điều khiển địch nhân kiếm khí để bản thân sử dụng. So sánh tiên thiên đạo thể, cái này Vạn kiếm quy tâm tính hạn chế tự nhiên lớn hơn một chút, có thể dùng tại đấu chiến bên trên cũng rất lợi hại. Lý Thương cũng là vừa lòng thỏa ý hắn thoát ly linh hải, trở về hiện thực. Người này Lý Thương thấy được Linh Siêu còn ghé vào ưu vị chế tạo thành xe trượt tuyết bên trên nằm ngáy ho, bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra trong thời gian ngắn, Linh Siêu đều không thể đem trong cơ thể đại thánh yêu lực hấp thu xong. Lý Thương sờ lên Linh Siêu cái đầu nhỏ, sau đó thoát ly huyền minh tổ đỉnh, xuất hiện tại sơn cốc khe hở chỗ sâu. Đại thoại cùng đại càn ở giữa đại chiến, không cách nào tránh khỏi. Lý Thương nghĩ đến tiến về Bắc Mạc làm một chút chuẩn bị. Thân hình hắn lóe lên, ngự kiếm thừa không, hóa thành một bó thần quang bay về phương xa. Chương 509, Cựu địa chương 509, Cựu địa Bắc Mạc. Theo Minh Nhã đem bao phủ tại vùng sa mạc này tuyệt địa nguyên rủa giải trừ, khí hậu cùng hoàn cảnh đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng mảnh cây rong ung tùm ốc đảo đang không ngừng xuất hiện, thậm chí có nhiều chỗ đã tạo thành hồ nước. Nước là sinh mệnh nguồn gốc. Lập tức Bắc Mạc liền thay đổi đến sinh cơ bừng bừng, không tại như lúc trước như vậy ác liệt cực đoan. Cái này dẫn đến trước đến người của Bắc Mạc lập tức tăng vọt rất nhiều, đa số đều là một chút kẻ liều mạng. Còn có không ít thế lực rất yếu tà giáo, chỉ có thể tại cái này mảnh rộng lớn Bắc Mạc tìm kiếm một mảnh chỗ nương thân. Lý Thương rời đi Vọng Châu phía sau, trực tiếp ngự kiếm phi hành đi tới Bắc Mạc, ngay lập tức đi đến Viêm Xà thành. Đây là Bắc Mạc đã từng duy nhất thành lớn, từ bị kia tán tu Hầu Nghiêm chỗ thống trị. Về sau tại Thủy Thần Cung, Hầu Nghiêm vì tranh đoạt Đại Minh Thủy Thần Thần Nguyên bị Lý Thương chém giết. Cái này Viêm Xa Thành về sau biến thành bộ dáng gì, Lý Thương còn thật không biết. Mà bây giờ đại chiến buông xuống, cái này Viêm Xa Thành là một chỗ rất tốt cứ điểm. Cái này Lý Thương ngự kiếm lơ lửng ở trên không, nhìn qua phía dưới thành trì, ánh mắt kinh ngạc. Đã từng Bắc Mạc đại thành đệ nhất, bây giờ biến thành một vùng phế tích, chỉ còn lại đổ nát thê lương. Hán tâm niệm vừa động, đáp xuống bên trong Viêm Xa Thành phế tích. Viêm Xa Thành vì sao biến thành cái bộ dáng này? Thần sắc của Lý Thương mê hoặc. Lúc này, hắn cảm nhận được phía trước có một đạo sinh linh khí tức. Lý Thương đi thẳng về phía trước, bịch một cái làn da thô ráp, màu da đen nhánh hán tử ngay tại một tòa sụp đổ phế tích bên trên, huy động quốc, đào sới thứ gì. Lúc này, hán tử lòng có cảm giác, nhìn về phía Lý Thương phương hướng. Thần sắc hắn thay đổi đến cảnh giác, nơi này là địa bàn của ta, tranh thủ thời gian lăn. Lý Thương không nói nhảm, con ngươi hiện lên thâm thúy ngân bạch chi sắc. Hán tử kia ánh mắt nhoáng một cái, lộ ra không động hư vô. Ngươi tại chỗ này làm cái gì? Lý Thương liền tên của đối phương đều không có hỏi. Ta tại chỗ này đào móc Viêm Xa Thành phế tích, nghe nói trong này cất giấu một chút thứ đáng giá, có người đã từng đào đến qua. Chỉ là ta tới đây nửa tháng, cái gì đều không có đào đến. Hán tử hồi đáp. Trong lòng Lý Thương im lặng. Liên tính cái này phế tích dưới mặt đất có vật gì tốt, sớm đã bị người vượt qua một lần. Người này quả thực chính là tại mỏ kim đáy biển. Hán tiếp tục hỏi thăm, Viêm Xa Thành làm sao biến thành cái bộ dáng này? Hán tử trực tiếp trả lời, bởi vì Viêm Sa thành thành chủ Hầu Nghiêm mất tích bí ẩn, trong thành này mấy gia tộc lớn phát sinh nội chiến, lại có một ít tà giáo dính vào, tại một ngày nào đó trong đêm, liền phát sinh một trận đại chiến, kéo dài vài ngày, đem Viêm Sa thành đều cho đánh không có, ta nghe nói chết thật nhiều người. Câu trả lời của hắn cùng Lý Thương phỏng đoán không như mà hợp. Bản thân Viêm Sa thành chính là Hầu Nghiêm một tay sáng lập, hắn chết, trong thủ hạ đấu cũng không kỳ quái. Chỉ là Lý Thương không nghĩ tới, những người này vì nội đấu, đem Viêm Sa thành đều làm hỏng. Hắn thản nhiên nói, ngươi tiếp tục đào móc, chưa từng gặp qua bất luận kẻ nào. Dứt lời, Lý Thương liền quay người rời đi. Hán tử sửng sốt một chút phía sau, ta làm sao thất thần? Hắn không nghĩ nhiều, cầm lấy cái cuốc, tiếp tục tại phế tích đào móc. Mà thân ảnh của Lý Thương đã xuất hiện ở bên ngoài thành môn. Trần thế dung chuyển, đã từng lại thế nào huy hoàng, cũng biến thành thổ. Lý Thương quay đầu nhìn thoáng qua Viêm Sa thành phế tích, lại lần nữa ngự kiếm mà lên. Viêm Sa thành hủy diệt ngoài dự liệu, Lý Thương cũng chỉ có thể lại đi tìm một cái thích hợp làm cứ điểm địa phương. Lại ngự kiếm phi hành một nén hương, Lý Thương phát giác được phía trước có một cỗ hung thần sát ý xông lên trời. Ân. Lý Thương thôi động phá minh kiếm hạ thấp độ cao, nhìn hướng cỗ kia khí cơ hiện lên địa phương mà đi. Nơi đó là một mảng lớn ốc đảo, chính tại phát sinh chiến đấu kịch liệt. Máu loang ngay tại đem ốc đảo nhuộm đỏ, thi thể khắp nơi trên đất. Hòa thượng, chúng ta Ma Cốt giáo lúc nào chọc tới các ngươi long tượng tự? Một đầu cao hơn 3 mét, không có huyết đủ, xương cốt đen nhánh, tản mát ăn mòn ma khí cốt ma gầm thét. Trước mặt của hắn, đứng vững một tôn bắp thịt bí phát, khuôn mặt long tượng, khí thế hung thần, toàn thân quấn quanh sát khí đại hòa thượng. Không có vì cái gì, các ngươi bọn gia hỏa này vốn là muốn bên dưới địa ngục. Chí không cầm trong tay một cây long lân côn, đột nhiên đập về phía cốt ma mà đi. Hắn lực lượng quá mức cứng mãnh, trong tay long lân côn tựa như long tượng vùng vẫy cánh tay dài, có liền địa ngục đều muốn tạm toái đại khí lực. Ta trước đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Cốt ma giống giận, trong tay hắn cũng cầm một cái xương đùi, đối với chí không đập tới. Long lân côn cùng bắp đùi côn hung hăng va chạm. Bành! Xương đùi bị long lân côn nện thành một miệng. Cốt ma lại sớm có dự liệu, hắn gào thét, thiên cốt loạn sát. Hắn cổ sống ngực phía trước xương sườn điên cuồng phân liệt, tạo thành đại lượng vụn vặt cốt thứ đâm ra. Dâm dạp chằng chịt điểm trắng điên cuồng tập mà đến. Ta môn ma đạo. Chí không hòa thượng quát lên một tiếng lớn, trong tay long lân côn lực đạo lại thêm 3 phần. Phía sau hắn, hoàng hốt xuất hiện long tượng thánh Phật hư ảnh. Bành! Liên tiếp dạn nước âm thanh. Cốt ma cổ sống ngực cốt thứ bị chí không hòa thượng long lân côn toàn bộ đánh nổ. A! Cốt ma một tiếng hét thảm, đầu đều bị một gậy đập bạo. Hô hô! Chí không hòa thượng một côn đánh chết cốt ma phía sau, khôi phục nhân tâm, ngực chập trùng bị liệt. Cái này Ma Cốt giáo giáo chủ thực lực không kém, hắn cũng buộc phát Phật lực mới đem đánh chết. Chí không, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một thanh âm từ trên trời truyền đến. Chí không hòa thượng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị hôi bào đạo nhân ngự kiếm lơ lửng giữa không trung. Lý đạo trưởng, ta liền biết ngươi tại Bắc Mạc. Chí không cũng sững sờ một cái, sau đó cười to nói, làm sao? Ngươi chuyên môn đến Bắc Mạc tìm ta? Lý Thương thu hồi phá minh kiếm, thả người nhảy lên, nhảy xuống tại trước người Chí không. Đó cũng không phải, ta lần này đến Bắc Mạc là nghĩ đến thăm dò Bắc Mạc địa hình, thuận tiện thanh lý một cái này Bắc Mạc tà giáo. Chí không hòa thượng nói, long tượng chi pháp bản thân chính là vì giết chóc mà sinh, giết đến càng nhiều tà ma, tu vi tăng lên càng nhanh. Hoàng triều gọi ngươi tới. Lý Thương hỏi. Ân. Đại Càn cùng đại toại chiến sự sắp nổi, đương nhiên phải chuẩn bị sớm. Chí không hòa thượng gật gật đầu, hắn biết Lý Thương khẳng định rõ ràng chuyện này. Ta cũng là muốn tới đây Bắc Mạc làm một chút chuẩn bị, vốn còn muốn đem Viêm Sa thành cầm xuống làm cứ điểm, không nghĩ tới Viêm Sa thành đã biến thành một tòa phế tích. Lý Thương lắc đầu nói, Viêm Sa thành ta lúc trước cũng đi qua, xác thực đáng tiếc. Bất quá ta những ngày này lại tìm đến một nơi tốt. Chí không hòa thượng lấy ra một bức bản đồ. Đây là một tấm Bắc Mạc địa đồ, là Chí không hòa thượng những ngày này tự tay vẽ mà thành. Hắn chỉ hướng Bắc Mạc địa đồ một nơi. Nơi này là một vùng núi, phụ cận có mảng lớn ốc đảo, mà còn địa thế hiểm yếu, thích hợp xem như nơi trú đóng. Lý Thương nhìn nơi này địa thế, gật đầu nói, nơi này quả thật không tệ. Nếu Chí không đã tìm tới chỗ, hắn ngược lại cũng không cần tại lãng phí thời gian. Tất nhiên Lý đạo trưởng đều không có ý kiến, ta liền phát thông tin trở về. Chí không cười nói, cùng nhau so với mình, hắn càng muốn tin tưởng Lý Thương phán đoán. Tốt. Chí không, còn có một việc. Lý Thương đột nhiên lòng sinh một kế. Lý đạo trưởng mời nói. Chí không trầm giọng nói, chương 510, không được chọn chương 510, không được chọn. Lý Thương cùng Chí không tại cái này mảnh ốc đảo trò chuyện phía sau, lại lần nữa mỗi người đi một ngả. Nếu như là phía trước, hai người gặp nhau, đương nhiên phải đi thật tốt uống dừng lại, tâm sự một phen. Có thể đại chiến buông xuống, thời gian cấp bách, hai người cũng không có loại này rảnh rỗi, chỉ có thể vội vàng từ biệt. Lý Thương rời đi lúc, thuận tay ném ra một tấm xích dương phủ. Trong khoảnh khắc, mảnh này ốc đảo liền đốt cháy lên lửa lớn rừng rực. Ngay tại rời đi Chí không thấy được một màn này, cười ha ha một tiếng, Lý đạo trưởng vẫn là như cũ. Hắn đối với Lý Thương cái thói quen này ấn tượng rất sâu sắc. Lý Thương không có nghe được lời của Chí không, bởi vì hắn đã ngự kiếm phi hành rời đi. Cũng không lâu lắm, Lý Thương giáng lâm tại một mảnh sâu hồ nước màu xanh lam phụ cận. Mảnh này hồ nước rất an bình, phụ cận không có bóng người, có rất nhiều dã thú, phi điểu chính ở bên hồ nghỉ lại, uống nước. Chờ Lý Thương tiếp cận, những này dã thú phi điểu lại không có bị kinh động. Cũng không phải là Lý Thương sử dụng ẩn thần thuật, mà là hắn lúc này khí cơ hoàn toàn nội liễm, cho dù là dị thường cảnh giác dã thú, phi điểu đều không có cảm giác được Lý Thương uy hiếp, cho nên mới không hề bị lay động. Nơi này chính là căn nguyên sao Lý Thương đi tới bên hồ, nhìn hướng hồ nước mặt ngoài. Cặp mắt của hắn nổi lên thâm thúy màu bạc, ánh mắt tựa hồ xuyên tấu mặt nước, đi tới đáy hồ chỗ sâu. Một hồi, Lý Thương tựa như tại đáy hồ nhìn thấy cái gì, lập tức thả người nhảy lên, nhảy vào hồ này bên trong. Hắn liền phảng phất một giọt nước dung nhập hồ trong nước, thậm chí không có tạo nên gợn sóng. Phu cận gia thú, phi điểu vẫn còn tại nhàn nhã uống nước. Một bên khác, Chí Không Hòa Thượng tại cùng Lý Thương phân biệt về sau, trực tiếp tiến về chỗ tiếp theo tà giáo địa điểm ẩn nút mà đi. Những này tà giáo từ trước đến nay đều là gậy quấy phân heo, nếu là tùy ý bọn họ còn lưu tại Bắc Mạc, ai cũng không biết trong tương lai đại chiến làm ra cái gì yêu tiêu thần. Phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp thanh lý, còn có thể thuận tay quét một cái công đức. Cũng không lâu lắm, Chí Không lại lần nữa hiện hóa ra long tượng hình thái, cùng một nhóm tà giáo chém giết. Không riêng gì Lý Thương bên này tại làm chuẩn bị. Đại Toại Vương Triều cũng là phái người tiến vào Bắc Mạc, trước một bước tìm hiểu tình huống. Trúc Tiêu lại thế nào tự đại cũng biết trước dò xét tra rõ ràng địa hình, hiểu rõ đối phương hư thực. Lần này Đại Toại Vương Triều phái tới người, tên là Hầu Minh Tiêu. Vị này là Đại Toại Vương Triều Vân Quý Thế gia một vị tộc trưởng, tại Trúc Tiêu mưu phản thời điểm, cũng đứng ở hắn bên này. Bởi vậy Trúc Tiêu mới đối với hắn ủy thác trách nhiệm, phải hắn trước đến Bắc Mạc xung phong, thu thập tình báo. Hầu Minh Tiêu lần này tới Bắc Mạc mang không ít gia tộc người tới, đem phân tán đi ra hỏi thăm. Chính hắn liền tại một chỗ ốc đảo bên trong xây dựng cơ sở tạm thời. Tộc trưởng, ta gần đây được đến một tin tức. Đại Càn Vọng Châu có một chỗ tông môn tên là Long Tượng Tự. Nên chủ trụ trì tên là Chí Không, tại Vọng Châu uy tín rất cao, tu vi hẳn là ngũ giai đỉnh phong. Những ngày gần đây, hắn tại Bắc Mạc không ngừng thanh trừ một chút tà giáo, thanh thế khá lớn. Một vị tộc nhân từ Bắc Mạc hỏi thăm thông tin trở về, đi thẳng tới đợi kêu Tiêu trong doanh trướng bẩm báo nói. Chí Không hòa thượng, người này một điểm che lấp đều không có. Hầu Minh Tiêu nghe tin tức này, có chút kỳ quái. Không có, đều là quang minh chính đại giết đi qua. Mà còn hắn làm việc cực đoan, phàm là bị hắn tìm tới cửa tà giáo, không có một người có thể còn sống sót. Tộc nhân tiếp tục nói. Ân, nói như vậy, hòa thượng này hẳn là Đại Càn Vương Triều phái tới Bắc Mạc thanh lý một chút phiền toái. Xem ra bệ hạ đoán được không sai, Đại Càn Vương Triều cũng là muốn tại Bắc Mạc cùng chúng ta quyết một trận tử chiến. Hầu Minh Tiêu cười nhạo nói. Theo Lý Thương tại Đại Toại Vương Triều quấy rối về sau, Trúc Tiêu liền biết mình ý đồ không có khả năng lại giấu được. Đại Càn phương diện khẳng định sẽ chuẩn bị sẵn sàng đại chiến một trận. Tại trước khi đại chiến, thanh lý một chút không quan trọng thế lực cũng rất bình thường. Cái kia muốn hay không mai phục một cái vị này Chí Không Hòa Thượng, tộc nhân đề nghị. Hầu Minh Tiêu chần chờ. Chí Không Hòa Thượng như vậy không có chút nào che lấp, để hắn cảm thấy vô cùng khả năng là Đại Càn Vương Triều âm mưu, có thể chính là chuyên môn dẫn bọn họ đi ra. Dù sao Đại Càn nhân liền thích làm những này âm mưu quỷ kế. Lúc trước quốc chủ cùng đại tế sư liền bị thiệt lớn, bị cái kia Lý Thương đạo nhân đùa bỡn giống như con khỉ. Hầu Minh Tiêu suy nghĩ một chút, xua tay nói, không cần. Mật thiết lưu ý hắn động tĩnh, cho ta trọng điểm nhìn chằm chằm Hòa Thượng này. Tính toán, vẫn là ta tự thân xuất mã tương đối tốt, các ngươi đi lần theo Hòa Thượng kia, rất dễ dàng bị phát hiện. Hầu Minh Tiêu cuối cùng vẫn là không yên lòng. Hòa Thượng này có khả năng bị người của Đại Càn Vương Triều phái tới, khẳng định không đơn giản. Đúng, ngươi vừa rồi nói Hòa Thượng kia là Vọng Châu Long Tượng Tự chủ trì. Hầu Minh Tiêu lại hỏi. Không sai. Tộc nhân ôm quyền nói. Vậy ngươi tìm thêm mấy người đi Vọng Châu. Cái này Chí Không Hòa Thượng có thể chỉ là một cái ngụy trang, dùng để hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Đại Càn Vương Triều có thể tại Vọng Châu có đại động tác. Hầu Minh Tiêu lại giao phó nói. Những ngày này, Bắc Mạc địa hình đã mò được không sai biệt lắm, không bằng lại thu thập một cái Vọng Châu tình huống, lưu ý lấy Đại Càn đại quân động tĩnh. Cần tuân tộc trưởng chi mệnh. Tộc nhân cung kính cáo lui. Hầu Minh Tiêu cũng đi ra tự thân doanh trướng. Hắn ngắm nhìn Đại Càn Vương Triều phương hướng, nói khẽ, chúng ta đại tội hỏa, nhất định đem thế giới điểm sáng không ai ngăn nổi. Tại hắn từ phần viêm thành xuất phát lúc, Trúc Tiêu đã từng cùng hắn dự báo qua tương lai. Cầm xuống Đại Càn Vương Triều chỉ là một cái khởi điểm, về sau bọn họ còn muốn công hãm Đại Chu Vương Triều, đem mảnh đất này hoàn toàn thống trị, cuối cùng chính là công hướng Đại Ngu Vương Triều, tái hiện năm đó thần võ hoàng triều cảnh tượng, thậm chí còn muốn càng cường đại. Theo Đại Càn Vương Triều vì sau đó không lâu đại chiến, không ngừng làm các loại quân nhu chuẩn bị, thông tin cũng dần dần tiết lộ. Bởi vì hoàng triều vì lần này đại chiến, gần như đánh cược Đại Càn quốc vận, tất cả có thể đem ra được đại quân đều tụ lại, cương vực bên trong các đại tông môn giáo phái cũng tại phái người tiến về Thánh Càn thành. Mà hoàng triều cũng không có tận lực áp chế thông tin. Rất nhanh, toàn bộ Đại Càn Vương Triều bách tính đều biết rõ không lâu sau đó muốn cùng Đại Toại Vương Triều khai chiến thông tin. Tin tức đột nhiên xuất hiện này, để Đại Càn bách tính vội vàng không kịp chuẩn bị, phản ứng riêng phần mình khác biệt. Có thanh niên trai tráng xung phong nhận việc, muốn tham quân giết địch, lập xuống bất thế chi công. Có người ngơ ngơ ngắc ngác, căn bản không để ý tới những sự tình này. Cũng có người lo lắng chiến bại về sau vận mệnh, dù sao Đại Toại Vương Triều thanh danh cũng không quá tốt. Càng có một ít bi quan người cảm thấy Đại Càn Vương Triều gần nhất chấn động bất an, căn bản đánh không lại Đại Toại Vương Triều, đã nghĩ kỹ làm sao quy hàng sự tình. Đương nhiên, bi quan người trung quy là số ít. Đại bộ phận bách tính đều là cảm thấy một trận có hy vọng đánh thắng. Bởi vì đương nhiệm quốc chủ Hoàng Triều bản thân chính là một vị bách chiến bách thắng thủ lĩnh. Một mấy trăm năm phía trước, Đại Toại Vương Triều đã từng xâm phạm qua Đại Càn biên cảnh, mà Thiết Huyết Hầu cũng chính là tại cái kia một cuộc chiến tranh bên trong quật khởi, một bước bộ phong hầu, cho đến hôm nay trở thành Đại Càn quốc chủ. Rất nhiều bách tính đều tin tưởng Hoàng Triều một mấy trăm năm phía trước có thể thắng được Đại Toại Vương Triều, lần này cũng có thể thắng được. Mà còn những này dân gian âm thanh đối với đại thế đến nói, ảnh hưởng rất nhỏ. Các triều đại đổi thay, bách tính có thể làm được chỉ có nước chảy bèo trôi, căn bản là không được chọn. Chương 511, hắn cũng không được tuyển chọn chương 511, hắn cũng không được tuyển chọn Đại Càn Vương Triều, ngoài Thánh Càn thành. Hoàng Triều từ các nơi phân phối gần tới 30 vạn đại quân tới. Còn có 20 vạn bởi vì lộ trình nguyên nhân, đã trước một bước tiến về Vọng Châu phương hướng. cộng lại tổng cộng chính là 50 vạn đại quân. Đây đã là Đại Càn Vương triều hiện nay có khả năng phân phối cực hạn. Bởi vì có tu luyện giả tồn tại, cùng với chữ vật pháp khí, lương thực cùng các loại đồ quân nhu đều không cần dân phu vận chuyển, cho nên cái này 50 vạn đại quân là thực sự nhân số, mà cũng không phải là báo cáo lão số lượng. Lúc này ngoài thánh căn thành, đỉnh đầu đỉnh doanh trướng giống như chi chít khắp nơi phân tán trên bình nguyên, liếc nhìn lại vô biên băng ác. Hô hô một cỗ gió lớn đột nhiên nổi lên. Xuyên khắp trên tường thành Đại Càn quốc kỳ bị gió lớn thổi lên, bay phất phới. Một đạo khí chất uy lâm thân ảnh hành tẩu tại tường thành đường hành lang. Đại quân đã tập kết xong xuôi, rất nhiều tông môn giáo phái cũng phái người tới, bây giờ đều tại trong trấn thần tư cư trú. Lần này nhờ có Huyền Hư Tử đạo trưởng. Hoàng Triều liếc nhìn nơi xa liên miên không dứt đại doanh, nhưng sau đó xoay người đối với một vị sắc mặt trang nghiêm lão đạo sĩ hành lễ. Huyền Hư Tử đưa tay ngăn lại Hoàng Triều, thản nhiên nói, "Vậy hạ cùng ta cũng là vì thiên hạ này tương sinh, không cần hành lễ." Có thể Hoàng Triều vẫn như cũ kiên trì. Huyền Hư Tử bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận Hoàng Triều cái này thi lễ. Ngay sau đó, hai người đứng tại chỗ, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa đại doanh. Lần này đại chiến liên quan đến Đại Càn sinh tử. Một khi chúng ta thua, Đại Toại Vương triều liền có thể tiến thẳng một mạch, mà Đại Càn Vương triều cũng lại không sức chống cự. Ánh mắt Hoàng Triều ngưng trọng. Vân đạo không hiểu cái này binh ra sự tình. Có thể quốc chủ vì sao muốn chấp nhất tại một trận chiến phân thắng thua? Đây cũng là Trúc Tiêu muốn xem đến. Huyền Hư Tử nói, hắn cũng không phải là chất vấn Hoàng Triều quyết định, bởi vì Hoàng Triều chiến tích cả thế gian đều biết, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Nhưng lần này biết được Đại Toại Vương triều muốn tới xâm chiếm phía sau, Hoàng Triều phản ứng dị thường kịch liệt, ngay lập tức triệu tập đại quân, ngay sau đó kết hợp rất nhiều tông môn giáo phái, không tiếc tất cả đều muốn cùng Đại Toại Vương triều liều một lần. Huyền Hư Tử đối với cái này rất nghi hoặc, dứt khoát thừa dịp thời gian này hỏi thăm. "Đạo trưởng, Lý đạo trưởng cho ta chuyển về rất nhiều thông tin manh mối, kéo đi xuống, đối tại chúng ta bất lợi. Đại Càn trải qua những năm này rung chuyển, quan phủ đã đối xung quanh địa khu dần dần mất đi khống chế. Nếu như khởi ra, các cái địa phương căn bản là không có cách hợp lực chính là năm bè bảy mảng, tùy ý Đại Toại Vương triều từng cái đánh tan. Chỉ có ta tạo nên một loại ra sức một trận chiến khí thế, mới có thể đem những này sức mạnh của tông môn giáo phái chỉnh hợp lại cùng nhau." Hoàng Chiêu trầm giọng nói, trên thực tế, vẫn là có một bộ phận tông môn giáo phái lựa chọn tiêu cực đối đãi. Vẫn là Huyền Hư Tử cùng Huyền Phong Tử hai người tìm tới cửa, bước lấy bọn hắn ra người xuất lực. Là lão đạo cân nhắc không chu toàn, nhân tâm dễ tản khó tập hợp, đặc biệt lẫn nhau tín ngưỡng không giống, chính là năm bè bảy mảng. Mà Đại Toại Vương triều không giống, bọn họ tuyệt đại bộ phận đều tín ngưỡng vào phần Tân Hoa Thần, liền tính ngắn ngủi thất bại, cũng có thể cấp tốc bổ sung lính. Huyền Hư Tử bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Hoàng Triều suy nghĩ sâu xa lo xa. Hắn một lòng tu đạo, đối với nhân tâm hiểu rõ xác thực không bằng Hoàng Triều thấu triệt. Có thể một trận chiến này, ta trong lòng cũng không chắc chắn. Thế giới thay đổi, một trận chiến này có quá nhiều không biết. Phía sau còn có rất mạnh phần Tân Hỏa Thần quá yêu nhiều vết tích. Ai cũng không biết phần Tân Hỏa Thần có thể hạ xuống bao nhiêu lực lượng. Từ khi quyết định cùng Đại Toại Vương Triều khai chiến đến nay, Hoàng Triều mặt đối với bất kỳ người nào đều là biểu hiện ra tất thắng tư thái. Hắn là Đại Càn Vương Triều quốc chủ, bất luận cái gì hành động đều bị vô số người phỏng đoán, tự nhiên không thể rụt rè. Lần này, duy chỉ có tại trước mặt Huyền Hư Tử, Hoàng Triều lộ ra một vẻ lo âu. Cho dù ngang dọc xa trường nhiều năm, chỉ huy chiến dịch khổng lồ như vậy, thậm chí liên quan đến Đại Càn Vương Triều tồn vong, áp lực của hắn khó có thể tưởng tượng. Quốc chủ không cần nghĩ quá nhiều, hết sức liền tốt. Huyền Hư Tử trầm giọng nói, thật có thể không thẹn sao? Trận chiến này thua, ta có lỗi với quá nhiều người, đặc biệt là Lưu Sấm. Hắn liền Lưu gia thiên hạ đều không muốn, lực bài chúng nghị, đem quốc chủ vị trí nhường ngôi với ta. Ta nếu là bại, xin lỗi hắn. Hoàng Triều khe khẽ thở dài. Trong thoáng chốc, hắn lại nhìn về phía nhìn thấy cái kia một đạo ngồi tại long ỷ dưới cầu thang, tựa như muốn bị hắc ám thôn vệ cô độc thân ảnh. Lưu Sấm, vị này thậm chí đều không có cử hành đăng cơ nghi thức, liền đem quốc chủ nhường ngôi cho chính mình người. Hoàng Triều không muốn để cho đối phương thất vọng. Ta Huyền Minh quan từ khai phái đến nay, một mực bởi vì nhân tộc mà chiến. Nếu như lần này thua, cũng liền tương đương với nhân tộc thua. Cho nên bần đạo mấy người cũng không có đường lui. Huyền Hư Tử cảm khái nói, Đại Thoại, Đại Chu, Đại Càn cái này ba đại vương triều, chỉ có Đại Càn Vương triều là do hoàng quyền nắm trong tay, mà Đại Thoại, Đại Chu đều là thần quyền trí thượng. Đến mức ngăn cách Minh Nguyên Hải Đại Ngu Vương triều, Huyền Hư Tử cứ việc chưa từng đi cũng nghe Bồng Lai phái thánh nữ nói qua một chút, thần quyền cùng hoàng quyền tộc trị. Một khi Đại Càn thua, đối với nhân tộc mà nói, liền phảng phất trở lại loạn thần kỷ nguyên như vậy, tất cả bách tính đều tôn sùng thần linh, biến thành phụ thuộc nô lệ. Cho nên Đại Càn Vương triều không thể thua. Đây cũng là Lý Thương, Huyền Phong Tử đám người một mực cố gắng trợ giúp Hoàng Triều nguyên nhân. Đây cũng không phải là vì Đại Càn, cũng không phải là vì Hoàng Triều, chỉ là đơn thuần đất là nhân tộc. Có thể một trận chiến này nếu như thắng, có lẽ liền có thể lại xuất hiện thần võ Hoàng Triều huy hoàng. Trong mắt Hoàng Triều bàng hoàng biến mất. Một trận chiến này, hắn chưa chắc sẽ thua, một khi thắng, cũng có thể tồi khô lạp hủ phá hủy Đại Toại Vương Triều. Huyền Hư Tử hơi sững sờ. Hắn nhìn qua Hoàng Triều, ánh mắt nghiêm trọng, "Quốc chủ, ngươi muốn không chịu nổi?" Ta còn không có như vậy suy yếu. Hoàng Triều biết Huyền Hư Tử đang nói cái gì. Hoàng đạo thiên thế kinh phản vệ tại những ngày này xác thực bắt đầu hiện rõ. Lúc trước náo động phản vệ đều bị Lưu Sấm thừa nhận, Hoàng Triều bị phản vệ không nghiêm trọng như vậy. Nhưng nếu là chiến sự thất bại, Hoàng đạo thiên thế kinh phản vệ sẽ nháy mắt để hắn chết oan chết uổng. Đây cũng là Hoàng Triều nóng lòng khiêu chiến nguyên nhân. Hoàng đạo thiên thế kinh là một thanh kiếm hai lưỡi. Quốc chủ ghi nhớ kỹ cẩn thận. Huyền Hư Tử nhắc nhở nói, "Đạo trưởng, không còn cách nào khác, chỉ có Hoàng đạo thiên thế kinh có thể làm cho ta tu vi thần tốc tăng lên. chỉ muốn thắng được trận đại chiến này, phá hủy đại thoại vương triều, lấy hoàng đạo thiên thế kinh đặc tính, tất nhiên sẽ ta tu vi đẩy tới bát giai thông huyền. Đến lúc đó, lại nghĩ biện pháp đối phó đại chu vương triều. Hoàng triều ý nghĩ cùng Trúc Tiêu lạ thường nhất trí. Bọn họ đều là nghĩ đến hoàn thành thống nhất đại nghiệp, lại cùng đại ngu vương triều tranh phong, nặng mới thành lập lên một cái thần võ hoàng triều. Quốc chủ, hoàng đạo thiên thế kinh là một con đường chết. Liên năm đó thánh thiên tử đều bị hoàng đạo thiên thế kinh dạy vò đến nội điên, đem thần võ hoàng đạo kéo vào thâm nguyên. Huyền hư tử nói, những ngày này ta cũng tại nghĩ, có lẽ thánh thiên tử cũng biết đó là một con đường chết, thế nhưng không còn cách nào khác. Liên vị này nhân vật đều chỉ có thể dựa vào hoàng đạo thiên thế kinh trấn áp thiên địa dị biến, ngăn cản thần linh trở về. Liên tính ta ngày sau rơi vào thâm nguyên, cũng muốn lôi kéo cái kia muốn bay về trần thế thần linh cùng nhau rơi xuống. Hoàng triều nhìn xem phương xa, ánh mắt kiên định. Chương 512, bố trí chương 512, bố trí ánh mắt Huyền hư tử hơi xúc động. Hắn không có lại khuyên hoàng triều, bởi vì hắn cũng không có tìm được khuyên bảo lý do. Nếu như ngày đó đến, hy vọng đạo trưởng không nên lưu tình. Hoàng triều đột nhiên nói. Huyền hư tử bình tĩnh gật đầu, vân đạo biết phải làm sao. Hoàng triều cười cười. Hắn nhìn hướng phương xa, thật hy vọng nhân tộc có thể thoát khỏi thần linh ảnh hưởng, người người như rồng. Huyền hư tử im lặng không nói. Đây là một cái lớn hoành nguồn gốc, liền hai phái tổ sư đều không thể thực hiện. Cũng mặc kệ thời đại nào, cuối cùng có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đất là chuyện này đánh đổi mạng sống. Làm Huyền hư tử nghĩ tới đây lúc, trong đầu lại hiện lên một tấm tuổi trẻ khuôn mặt, trầm giọng nói, một thế này, có cơ hội. Đại thoại vương triều, phần viêm thành. Vô số xích hồng doanh trướng như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, bao trùm lấy toàn bộ bình nguyên. So sánh hư nhược đại càn vương triều, đại thoại vương triều có khả năng điều động binh lực phải hơn rất nhiều. Tập hợp tại phần viêm thành đại quân số lượng đã đạt đến 50 vạn. Còn có 30 vạn đại quân đang hướng phía toái xa hoang nguyên tập kết. Dòng giá 80 đại quân đều là đối phần tấn hỏa thần tràn đầy thành kính tín đồ. 80 vạn đại quân ngưng tụ ra đến hỏa diễm, ta nhìn đại càn lấy cái gì ngăn? Trúc Tiêu đồng dạng đứng tại đầu tường, nhìn qua chính mình đại quân, thần sắc tùy tiện. Bệ hạ, lần này chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, có thể cái kia yêu đạo sẽ còn thừa cơ đánh lén phần viêm thành. Chu Đại ở một bên nói khẽ. Từ toàn bộ vương triều động viên một khắc này bắt đầu, Trúc Tiêu liền rõ ràng bày tỏ chính mình sẽ ngự giá thân trinh, liền đại tế sư Xích Nguyên đều sẽ xuất động. Bộ dạng này, phần viêm thành liền triệt để thay đổi đến trống rỗng. Nếu là Lý Thương lại đến đánh lén, chỉ sợ Xích Thiên Tháp sẽ lại lần nữa bị chém đứt. Ha ha, ta ước gì hắn lại lần nữa đến tập kích. Chỉ là một cái Xích viêm thành, tiến hắn chính là. Sau đó hắn liền sẽ biết phần tấn hỏa thần tức giận. Trúc Tiêu cười ha ha. Hắn cứ việc bảo thủ, lại sẽ không liền điểm này cũng không nghĩ đến. Trên thực tế, hắn cùng đại tế sư Xích Nguyên đã sớm thương lượng xong đối với cái này. Bọn họ đã tại phần viêm thành bày ra đại trận, lấy Xích Thiên Tháp làm trung tâm. Chỉ cần Lý Thương vừa xuất hiện, liền sẽ đem cả tòa phần viêm thành hiến tế, đổi lấy phần tấn hỏa thần thần tính giáng lâm. Được đến phần tấn hỏa thần thần tính gia trì, trận pháp uy lực sẽ tăng lên điên cuồng, trong khoảnh khắc chỗ bộc phát xích viêm, nhất định có khả năng đem Lý Thương luyện hóa thành tro. Sắc mặt của Chu Đài khẽ biến. Hắn không nghĩ tới Trúc Tiêu cùng đại tế sư vì đối phó cái kia yêu đạo, thậm chí không tiếc đem phần viêm thành đều cho hiến tế. Mà Chu Đài một nhà lớn bé nhưng vẫn là tại trong phần viêm thành, nếu là Trúc Tiêu không có nhắc nhở chính mình, cái kia yêu đạo thật đến tập kích phần viêm thành. Chẳng phải là nhớ tới, chỉ để thê nhi rời đi liền có thể. Những người còn lại liền đừng đi, có khả năng tại phần tấn hỏa thần bên trong luyện ngục hỏa táng, bao nhiêu người tha thiết ước mơ cũng không chiếm được. Trúc Tiêu phong khinh vân đạm nói, có chút thông tin, một khi quyết tán, lấy Lý Thương cái kia khôn khéo cẩn thận tính cách, chỉ sợ sẽ đoán được một ít chuyện. Cho nên Trúc Tiêu sẽ chỉ thông báo một chút chính mình tâm phúc. Những người còn lại chết sống, căn bản không trọng yếu. Đa tạ bệ hạ. Giờ khắc này, Chu Đài trực tiếp đối với Trúc Tiêu quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt. Nhanh lên đi an bài. Trúc Tiêu cũng rất hưởng thụ loại này cao cao tại thượng, tùy ý quyết định hắn nhân sinh chết cảm giác. Chu Đài lại cho Trúc Tiêu dập đầu một cái đầu phía sau, ôm quyền rời đi. Phân hỏa đến thế gian, chúng sinh thành tro. Không ai có thể ngăn cản hỏa thần giáng lâm. Trúc Tiêu nhìn qua Bắc Mạc phương hướng, thấp giọng tự nói. Ba ngày sau, đại thoại vương triều chỗ tập hợp đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, tiến về toái xa bình nguyên. Lần này là Trúc Tiêu đích thân xuất trình, tiến một bước kích phát đại quân sĩ khí. Đại thoại vương triều đại bộ phận người đã tin tưởng Trúc Tiêu cái kia một bộ giải thích. Đại càn vương triều đã bị đại ma cho ô nhiễm, muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào hắc ám. Bọn họ lần này xâm lấn, hoàn toàn là vì thiên hạ thương sinh, cũng đồng thời để phần tấn hỏa thần ánh sáng chiếu rọi càng nhiều địa phương. Sau một ngày, hoàng triều đồng dạng muốn mang đại quân từ thánh càn thành rời đi, tiến về Bắc Mạc. Tất cả thánh càn thành bách tính đều thay đổi đến lo lắng. Trận đại chiến này kết quả, dù ai cũng không cách nào dự đoán. Quốc chủ nhất định sẽ thắng. Không sai, quốc chủ ngang dọc xa trường nhiều năm như vậy, chưa từng thua trận, lần này cũng đồng dạng. Không chỉ là thánh càn thành bách tính, toàn bộ đại càn vương triều đại bộ phận bách tính đều hy vọng hoàng triều có khả năng kéo dài chính mình bất bại thần thoại. Bắc Mạc, một chỗ nhộn nhạo xanh đậm thủy quang hồ nước. Rất nhiều phi điều giã thú vẫn ở nơi này nghỉ lại, uống nước. Mảnh này hồ nước có một loại nào đó an bình lực lượng, để những này giã thú, phi điều dị thường ôn hòa. Phốc phốc một đạo áo bào xám thân ảnh lặng yên hồ nước phía dưới nhảy ra đến. May mắn là tìm tới. Lý Thương lẩm bẩm, sau đó nhìn hướng đại thoại phương hướng, ta lãng phí không ít thời gian, hiện tại song phương đại quân cũng đã hướng về Bắc Mạc tụ đến đi. Vậy thì bắt đầu a. Hai tay Lý Thương kết ấn, hướng về chỗ này hồ nước bố trí một cái bí ẩn kết giới. Đây chính là hắn trọng yếu con bài chưa lật, cũng không thể để người của đại thoại vương triều phát hiện. Bố trí tốt kết giới phía sau, Lý Thương lấy ra một tờ linh phủ, ở phía trên viết một hàng chữ. cũng không lâu lắm, phù chỉ mặt ngoài lại hiện lên một hàng chữ. Viêm Sa Thành di tích hòa thượng này còn rất biết chọn địa phương. Lý Thương khẽ mỉm cười, triệu hồi ra Phá Minh kiếm, hướng về Viêm Sa Thành di tích phương hướng ngự kiếm mà đi. Tốc độ của Phá Minh kiếm so lúc trước nhanh hơn. Cái này nhờ vào tiên thiên đạo thể tăng lên, giống như một bó thần quang lướt về phía phương xa. Người bình thường căn bản bắt giữ không đến cái này một vệ thần quang. Viêm Sa Thành di tích. Chí Không Hòa Thượng chính tựa vào một mặt còn không có triệt để sụp đổ tường đất, cầm trong tay Phật châu, nhớ kỹ Phật kinh. Những ngày này, hắn không ngừng dọn dẹp giải rác tại Bắc Mạc các nơi tà giáo tổ chức, chưa hề ngừng. Những này tà giáo tổ chức có các loại cổ quái thủ đoạn, cho dù là chiến lực cường đại Chí Không Hòa Thượng cũng khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Hiện tại Chí Không Hòa Thượng bụng dưới liền có một đạo vết thương khổng lồ, âm độc khí cơ tựa như độc dược hủ thực huyết đủ, muốn thẩm thấu vào bên trong bẩn. Cho nên Chí Không Hòa Thượng mới sẽ chạy đến mảnh này Viêm Sa Thành phế tích, thôi động vật lực đem âm độc khí cơ làm sạch. Hòa Thượng này bị thương hình như rất nghiêm trọng. Vài trăm mét bên ngoài, Hầu Minh Tiêu đang núp ở một chỗ phế tích bên trong, quan sát đến Chí Không Hòa Thượng tình huống. Hắn những ngày này vẫn luôn theo dõi Chí Không Hòa Thượng, nhìn xem hắn càn quét Bắc Mạc rất nhiều tà giáo. Đối hắn thụ thương một chuyện hiểu rất rõ, biết đối phương là thật thụ thương. Điều này cũng làm cho trong lòng Hầu Minh Tiêu có một tia sát ý. Những ngày này hắn quan sát xuống, phát hiện cái này Chí Không Hòa Thượng cứ việc chỉ có ngũ giai đỉnh phong tu vi, có thể thực lực không thể so bình thường lục giai ẩn đang kém, mà còn đối phương tại Vọng Châu có sức ảnh hưởng rất lớn. Tại đại chiến chưa mở ra phía trước giết đối phương, đối với đại cản vương triều sĩ khí xem như là một cái nhỏ đả kích. Hòa thượng, tại thần diễm phía dưới, làm sạch tội người ta. Hầu Minh Tiêu một tay theo tại mặt đất, một cô nóng rực mãnh liệt thần hỏa khí cơ bị hắn rót vào tại mặt đất. Vâng. Ngay tại nhớ kỹ Phật kinh sắc mặt của Chí không biến đổi, còn chưa cầm lấy mặt đất long lân côn. Một đám lửa trụ từ hắn vị trí mặt đất dâng lên.